Chương 986, ngươi nhìn cái này như thế nào? Chương 986, ngươi nhìn cái này như thế nào? Mạc Triệu Nô khẽ miệng cười khẽ trong giọng nói mang theo chút trêu chọc. Đồ tốt cũng không phải như vậy thường gặp, lần này đấu giá hội bọn hắn ta không biết sưu tập bao lâu lúc này mới chuẩn bị hoàn thành. Tuy tiện một người tới liền muốn cầm ra cùng bọn hắn vật phẩm đấu giá tương đương đồ vật, rất không thực tế. Giờ phút này Mạc Triệu Nô bên cạnh trung niên nhân cũng là cười bắt đầu. Trong tươi cười để lộ ra đối Trần Vũ không thèm để ý, ha ha, Tỉnh Tuyết tiểu thư thực không dám giấu giếm các ngươi đã là nhóm thứ 6 đến đây bị thác bán đấu giá người. Như là nhiều bảo lão nhân loại hình cũng mới vừa đi không đến bao lâu, thế nhưng là ngươi biết không, cuối cùng lưu lại vật phẩm đấu giá có mấy món. Lắc đầu hắn thất vọng mở miệng nói, một kiện đều không có. Hắn tên là Tông Nghị, chính là cựu đỉnh phòng đấu giá thủ tịch giám bảo đại sư, gặp qua đồ vật đếm không hết. Tại Yến Tình Tuyết hai người trước đó cũng không ít người đến đây bị thác cựu đỉnh phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Ở trong đó cũng không thiếu một chút cái gọi là đại sư chi tác. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, không có một kiện đồ vật có thể trôi qua Tông Nghị pháp nhãn. Yến Tình Tuyết sững sờ rất là kinh ngạc. Ngay cả nhiều bảo lão nhân đưa tới đồ vật đều không đủ tư cách làm vật phẩm đấu giá. Cái này, Yến Tình Tuyết do dự nhiều bảo lão nhân nàng thế nhưng là nghe nói qua trong tay đồ tốt ta không biết có bao nhiêu, ngay cả hắn đưa tới đồ vật đều không vào cựu đỉnh phòng đấu giá mắt đủ để muốn gặp cánh cửa đến cùng cao bao nhiêu. Bước đại sư ta nhìn nếu không chúng ta liền trở về đi. Yến Tình Tuyết không xác định nói. Nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói Mạc Triệu Nô cười nhạt một tiếng nói, Yến tiểu thư đã đến lại lần nữa uống ly nước trả lại đi thôi. Nói Yến Tình Tuyết nhìn xem Trần Vũ. Nếu như tiên sinh còn muốn thử một lần lời nói cũng có thể đem đồ vật lấy ra để Tông Nghị giám bảo sư cho nhìn xem. Mặc dù ngài đồ vật không nhất định tại ta cựu đỉnh phòng đấu giá có thể đấu giá, bất quá đặt ở địa phương khác nghĩ đến cũng có thể đánh ra một cái tốt giá cả. Yến Tình Tuyết ngôn ngữ khách khí bất quá nhiều mỉa mai cũng không có cái gì đặc biệt, an ủi chính là một loại nhàn nhạt nhưng hết lần này tới lần khác là loại này nhàn nhạt nhưng để người có thể cảm giác được cựu đỉnh phòng đấu giá lực lượng đến cùng có bao nhiêu đủ. Cười nhìn xem Yến Tình Tuyết Trần Vũ nói, thật sao? Vậy ta lấy ra về sau các ngươi cũng không nên kích động. Nghe nói như thế Yến Tình Tuyết nhẹ nhàng che miệng cười nói, tiên sinh thật sự là xem nhẹ Triệu Nô đâu, Triệu Nô phụ trách cái này bên trong thời gian dài như vậy còn không có gì đồ vật có thể để cho Triệu Nô kích động. Một bên Tông Nghị cũng là cười lên ha ha, lắc đầu nhìn xem Trần Vũ có chút hết bộ ngực của mình. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể xuất ra đồ vật như thế nào có thể để cho ta chấn kinh. Nói thật cho ngươi biết ta Tông Nghị nhìn qua nhiều đồ như vậy đã sớm chết lặng, ngươi nói để ta chấn kinh. Ha ha, khó. Trong lời nói Tông Nghị tựa như chỉ điểm Giang Sơn đại sư thần sắc bệ nghệ và điểm. Nhìn xem Mạc Triệu Nô cùng Tông Nghị dáng vẻ Yến Tình Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, đối Trần Vũ có thể xuất ra thứ gì đã là không ôm hy vọng. Cựu đỉnh trong phòng đấu giá đồ tốt thực tế là nhiều lắm, lại có đồ vật gì có thể để bọn hắn hai người kích động. Khe khẽ thở dài Yến Tình Tuyết nhìn xem Trần Vũ lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng từ trong nạp giới xuất ra một cái không đáng chú ý hộp gỗ nhỏ không thèm để ý ném cho Mạc Triệu Nô. Mở ra nhìn xem. Trần Vũ nhàn nhạt nói, Mạc Triệu Nô nhướng mày kinh ngạc nhìn trong tay hộp gỗ nhỏ. Nàng làm người phụ trách nhãn lực tự nhiên không hề tầm thường, nhìn xem trong tay hộp mặc dù làm công tương đối tỉ mỉ bất quá lại không phải cái gì khó lường đồ vật, ở trong mắt nàng nhiều nhất chỉ có thể tính phổ thông. Mà lại Trần Vũ vừa rồi tư thái rõ ràng là đối nó bên trong đồ vật không quá để ý sẽ là vật gì tốt. Người này chẳng lẽ cho là ta cựu đỉnh phòng đấu giá là bên ngoài loại kia gà rừng phòng đấu giá. Nghĩ như vậy Mạc Triệu Nô mở ra hộp nhàn nhạt quét mắt cũng không phải là quá mức để ý, Tông Nghị quét mắt hộp liền thấy một viên đen kịt đan dược đang lặng lặng nằm tại trong hộp, thường thường không có gì lạ. Hắn cũng không có nhìn kỹ dù sao như thế bề ngoài thực tế không tính là tốt, quay đầu nhìn xem Trần Vũ cả nhà của hắn nở nụ cười. Ha ha, một viên đan dược mà thôi, không có ý tứ tha thứ ta nói thẳng trong mắt ta, nhưng phàm là 7 văn đan dược phía dưới đều là rác rưởi. Ta không biết các hạ viên đan dược này tính là cái gì cấp bậc. Triệu Nô, ta nhìn ngươi hay là đem đồ vật trả lại đi, không có ý gì. Tông Nghị cười nhạt một tiếng một mặt thần sắc khinh thị. Hả? Thế nhưng là sau một khắc hắn chính là sững sờ liền thấy Mạc Triệu Nô cả người tựa như là bị thi định thân pháp đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, trên mặt càng là một mảnh ngốc trệ thần sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan dược há hốc mồm một câu đều nói không nên lời. Ngươi làm sao rồi? Tông Nghị nhìn xem Mạc Triệu Nô lại quên nhìn nàng trong tay đan dược. Mạc Triệu Nô thân thể chấn động thông suốt quay đầu nhìn Tông Nghị, một mép đều bởi vì cực độ kích động mà run rẩy lên một cách điên cuồng. Tháng 10 năm 1010. Hả? Tông Nghị nhướng mày, ngươi đang nói cái gì? Nhíu mày nhìn xem Mạc Triệu Nô trong tay đan dược, Tông Nghị lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Không phải liền là viên thuốc sao, về phần kích động như vậy, cho dù là trong truyền thuyết 10 văn đan dược cũng không cần như thế a a đủ. Tháng 10 năm 10, tháng 10 năm 10 văn đan thuốc. Nguyên bản một mặt bình tĩnh Tông Nghị lập tức hô to lên, liền âm thanh đều phá âm. Âm ầm lập tức Tông Nghị vậy mà một đem từ Mạc Triệu Nô trong tay đem hộp gỗ nhỏ đoạt lại cẩn thận nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới thần sắc của hắn càng thêm kích động lên, hai tay đều không tự chủ run rẩy lên. Đan hương nội ẩn 10 văn ảm đạm thường thường không có gì lạ, tựa như phổ thông đan dược nhưng là mặt ngoài phía trên còn có một tia ngọn lửa màu đen đường vân. Cái này đây chẳng lẽ là tứ phẩm đan dược ma hỏa kết đan? Trần Vũ lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn Tông Nghị. Ngươi còn có chút nhãn lực tình không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn ra đây là ma hỏa kết đan. Không sai, đây chính là tứ phẩm 10 văn đan dược ma hỏa kết đan. T. Nghe nói như thế Tông Nghị hít vào một ngụm khí lạnh, một bên Mạc Triệu Nô cũng là thần sắc ngạc nhiên. Ma hỏa kết đan cho dù là tại tứ phẩm đan dược bên trong đều là cực kỳ khó luyện, tỷ lệ thất bại cực cao, bình thường có thể luyện chế thành vì 6 văn đã là hi hữu, sẽ dẫn tới vô số người đến tước đoạt, nếu như là cựu vân chính là hi thế kỳ chân. Nhưng là bây giờ vậy mà là 10 văn. Mạc Triệu Nô hung hăng rủi rủi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đan dược, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Một bên Yến Tình Tuyết cũng là gắt gao nhìn mình lom lom con mắt chấn kinh bạc điểm. Bộ tiên sinh vậy mà xuất ra loại bảo vật này. Nàng rất rõ ràng dạng này đan dược ý vị như thế nào, đây là đủ để cho người vì đó điên cuồng hy thế kỳ chân. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Yến Tình Tuyết trong ánh mắt thần thái liên tục. Nhìn xem Mạc Triệu Nô cùng Tông Nghị phản ứng, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tự có cỗ thông dong lạnh nhạt khí thế. Không biết ta đan dược này còn vào tới các ngươi pháp nhãn. Chương 987, mời ngài thượng tọa. Chương 987, mời ngài thượng tọa. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Mạc Triệu Nô cùng Tông Nghị hai người nhìn nhau sau đó liền nở nụ cười khổ. Còn vào tới pháp nhãn bọn họ. Đâu chỉ là vào tới pháp nhãn bọn họ, quả thực liền muốn kinh bạo con mắt của bọn họ. Bọn hắn lần hội đấu giá này bên trong chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm có thể cùng viên đan dược này cùng so sánh. Ma hỏa kiếp đan tại tứ phẩm đan dược bên trong đều là cực kỳ tồn tại đặc thù, lớn nhất công hiệu chính là có thể làm cho siêu phàm cảnh cao thủ chủ động tiếp nhận tâm ma lịch luyện cường hóa lực lượng linh hồn. Siêu phàm cảnh muốn đột phá ngưng thần cảnh cực kỳ bước then chốt chính là muốn ngưng tụ thần thức tại thể nội hình thành lực lượng tinh thần của mình. Thế nhưng là linh hồn phiêu miểu vô tích chỉ có thể dựa vào mài nước công phu đi đột phá, lại so tu vi tăng lên muốn khó được quá nhiều. Tất cả rất nhiều siêu phàm cảnh đại viên mãn cao thủ đều khó mà đột phá đến ngưng thần cảnh. Nhưng là có ma hỏa kiếp đan lại có thể để người được phục dụng tôi luyện linh hồn của mình lực lượng mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đối siêu phàm cảnh đại viên mãn cao thủ đến nói quả thực chính là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Mạc Triệu Nô chủ trì đấu giá hội nhiều lần như vậy, mặc dù cũng đã gặp không ít tứ phẩm đan dược, bất quá giống ma hỏa kiếp đan loại này cực kỳ đặc thù đan dược nàng nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, nhất là 10 văn ma hỏa kiếp đan. Bộ tiên sinh nói đùa, cái này 10 văn đan dược vượt xa dự liệu của chúng ta, tuyệt đối có thể trở thành chúng ta lần hội đấu giá này áp trục chi vật một trong. Chỉ là ta không biết nó công hiệu như thế nào, chúng ta cũng không quá tốt định giá. Nghe nói như thế, Trần Vũ cười ngạo nghệ chậm rãi mở miệng nói, siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả phục dụng viên đan dược này chỉ cần tu vi đạt tới có thể bảo đảm trở thành ngưng thần cảnh, không cần lo lắng linh hồn ngưng tụ vấn đề. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, ở đây ba người lần nữa rung động không hiểu. 100-100 tỷ lệ. Tà thao qua loa. Tông Nghị triệt để điên. Mặc dù biết 10 văn đan dược nhất định bất phàm, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại nghịch thiên đến loại tình trạng này, có viên đan dược này chẳng phải là nói chỉ cần phục dụng đan dược người tất nhiên sẽ trở thành ngưng thần cảnh cao thủ. Loại đan dược này nếu như phóng tới đấu giá hội bên trên lần hội đấu giá này quả thực sắp điên. Mạc Triệu Nô che lấy miệng của mình gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, trong đầu tiếng sấm liền vang. Viên đan dược này quả thực chính là tuyệt thế kỳ chân. Chỉ sợ khắp nơi tìm toàn bộ Lôi Âm tinh vực đều tìm không ra viên thứ hai. Yến Tình Tuyết cũng là trùng điệp nhẹ gật đầu. Nàng rất rõ ràng loại đan dược này đến cùng ý vị như thế nào. Cái này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, tuyệt thế kỳ chân. Trần Vũ lại là không thèm để ý mà nói, cũng không có cái gì lớn không được, ta luyện đan thời điểm một lò bên trong tổng cộng có 3 cái. Cái này bất quá trong đó một viên thôi. Nói Trần Vũ lại từ trong nạp giới xuất ra mặt khác 2 viên. Ta tạo. Khi ba người nhìn thấy Trần Vũ lại lấy ra 2 viên về sau đầu đều muốn nổ, loại đan dược này lại còn có. Bất quá cái này 2 viên ta có tác dụng khác cũng không chuẩn bị đấu giá. Tại ba người trước mặt lắc một chút, Trần Vũ liền trực tiếp thu vào. Bất quá giờ phút này ba người đã triệt để cứng tại nguyên địa, mỗi người đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Chọn bẹn mấy chục giây về sau ba người lúc này mới cùng nhau hít vào một hơi. 3 cái, mà lại tất cả đều là 10 văn đan dược. Cái này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Sau đó Mạc Triệu Nô đột nhiên chấn động gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Bước bộ tiên sinh ngài vừa rồi nói cái này đều là ngài luyện chế. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Mạc Triệu Nô thanh âm bên trong tràn ngập phức tạp cảm xúc, chấn kinh sùng bái nghi hoặc cùng các cảm xúc đan vào một chỗ. Tông Nghị cùng Yến Tình Tuyết cũng là đột nhiên chấn động, lúc này mới kịp phản ứng thông suốt nhìn xem Trần Vũ. Liền thấy Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, cái này 3 cái đan dược chính là lao phu nhàn hạ chi hơn luyện chế. T. Ba người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Luyện đan sư, mà lại là có thể luyện chế ra tứ phẩm 10 văn đan dược luyện đan sư. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào, trong lòng ba người đều hiểu rất loại này tồn tại, thế nhưng là tất cả mọi người đều muốn tôn kính kết giao đối tượng. Không nghĩ tới tại trước mặt bọn hắn vậy mà là như vậy tồn tại. Lập tức Mạc Triệu Nô lập tức đối Trần Vũ thật sâu đi một cái lễ. Đại sư ở trên tha thứ Triệu Nô vừa rồi mắt vụng về, không biết đại nhân ở trên mời ngài thượng tọa. Nói Mạc Triệu Nô liền đem Trần Vũ mời đến chủ tọa ngồi xuống dưới. Trần Vũ cũng không khách khí an vị đi lên. Tiên sinh ngài mặc dù thân phận tôn quý nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngài, loại vật này thực tế là quá mức quý giá, khó đảm bảo không có cao thủ vì mình hậu bối đem chủ ý đánh tới ngài trên thân. Mạc Triệu Nô nói ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Vũ. Trong giọng nói của nàng có một tia thăm dò, dù sao thất phu vô tội mang ngọc có tội. Nhất là trong tinh không không có thực lực thủ hộ mình đổ vật đến cuối cùng chỉ làm cho mình đưa tới họa sát thân. Nhất là Trần Vũ vẫn là như thế đẳng cấp luyện đan sư, một khi bị một vài đại nhân vật để mắt tới thậm chí có khả năng trực tiếp đem Trần Vũ trộm tới làm luyện đan nô lệ đối đãi. Tu hành giới bên trong yếu tiểu chính là nguyên tội. Cho dù là Mạc Triệu Nô nhìn thấy như thế trọng bảo trong lòng đều động chút tâm tư. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt Mạc Triệu Nô bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên biết Mạc Triệu Nô ý nghĩ, lập tức cười khẩy bá khí tung sinh. Có ý đồ với ta. Vậy bọn hắn ngược lại là muốn phỏng đoán bọn hắn giao không cần phải cái này đại giới. Một câu rơi một cỗ trùng thiên sát khí không chút kiêng kỵ phóng lên tận trời, nháy mắt tỏ khắp tại toàn bộ trong phòng tiếp khách. Hắn hiện tại lấy bước đêm vũ thân phận làm việc không còn có bất luận cái gì trói buộc, loại kia cựu cư cao vị khí thế còn có tàn sát vô số sinh linh sát khí lại vô nửa điểm ngăn cản, quả thực như thần như ma. Mạc Triệu Nô thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ cực độ băng hàn trực tiếp từ trong lòng thăng lên để trong lòng nàng tràn ngập hoảng sợ. Cái này bước đêm vũ rốt cuộc là ai? làm sao trên thân lại có nồng đậm như vậy sát khí? Người này chỉ có thể là bạn tuyệt không thể là địch. Cơ hồ là nháy mắt Mạc Triệu Nô trong lòng vô ý thức liền dâng lên ý tưởng như vậy. Tại Trần Vũ trước mặt nàng cảm giác mình tựa hồ chính là một con giun dế đang đối mặt cự vô bá thiên địa chi chủ, đó là một loại sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép. Vừa rồi trong lòng nàng dâng lên một chút tiểu tâm tư giờ phút này triệt để tiêu tán. Mạc Triệu Nô, ngươi nói đúng a? Vào thời khắc này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Mạc Triệu Nô ngẩng đầu nhìn Trần Vũ cặp kia đạm mạc đôi mắt lập tức trong lòng giật mình, đã biết Trần Vũ nhìn thấu tâm tư của nàng, lập tức miễn cưỡng cười cười thật sâu cúi đầu. Bộ tiên sinh nói là Triệu Nô thụ giáo, ta không biết tiên sinh chuẩn bị lấy cỡ nào thiếu tiền bán ra viên đan dược này. Trần Vũ lắc đầu. Tiền ta không thiếu, ta cần chính là thiên tài địa bảo, cho nên lần này ta cần chính là lấy vật đổi vật, ai có thể xuất ra để ta cảm thấy hứng thú đồ vật ta liền đem viên đan dược này cho hắn. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Mạc Triệu Nô nhẹ gật đầu minh bạch Trần Vũ ý tứ. Sau đó Mạc Triệu Nô nghĩ từ ngực xuất ra một vật đưa tới Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn trước mắt đồ vật có một tia ngoài ý muốn. Đây là ý gì? Chương 988, hiểu lầm đại phát. Chương 988, hiểu lầm đại phát. Mạc Triệu Nô có chút khom lưng, hai tay cầm một chương màu tím nhạt tấm thẻ đưa tới Trần Vũ trước mặt, tấm thẻ phía trên còn in cựu đỉnh phòng đấu giá tiêu ký. Nhìn thấy tấm thẻ này, một bên Tông Nghị cùng Yến Tình Tuyết ánh mắt đều là lóe lên có một tia ngoài ý muốn. Bước đại sư, đây là chúng ta cựu đỉnh phòng đấu giá thẻ tím, ta làm người phụ trách cũng chỉ có cái này một chương quyền hạn mời ngài thủ hạ. Về sau ngài đến phòng đấu giá chúng ta mua đồ đều có giảm giá 6 phần, mà lại bất luận cái gì đấu giá hội ngài đều có thể đến đây. Ngoài ra còn có rất nhiều đặc quyền, về sau ta sẽ hướng ngài một giải thích. Trần Vũ nhìn Mạc Triệu Nô minh bạch đối phương là muốn giao hảo mình, lập tức cũng không có quá mức để ý, trực tiếp liền đem tấm thẻ thu xuống dưới. Đã như vậy vậy ta liền nhận lấy, ngày mai đấu giá hội ta sẽ đến đây, đến lúc đó hy vọng đừng để ta thất vọng. Nói xong Trần Vũ liền cùng Yến Tình Tuyết hai người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Mạc tiểu thư, tấm kia thẻ tím ngài cứ như vậy cho hắn rồi, tổng bộ kia bên trong sẽ có hay không có thập ý nghĩ? Tông Nghị đứng ở một bên không xác định nói. Nghe tới tổng bộ hai chữ, Mạc Triệu Nô sắc mặt chính là một hàn. Ý nghĩ? Đám phế vật kia ý nghĩ ta cần gì phải để ý? Tông Nghị nhướng mày nói. Thế nhưng là ngài tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt, mặc dù Mạc gia tại trong tổng bộ chiếm hữu một chỗ cắm rủi, thế nhưng là ngài dù sao cũng là nữ tử, cùng những nhà khác cạnh tranh thời điểm hay là không nhận chào đón, nếu không ngài cũng sẽ không bị phân phối đến vô vi bí giới bên trong. Mạc Triệu Nô yếu ớt thở dài, trên mặt hiện ra một tia không cam lòng cười khổ. Đúng vậy a, cũng bởi vì ta là nữ tử, kết quả ta Mạc gia bên trong cũng không coi trọng ta, cho dù là năng lực ta mạnh hơn y nguyên đi tới vô vi bí giới phụ trách nho nhỏ một cái phòng đấu giá, mà ta đại ca nhị ca mỗi ngày ăn uống chờ chết trưởng không sản nghiệp lại là ta mười mấy lần. Vừa nghĩ đến đây Mạc Triệu Nô chính là cười khẩy. Luận thủ đoạn, luận năng lực, bọn hắn điểm kia so ra mà vừa ta. Chỉ bất quá so ta nhiều cái đem mà thôi. Mà ta chỉ có thể ở đây phụ trách loại chuyện này. Nhưng là, Mạc Triệu Nô nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng, ánh mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng màu. Ta có loại dự cảm, nếu như có thể thu hoạch được bước đại sư Hữu Nghị nói, không chừng có thể thay đổi ta hiện tại hiện trạng. Cái gì? Nghe nói như thế Tông Nghị sững sờ. Hắn thật sự có loại này năng lượng. Mặc dù vừa rồi để ta chấn kinh vạn điểm, thế nhưng là chỉ cần một người muốn cải biến cựu đỉnh thương hội cách cục, cái này có chút không thực tế a. Mạc Triệu Nô chậm rãi lắc đầu tự lẩm bẩm bắt đầu. Có đôi khi một người đủ để cải biến hết thảy, mà hắn chính là người kia. Cải biến hết thảy hắn thật có thể sao? Tông Nghị kinh ngạc nói. Lại nói Trần Vũ rời đi về sau liền cùng Yến Tình Tuyết lưu lại phương thức liên lạc, sau đó từ biệt rời đi. Chờ trở lại số một trụ sở Cổ Thiên Hà đã sớm chờ đợi hồi lâu. Trần tiên sinh, vừa rồi có người đưa tới thiếp mời mời chúng ta vài ngày sau tụ lại. Nói Cổ Thiên Hà đưa tới một phần thiếp mời. Ồ. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn mở ra xem, lập tức lông mày nhíu lại. Có ý tứ. Cái này Hàn gia thật cho là mình cao cao tại thượng rồi. Nguyên lai trên thiếp mời chính là mời hôm nay tới đây xem lễ mọi người sớm tiểu tụ một lần. Mà lại phía trên biết rõ đang tụ hội phía trên có thể tương hỗ luận bàn thắng lợi, cuối cùng nhất người còn có thể may mắn tiến vào Hàn gia tàng thư lâu tùy ý tuyển một quyển sách mượn đọc 3 ngày. Mà lại bất luận chủng tộc. Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu ánh mắt âm trầm. Hàn gia làm vô vi gia tộc một trong, mặc dù làm việc để người khinh thường, nhưng là bởi vì truyền thừa xa xưa cho nên trong đó rất nhiều thư tịch đều là chân phẩm, cho dù là chủng tộc khác người cũng muốn nghiên cứu một phen. Một khi thật bị chủng tộc khác người chiến thắng, kia Hàn gia cách làm không khác là tư địch. Trần tiên sinh, trước đó ngươi xuất thủ giáo huấn tàng sinh làm dị tộc, bọn hắn khẳng định là muốn nhằm vào ngươi, đến lúc đó chúng ta có đi hay không? Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nhạt. Đi vì cái gì không đi? Hàn gia đã làm ra cái này tụ hội, ta tự nhiên là muốn cho mặt mũi, bất quá đến lúc đó bọn hắn có tiếp hay không được ha ha vậy liền khó mà nói. Mặc dù cười, Trần Vũ trong ánh mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Cổ Thiên Hà khẽ giật mình, sau đó cũng là chậm rãi nở nụ cười. Vì những dị tộc kia đám gia hỏa ai thán bắt đầu. Lần này tụ hội viết thế nhưng là rất rõ ràng, luận bàn giao lưu đều là điểm đẳng cấp. Nói cách khác, người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi luận bàn, mà lớn tuổi người cùng lớn tuổi người trao đổi lẫn nhau. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Trần Vũ lại là một cái quái thai, rõ ràng tuổi còn trẻ nhưng là thực lực lại quả thực kinh khủng không tưởng nổi, tựa như là không đáy thâm viên căn bản là nhìn không thấy đáy. Mẹ nó, một cái vương giả đi treo lên đánh một đám tiểu thái điều, ta làn nên cho các ngươi ai thắng đâu hay là ai thắng đâu. Cổ Thiên Hà một mặt muốn cười dáng vẻ. Loại này giả heo ăn thịt hổ cảm giác thật mẹ hắn thoải mái. Mà tại một bên khác, Yến Tình Tuyết tại trụ sở bên trong đang cùng phụ thân của mình Yến Hiên trò chuyện. Ngươi nói là cái này bước đêm vũ lại có thể luyện chế tứ phẩm 10 văn ma hỏa kiếp đan. Nghe tới nữ nhi của mình lời nói, Yến Hiên cả người đều nhảy dựng lên, trong ánh mắt đúng là hãi nhiên. Yến Tình Tuyết nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế. mà lại cái này bước đêm vũ thực lực cực mạnh tại dược liệu một con phố khác chỉ là một trưởng liền đem Hồ Trạch đập ngất đi về sau tại cựu đỉnh trong phòng đấu giá vẹn vẹn là hắn tiết lộ ra ngoại sát khí liền để ta cảm thấy trong lòng run sợ. Hoang mang cao mày Yến Tình Tuyết không ngừng hồi tưởng đến. Ta đối Lôi Âm trong tinh vực cường giả tuyệt đỉnh đều rõ ràng thế nhưng là cái này bước đêm vũ ta lại hoàn toàn ta không biết hắn rốt cuộc là ai. Nghe tới nữ nhi của mình lời nói Yến Hiên cũng là hung hăng cao mày suy nghĩ nửa ngày về sau lúc này mới đột nhiên kinh hô lên. Hẳn là người kia. Yến Tình Tuyết sững sờ nhìn xem cha mình chấn kinh kích động dáng vẻ hơi kinh ngạc. Người kia. Phụ thân ngài biết hắn là ai? Liền thấy Yến Hiên nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. Ta cũng vô pháp xác định bất quá từ như lời ngươi nói nội dung đến xem ta cũng chỉ có thể liên tưởng đến người kia tuyệt hành giả. Tuyệt hành giả? Hắn là ai? Yến Tình Tuyết sửng sốt. Yến Hiên nở nụ cười nói, nhân vật này chính là 1,000 năm trước lão gia hỏa. Lúc ấy Lôi Âm trong tinh vực nhân tộc cùng chủng tộc khác đỉnh tiêm cao thủ từng có một lần kịch liệt xung đột đánh rất lợi hại. Bất quá song phương người này cũng không làm gì được người kia. Mà cái này tuyệt hành giả chính là lúc kia xuất hiện lúc ấy dễ dàng liền đánh bại trong đó chủng tộc cao thủ 10 điểm cao minh. Bất quá hắn lai lịch nhưng không có người biết một lần kia xuất thủ về sau hắn lại lần nữa biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong biến mất vô tung tích. Nghe nói cái kia tuyệt hành giả chính là một vị luyện đan đại sư mà lại hắn vừa vận họ bộ. Vâng. Nghe nói như thế Yến Tình Tuyết sửng sốt khó nói cái này bước đêm vũ chính là tuyệt hành giả. Mặc kệ hắn có phải hay không tuyệt hành giả người này đều không thể làm địch chỉ có thể là bạn. Tình Tuyết ngươi muốn nhớ lấy. Nghe tới cha mình lời nói Yến Tình Tuyết sắc mặt nghiêm một chút trùng điệp nhẹ gật đầu. Cho chuyện về sau Yến Tình Tuyết cùng Yến Hiên hai người lúc này mới tán đi riêng phần mình nghỉ ngơi chỉ là hai người làm thế nào cũng ngủ không được. Dù sao tuyệt hành giả xuất hiện đích thật là để người chấn kinh. Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ ra mình tùy tiện một cái dùng tên giả vậy mà để Yến Tình Tuyết hai trà con mất ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ nhì thời điểm Trần Vũ lần nữa trang phục thành bước đêm vũ dáng vẻ chuẩn bị cùng Yến Tình Tuyết một đạo tham gia đấu giá hội. Chỉ là nhìn thấy Yến Tình Tuyết dáng vẻ Trần Vũ lập tức sửng sốt. Cùng hôm qua so sánh Yến Tình Tuyết lộ ra càng thêm cung kính nhìn xem Trần Vũ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mình cùng phụ thân nói chuyện. Bước đại sư ngài đến. Trần Vũ nhẹ gật đầu một mặt uy nghiêm chúng ta đi thôi. Hai người cộng đồng hướng phòng đấu giá đi đến. Bước đại sư không nghĩ tới ngài lại có như thế thân phận. Trên đường Yến Tình Tuyết nhịn không được cảm khái. Cái gì? Nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói Trần Vũ sửng sốt. Chương 989, chín mệnh yêu báo tộc chương 989, chín mệnh yêu báo tộc thân phận. Nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói Trần Vũ trong lòng hơi động hẳn là hắn nhìn ra mình ngụy trang. Chính đang cân nhắc Yến Tình Tuyết cười nhạt một tiếng lộ ra nhìn thấu hết thảy tiêu dung. Không nghĩ tới ngài lại chính là 1,000 năm trước đại danh đỉnh đỉnh tuyệt hành giả. Tình Tuyết thực tế là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tuyệt hành giả. Nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói Trần Vũ nhướng mày đã minh bạch cái này Yến Tình Tuyết hiểu lầm lập tức hắn cũng không có vạch trần mà là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi đấu giá hội muốn bắt đầu. Nhìn thấy Trần Vũ không có phủ nhận Yến Tình Tuyết càng là xác định trong lòng mình ý nghĩ đối Trần Vũ càng thêm ân cần. Hai người không dùng bao nhiêu thời gian liền đến đấu giá hội hiện trường giờ phút này bên trong đã tới không ít người mỗi người đều hiện lộ ra cao cao tại thượng khí thế xem xét cũng không phải là người bình thường. Mà lại tại cái này bên trong trừ nhân tộc bên ngoài càng là còn có rất nhiều chủng tộc khác người. Ha ha đây không phải Yến gia Yến Tình Tuyết ta. Ngươi đến rồi. Giờ phút này một cái ăn mặc bại lộ trên thân mảng lớn da thịt trần trụi bên ngoài cao gầy nữ tử lắc eo phong tình vô hạn đi tới. Chỉ là nữ tử này lại là có một đôi lỗ hai mèo trần trụi bên ngoài trên da thịt một đạo đạo hoa ban đường vân răng khắp nơi một đầu cái đuôi thật dài còn tại vùng vẫy không ngừng. Nhìn người nọ về sau Yến Tình Tuyết sắc mặt lạnh lẽo. Chín mệnh yêu báo tộc Kha Đình. Nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói Kha Đình lạc lạc cười không ngừng không kiêng nể gì cả. Ai ú ngươi không muốn như thế căm thù chúng ta nha. Các ngươi tứ đại gia tộc tất cả đều là đem chúng ta phụng làm khách quý chỉ có ngươi cùng phụ thân ngươi đối với chúng ta từ đầu đến cuối ôm lấy địch ý hà tất phải như vậy đâu. Đắc tội chúng ta đến lúc đó chúng ta các đại chủng tộc nói không chừng sẽ cùng đi tiêu diệt các ngươi vô vi bí giới nha. Kha Đình nửa thật nửa giả nói. Tại Kha Đình bên cạnh có không ít là sinh ra ở vô vi bí giới bên trong người nghe nói như thế lập tức biến sắc. Kha tiểu thư cũng không nên tức giận a chúng ta vô vi bí giới từ trước đến nay là không tranh quyền thế đối các đại chủng tộc đều ôm lấy rất dày đặc kính ý ngại nhưng tuyệt đối không được sinh khí. Đúng vậy a chín mệnh yêu báo tộc vẫn luôn là chúng ta tứ đại gia tộc quý khách mỗi lần các ngài đến đây chúng ta đều là nhiệt tình khoản đãi hy vọng Kha tiểu thư cũng không nên bởi vì sinh khí liền quên đi giữa chúng ta hữu nghị a. Mọi người nhao nhao quỷ liếm bắt đầu. Yến Tình Tuyết chán ghét nhìn xem mấy người khác cười lạnh. Thứ đạo bất đồng bất tương vi mưu mặc dù ta từ vô vi bí giới bên trong xuất sinh lớn lên nhưng là ta còn nhớ rõ ta là một người tộc. Yến Tình Tuyết ngạo nghễ ưỡn ngực ánh mắt bên nghễ. Vừa rồi tại Trần Vũ trước mặt mảnh mai không còn sót lại chút gì chỉ có một cỗ tựa như nữ đế khí thế tự nhiên sinh ra. Làm nhân tộc tự nhiên đứng ngạo nghễ. Người khác sợ các ngươi ta lại không sợ. Ngươi muốn chiến vậy ngươi liền thử một chút. Hả? Nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói Trần Vũ hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn đối vô vi bí giới cũng không có hảo cảm gì cho rằng người nơi này đều là tham sống sợ chết hèn nhát thôi. Lại không nghĩ rằng Yến Tình Tuyết vậy mà cương liệt như vậy có loại uy hoàng khí quyển lập tức đối Yến Tình Tuyết hình ảnh không khỏi thay đổi rất nhiều. Ha ha phải không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng đâu. Nói Kha Đình mắt sáng lên không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào từ nàng năm ngón tay phía trên móng tay bỗng nhiên bắn ra tựa như năm đem sắc bén chủy thủ bỗng nhiên phóng tới Yến Tình Tuyết tiết hầu. Khoảng cách giữa hai người nguyên bản liền rất gần mà lại Kha Đình lại là bỗng nhiên xuất thủ bộc phát ra cấp tốc Yến Tình Tuyết mặc dù phản ứng cấp tốc nhưng là cho dù là muốn phòng ngự cũng 10 điểm gian nan. Năm ngón tay sắc bén trên đó hàn quang rượu rượu tản ra sát khí lạnh như băng. chỉ là nháy mắt liền xuất hiện tại Yến Tình Tuyết thiết hầu trước không đến 20cm địa phương. Thế nhưng là ngay lúc này chỉ nghe được phịch một tiếng, Kha Đình một tiếng hét thảm vậy mà trực tiếp rút lui mấy bước. Kha Đình quanh tay máu tươi từ nàng khe hở ở giữa tùy ý chạy xuôi xuống tới trên mặt đất, còn có 5 cái đứt gãy móng tay. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ ngón tay của nàng lan tràn mà lên. Ngẩng đầu, Kha Đình trên mặt một mặt chấn kinh gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi chính là Trần Vũ một chỉ đưa nàng bắn ra ngoài, càng là đánh gãy móng tay của nàng. Đáng chết, đây là người nào? Vậy mà có thể đánh gãy móng tay của ta. Chín mệnh yêu báo tộc chính là thú tộc một trong, trong đó nanh đuốt dị thường cứng rắn, đừng nói là đánh gãy, cho dù là cầm đao búa bổ chặt đều không thể hư hao, đây chính là một loại thiên phú thần thông. Nhưng là bây giờ Yến Tình Tuyết bên cạnh lão giả này nhàn nhạt một cái trong nháy mắt vậy mà liền có như thế uy lực, quả thực chính là khủng bố. Vậy xem mọi người thấy một màn này cũng đều là biến sắc, không nghĩ tới vừa đối mặt mà thôi song phương liền buộc phát lớn như thế xung đột. Ngươi là ai? Kha Đình lạnh giọng hỏi có một tia kiên kỵ. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt Kha Đình sắc mặt uy nghiêm. Quả nhiên chỉ là dã thú thôi, thiếu khuyết điều giáo. Vừa rồi bất quá là tiểu trường đại giới, nếu có lần sau nữa đoạn coi như không phải móng tay của ngươi mà là đầu của ngươi. Bạch. Kha Đình ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nàng có thể cảm giác được Trần Vũ nói lời tuyệt đối là thật. Nếu như nàng thật sự có chỗ dị động, chỉ sợ sau một khắc nháy mắt nàng liền sẽ đầu người tách rời. Hoảng sợ để nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay lúc này một cái nhàn nhạt tiếng cười khẽ truyền tới, liền thấy một cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia tự ngạo tiêu dung. Ha ha, Kha tiểu thư sự tình gì để ngài sinh khí rồi? Hàn Đông có hay không cái này vinh hạnh vì ngài giải quyết một hai? Người trẻ tuổi đi đến trước mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc lập tức biến sắc tràn ngập kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Kha tiểu thư ngươi làm sao thụ thương rồi? Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Kha Đình lông mày nhíu lại hiện hiện một tia vẻ suy tư. Hàn Đông công tử nhà họ Hàn luận địa vị giống như Yến Tình Tuyết. Ha ha, Hàn Đông các ngươi tứ đại gia tộc lá gan thật đúng là lớn đâu. Ta vừa rồi bất quá là muốn cùng Yến Tình Tuyết luận bàn một chút, kết quả liền bị nàng lão giả bên cạnh bị đả thương. Cái gì? Nghe nói như thế, Hàn Đông sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống nhìn xem Yến Tình Tuyết cùng Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập không thích. Yến Tình Tuyết ngươi đang làm cái gì? Hôm nay chính là đấu giá hội mà lại chỉ là luận bàn, ngươi làm gì xuống tay nặng như vậy? Kha Đình tiểu thư đây chính là chín mệnh yêu báo tộc thiên chi tiêu nữ, là bằng hữu của chúng ta. Ngươi sao có thể để ngươi thủ hạ làm ra loại chuyện này? Lập tức xin lỗi. Nghe nói như thế, Yến Tình Tuyết lông mày phong một lập, đôi mắt hàn khí đại thịnh. Hàn Đông ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền quỳ liếm chín mệnh yêu báo tộc làm sao? Là quỳ quá lâu cho nên ngươi đứng không dậy nổi rồi. Hàn Đông trong mắt hơi híp quét mắt bốn phía mọi người hừ lạnh một tiếng. Yến Tình Tuyết lời nói để mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Hàn Đông mở miệng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đây là ta Hàn gia địa bàn, lập tức hướng Kha tiểu thư xin lỗi. Bằng không mà nói đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nghe nói lời này Trần Vũ cười lạnh. Không khách khí. Chương 990, lầm rồi. Chương 990, lầm rồi. Nghe tới Hàn Đông lời nói mọi người tất cả đều có chút thương hại nhìn xem Trần Vũ. Dù là ngươi là cao thủ thì thế nào? Cường Long ép không qua địa đầu xà mặc cho ngươi mạnh hơn thế nhưng là Hàn Đông, thế nhưng là công tử nhà họ Hàn loại này thân phận tại không có người dám không bán Hàn Đông mặt mũi này. Hàn Đông hiển nhiên cũng là như thế, nghĩ sắc mặt phía trên có nhàn nhạt ngạo nghệ thân sắc. Hắn tin tưởng tại trên biên tinh cầu này không người nào dám không bán mặt mũi của hắn. Không sai. Lập tức hướng Kha tiểu thư xin lỗi sau đó từ cái này bên trong lăn đi. Hàn Đông sắc mặt lạnh lùng như là một thượng vị giả nói xong hắn lại nhìn xem gì đỉnh sắc mặt nháy mắt biến hóa phụ lên nồng đậm tiêu dung. Kha tiểu thư không muốn lo lắng, chờ chút ta mời Kha tiểu thư cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, ngươi chỉ sợ còn không biết đạo lần này đấu giá hội cựu đỉnh phòng đấu giá vì chúng ta Hàn gia thế nhưng là thả ra tôn quý nhất cựu đỉnh bao xương, đến lúc đó mời Kha tiểu thư cùng ta cùng một chỗ tiến đến để xem. Nghe tới cựu đỉnh bao xương mọi người tất cả đều lên tiếng kinh hô. Cựu đỉnh đấu giá hội mỗi cái tham dự người đều có đơn độc bao xương có thể ngồi. Cái này bao xương lại phân làm tam lục cựu trở. Trong đó ba đỉnh bao xương nhiều nhất, 6 đỉnh bao xương tương đối thưa thớt, mà cựu đỉnh bao xương càng là chỉ có một gian. Cựu đỉnh bao xương chính là đẳng cấp cao nhất bao xương, từ khi phòng đấu giá thành lập đến nay cái này bên trong liền chưa từng có đối ngoại mở ra qua, không nghĩ tới hôm nay thần bí cựu đỉnh bao xương vậy mà mở ra. Cho dù là Kha Đình nghe nói như thế đều là mắt sáng lên nụ cười sảng lạ. Lạc 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 lạc, hay là Hàn Đông ngươi biết làm việc cũng không giống như Yến Tình Tuyết như thế, như là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Kha Đình trên mặt hiện ra nồng đậm đắc ý thần sắc, sau đó càng là như là sờ chó con sờ sờ Hàn Đông đầu. Nhưng là Hàn Đông chẳng những không có mảy may không vui, ngược lại là một mặt tiêu dung. Ha ha, chúng ta vô vi gia tộc Hải Nạp Bách Xuyên có thể trở thành chín mệnh yêu báo tộc bằng hữu cũng là vinh hạnh của chúng ta, Kha tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để các đại chủng tộc bằng hữu cảm thấy xem như ở nhà. Nô Nhan Ti Sương. Yến Tình Tuyết thấp giọng quát mà nói. Tứ đại gia tộc xưa nay không lo lắng nhân tộc sẽ đối bọn hắn phát động công kích, dù sao song phương chính là đồng tông đồng nguyên, cho nên đối với ngoại giới nhân tộc bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại có loại nhàn nhạt siêu nhiên cảm giác. Thế nhưng là Lôi Âm tinh vực chủng tộc khác từ trước đến nay có rất mạnh chiến đấu tính, bọn hắn từ đầu đến cuối lo lắng chủng tộc khác người sẽ gây bất lợi cho bọn họ, cho nên tứ đại gia tộc sách lược vẫn luôn là giao hảo dị tộc khinh bị đồng tộc. Yến Tình Tuyết mặc dù đối loại này sách lược thật sâu khinh thường thế nhưng không thể làm gì. Mà Kha Đình nghe nói như thế nụ cười trên mặt càng sâu, vẻ đắc ý càng ngày càng đậm. Sau đó Hàn Đông lần nữa nhìn về phía Trần Vũ giống như trở mặt tiếu dung nháy mắt biến mất, chỉ có nồng đậm lanh ý hiện tại xin lỗi. Trần Vũ nhìn chăm chú lên Hàn Đông khoảng chừng 2-3 giây, sau đó không có dấu hiệu nào một cái bàn tay bỗng nhiên văng ra ngoài hung hăng phiến tại Hàn Đông trên mặt. Phốc qua, một ngụm máu tươi từ Hàn Đông miệng bên trong lập tức phun tới, trong đó còn hỗn tạp mấy quả răng. Ầm ầm. Hàn Đông trực tiếp ném xuống đất nửa gương mặt phảng phất giống như thổi khí cầu trực tiếp liền sưng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này tất cả đều sửng sốt. Mới vừa rồi còn là nở nụ cười Kha Đình Tiếu Dung bỗng nhiên ngưng kết lăng lăng nhìn xem Hàn Đông trong đầu trống rỗng. Vậy mà trực tiếp đánh Hàn Đông. Người này là gan làm sao lớn như thế? Quay đầu nhìn Trần Vũ Kha Đình chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là công tử nhà họ Hàn người này vậy mà không để ý chút nào cùng tại Hàn gia địa bàn bên trên trực tiếp động thủ đánh Hàn Đông. Hắn làm sao dám? Người dám đánh ta? Hàn Đông che lấy mặt mình cũng là sửng sốt. Mình loại này thân phận cho dù là những trưởng bối kia cũng không có khả năng dám đối với mình động thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác giá hỏa này vậy mà liền động thủ. Nghe tới Hàn Đông lời nói Trần Vũ cười lạnh nhìn xem bàn tay của mình một mặt không thèm để ý đánh ngươi liền đánh ngươi làm sao chẳng lẽ đánh ngươi còn cần nhìn thời gian. Nói xong Trần Vũ nhàn nhạt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Hàn Đông. Một tát này là dạy ngươi làm người không muốn làm chó ngươi nếu là không hài lòng ta hiện tại cũng có thể giết ngươi. Bạch. Chỉ một nháy mắt Hàn Đông trên thân nổi ra gà nháy mắt liền dựng đứng lên. Một cỗ đến tự sinh vật bản năng cảm giác nguy cơ nháy mắt bao phủ Hàn Đông toàn thân để hắn như rớt vào hầm băng toàn thân phát hàn. Hắn có loại dự cảm người trước mặt này tuyệt đối sẽ nói được thì làm được hắn không dám đánh cược. Tiễn Tình Tuyết nhìn xem Trần Vũ trong lòng cảm khái không thôi. Đây chính là 1.0005 trước đại lão a. Thực tế là quá bá khí khó trách ngay cả phụ thân đều đối tuyệt hành giả đại nhân tán thưởng không thôi. Vây xem mọi người càng là phát ra trận trận ồn ào. Tại đối phương sân bãi bên trên đánh mặt của đối phương còn dám uy hiếp đối phương loại chuyện này quả thực là khó gặp. Ngay tại mọi người thảo luận lúc một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trong phòng đấu giá chậm rãi đi ra. Một thân khỏa thân váy đỏ phát họa ra khiến người huyết mạch phún trương mê người đường cong. Tiên diễm trang phục màu đỏ cùng da thịt tuyết trắng ở giữa hình thành mãnh liệt đối so có loại kinh người dụ hoặc. Lại thêm kia ngũ quan xinh xắn bên trên hiện ra một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ chính là Mạc Triệu Nô. Ông trời ơi, cựu đỉnh phòng đấu giá lao bản vậy mà ra rồi. Ta nhớ được dĩ vãng đấu giá hội nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Đúng rồi. Vừa rồi Hàn Đông không phải đã nói rồi sao cựu đỉnh bao xương lần này mở ra ta nghĩ khẳng định là bởi vì nguyên nhân này cho nên Mạc Triệu Nô tự mình đến đây nên tiếp. Đúng đúng đúng. Khẳng định là như thế này chật chật không nghĩ tới a Hàn Đông vậy mà có thể để cho Mạc Triệu Nô ra. Giờ phút này Trần Vũ cùng Yến Tình Tuyết hai người đều là đưa lưng về phía Mạc Triệu Nô để Mạc Triệu Nô trong lúc nhất thời không có nhận ra hai người ngược lại là trên đất Hàn Đông để Mạc Triệu Nô quá sợ hãi. Hàn công tử ngươi đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ có ai dám cùng ngươi động thủ? Nghe nói như thế Hàn Đông lập tức sắc mặt vui mừng nhìn xem Mạc Triệu Nô nói, lớn lao trưởng quỹ cái này bên trong có cái cuồng đồ cũng là đến tham gia đấu giá hội cũng dám động thủ với ta. Mời ngươi quyết không thể thả loại người này đi bảo. Nói Hàn Đông chỉ vào Trần Vũ trên mặt che kín cười lạnh. Mạc Triệu Nô theo Hàn Đông ngón tay vị trí nhìn sang khi nàng nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức sững sờ trên mặt hiện hiện ý cười. Bước đại sư ngài tới rồi. Cựu đỉnh bao xương đã chuẩn bị cho ngài tốt ta ra chính là vì nên đón ngài mời theo ta đi vào đi. Mạc Triệu Nô xảo tiếu yên này ở phía trước làm ra một cái dấu tay xin mời. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều sửng sốt cái này đây là tình huống như thế nào. Vừa rồi Hàn Đông không phải nói cựu đỉnh bao xương là vì hắn chuẩn bị sao. Kha Đình mở to hai mắt nhìn cũng là không thể tin vào thái của mình. Mạc Triệu Nô muốn nên tiếp người chính là trước mắt người này. Hàn Đông nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết thay vào đó thì là ngốc trệ. Khó nói lên lời triệt để ngốc trệ. Lớn lao trưởng quỹ ngươi nói cái gì? Cựu đỉnh bao xương không phải vì ta chuẩn bị. Chương 991, thật đúng là bá đạo A chương 991, thật đúng là bá đạo A nghe nói như thế Mạc Triệu Nô sững sờ sau đó khẽ che môi đỏ con mắt đều cười thành một nha. Hàn công tử thật đúng là sẽ nói cười đâu. Cựu đỉnh bao xương chính là vì bước đại sư cố ý chuẩn bị Hàn công tử thật có chút hiểu lầm nha. Bước đại sư đi thôi. Nói xong Mạc Triệu Nô ở phía trước dẫn đường mang theo Trần Vũ hai người bay đi thẳng vào. Hàn Đông ngây người tại nguyên chỗ sắc mặt soát một chút trở nên đỏ bừng một mảnh. Quá mẹ nhà hắn mất mặt. May mà mình mới vừa rồi còn khen dưới loại kia cửa biển không nghĩ tới cái này cựu đỉnh bao xương căn bản cũng không phải là vì hắn chuẩn bị Mạc Triệu Nô cũng không phải vì nên đón hắn. Nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng Hàn Đông trong mắt kinh nghi bất định rung động không hiểu. Cái này bước đại sư đến cùng là ai? Kha Đình sắc mặt thanh bạch ở giữa không ngừng biến hóa. Không thể nghĩ đến người này vậy mà có thể để cho Mạc Triệu Nô tự mình ra nên tiếp cựu đỉnh bao xương vì hắn mà mở bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cái này đột nhiên xuất hiện người đến cùng là ai? Trong lòng của mỗi người đều là nghi hoặc trùng điệp tất cả đều là xì xào bàn tán ánh mắt kinh nghi bất định. Kha Đình quét mắt Hàn Đông trong mắt xem thường không che giấu chút nào. Phế vật. Hừ. Hừ lạnh một tiếng Kha Đình cũng không dừng lại đi thẳng vào. Đông Nhi làm sao rồi? Vì cái gì không đi vào? Giờ phút này nơi xa đi tới mấy người khí thế rất là uy long nhất là trước mắt một người càng là có loại chỉ cao khí dương cảm giác tướng mạo bên trên cùng Hàn Đông càng là có ba phần tương tự. Chính là Hàn gia nhị gia Hàn Lập. Hàn Lập hổ bộ long hành một đôi mắt tam giác nhìn quanh ở giữa tràn ngập một loại kiệt nạo. Thế nhưng là khi hắn đến gần trông thấy Hàn Đông về sau lập tức biến sắc lộ ra chấn kinh. Đông Nhi ngươi làm sao? Đây là ai đánh ngươi? Nhìn thấy phụ thân của mình Hàn Đông lập tức chấn động trên mặt hiện hiện vui mừng lập tức đem vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Cái gì? Ngươi nói là cựu đỉnh bao xương không phải vì ta Hàn gia đưa ra mà là bởi vì cái này bước đại sư. Mà lại cái này bước đại sư là tại Yến Tình Tuyết cùng đi càng làm cho Mạc Triệu Nô tự mình ra nên tiếp. Nghe tới lời của con trai mình Hàn Lập giật mình không phải tiểu. Hắn nhưng là cùng Mạc Triệu Nô đánh không ít giao đạo thật sâu biết nữ tử này đến cùng có bao nhiêu tâm cao khí ngạo nhiều năm như vậy đến hắn hay là lần đầu nghe nói Mạc Triệu Nô sẽ chủ động ra nên tiếp một người. Lập tức Hàn Lập sắc mặt liên tục biến hóa. Đúng vậy a phụ thân. Hắn rõ ràng biết thân phận của ta. lại còn dám như thế đối ta, rõ ràng là không đem chúng ta Hàn gia để ở trong mắt. Thế nhưng là thân phận của người này thực tế là thần bí, chỉ sợ hắn dám làm như thế chúng ta Hàn gia cũng bắt hắn không có cách nào. Hàn Đông mặt cười khổ. Hắn mặc dù cuồng vọng lại không ngu dốt. Đối phương giam trước mặt mọi người đối phó hắn nhất định là có ước chừng lực lượng, mà lại Mạc Triệu Nô đều không có chút nào vì chính mình ra mặt dự định, càng là nói rõ tại Mạc Triệu Nô trong lòng cái này bước đại sư so hắn càng quan trọng. Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định một lúc lâu sau trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này bước đại sư đến cùng là thân phận gì. Dám ở cái này bên trong tứ. Chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn hắn biết cái này bên trong là Hàn gia thiên hạ. Đi. Gào to một tiếng. Hàn Lập một mặt nổi giận đùng đùng mang theo Hàn Đông liền vào. Đấu giá hội hiện trường ghế thiết trí có điểm đặc sắc, tại vị trí trung tâm là bàn đấu giá biểu hiện ra vật phẩm đấu giá, mà tất cả bao xương đều là dọc theo toàn bộ mặt tường theo thứ tự gạt ra xuống lại thành một vòng tròn, dạng này vòng tròn tổng cộng có tầng 3, từ dưới đi lên chính là tam lục cựu trở. Mà Trần Vũ bao xương ngay tại cao nhất tầng thứ 3, cả tầng chỉ có duy nhất một gian cựu đỉnh bao xương. Mỗi cái bao xương cách âm hiệu quả đều là cực kỳ xuất sắc, cho dù là ngoại giới tại náo nhiệt bên trong cũng sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này đấu giá hội chưa bắt đầu, rất nói thêm tới trước người nơi này tất cả đều hội tụ tại tầng thứ nhất lẫn nhau ở giữa tương hô trò chuyện, chỉ là bọn hắn đang tán gẫu bên trong ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía tầng thứ 3 ngay tại vừa rồi Mạc Triệu Nô vậy mà dẫn một người tiến vào cựu đỉnh trong dạng. Vừa rồi người kia đến cùng là ai lại có thể tiến vào cựu đỉnh phòng? Cái kia phòng thế nhưng là nhiều năm như vậy lần thứ nhất mở ra a. Đúng vậy a, thật sự là ta không biết người kia đến cùng là làm cái gì lại có thể có như thế mặt mũi. Kha Đình trong mắt chuyển vài vòng nhíu mày suy ngẫm. Kha Đình, ngươi đang làm gì đó? Giờ phút này tại Kha Đình bên cạnh một thanh âm hỏi. Người này chính là đại lực giác ma tộc Tàng Sinh. Bọn hắn cũng thu được cựu đỉnh đấu giá hội thư mời Tàng Nguyên Bá cùng nhân vật đời trước đã tiến vào trong dạp, mà Kha Đình các thế hệ trẻ tuổi nhân vật hiện tại cũng tập hợp một chỗ trò chuyện. Mà Kha Đình chỗ một nhóm người này thì là trừ nhân tộc bên ngoài lôi âm trong tinh vực các đại chủng tộc thiên tiêu. Nhìn Tàng Sinh, Kha Đình lắc đầu trong ánh mắt một mảnh lãnh ý, không có gì, chỉ là ta đối cựu đỉnh trong dạp người rất là hiếu kỳ. Sờ sờ trên tay mình vết thương, Kha Đình em thầm cắn răng. Đây là nàng lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Ừm, tay của ngươi làm sao rồi? Thậm chí ngay cả móng tay đều đã mất. Đây không phải các ngươi chín mệnh yêu miêu tộc cường đại nhất vũ khí a? Làm sao lại đoạn mất? Tàng Sinh mắt sắc nhìn thấy Kha Đình tay vậy mà bị thương lập tức lấy làm kỳ. Mấy người khác thấy cảnh này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Kha Đình hư lạnh một tiếng quét mắt ba tầng lầu bên trên bao xương thần sắc tức giận. Còn không phải người kia? Đáng chết nhân tộc. Cái gì? Là cựu đỉnh trong dạng người kia làm? Tàng Sinh kinh hãi. Kha Đình không kiên nhẫn phất phất tay nhìn xem Tàng Sinh nói, trước không đề cập tới ta ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao trên mặt bầm tím một mảnh bị ai cho sửa chữa rồi? Tàng Sinh biến sắc, khỏe miệng giật một cái, trong mắt sát khí đằng đằng. Là một người tộc tên là Trần Vũ, ta bị hắn âm trở về sau tụ hội bên trên, ta muốn để hắn biết sự lợi hại của ta. Trần Vũ? Kha Đình sững sờ trong lòng rất là ngạc nhiên. Đại lực giác ma tộc lục thân rất mạnh lại có thể có người để Tàng Sinh tụ thương trong lúc nhất thời, Kha Đình không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trần Vũ bộ tiên sinh lần này Hàn gia đại hôn phía trên không nghĩ tới toát ra hai cái như thế tùy tiện người. Xem ra về sau tụ hội chúng ta phải thật tốt giết chút người tộc nhuệ khí a. Kha Đình cười lạnh mở miệng nói. Tàng Sinh bọn người tất cả đều là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Nghĩ như vậy, Kha Đình ánh mắt chuyển hướng Yến Tình Tuyết trong ánh mắt một mảnh hiếu kỳ, nghĩ biết cái kia bộ tiên sinh đến cùng là thân phận gì. Trần Vũ mặc dù đã tiến vào bao xương, bất quá Yến Tình Tuyết nhưng không có vội vã đi vào, mà là cùng Mạc Triệu Nô đang chuyện trò trời. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo tức giận tràn đầy thanh âm truyền tới. "Thưa Yến Tình Tuyết, ngươi thật đúng là bá đạo a." "Hả?" Yến Tình Tuyết nghe nói quay đầu nhìn lại liền thấy Hàn Lập mang theo Hàn Đông bước nhanh tới. Mọi người sững sờ tất cả đều nhìn sang. Kha Đình cùng Tàng Sinh cùng cũng là lông mày nhíu lại nhìn sang. Chương 992, ngươi có thể thử một chút chương 992, ngươi có thể thử một chút có cho hay nhìn. Nhìn thấy Hàn Lập đi tới cái này, bên trong Kha Đình khẽ giật mình sau đó liền lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hàn Lập làm sao rồi? Làm sao như thế lớn hỏa khí? Tàng Sinh ngược lại là có chút không nghĩ ra. Kha Đình cười lạnh nói, hỏa khí có thể không lớn a? Hàn gia làm nơi này đông đạo chủ, kết quả cựu đỉnh phòng không phải vì bọn hắn đưa ra cái này cũng liền thôi, con của mình lại bị cựu đỉnh trong dạng người kia trước mặt mọi người tránh một bàn tay bọn hắn Hàn gia mặt để vào đâu? Cái gì? Nghe tới Kha Đình lời nói, Tàng Sinh bọn người tất cả đều sửng sốt. Không nghĩ tới tại cái này bên trong lại có người dám như thế đối Hàn gia. Bọn hắn những này chủng tộc mặc dù tại tứ đại gia tộc trước mặt có nhàn nhạt cảm giác ưu việt nhưng là cũng không dám làm quá mức, lửa dù sao tượng đất cũng có ba điểm hỏa khí thật gây gấp, đối phương đối với song phương đều không có chỗ tốt. Thế nhưng là không thể nghĩ đến bọn hắn các đại chủng tộc cũng không dám làm sự tình có người làm. Hắc hắc, có ý tứ, thật có ý tứ. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả đều tụ đến. Tiến Tình Tuyết lạnh lùng nhìn xem Hàn Lập thần sắc không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt lạnh nhạt. Hàn nhị gia xin hỏi ngươi có chuyện gì? Sự tình gì? Hàn Lập lông mày hung hăng vậy một cái đối Yến Tình Tuyết lạnh nhạt như vậy thái độ có chút khó chịu. Thư vừa rồi cái kia bước đại sư đâu? Làm sao đánh con của ta liền trốn đi? Để hắn ra. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai cũng dám tại cái này bên trong đánh ta nhi tử. Ở nghe tới Hàn Lập lời nói có chút không rõ tình huống người tất cả đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Hàn Đông lại bị người cho đánh loại chuyện này để bọn hắn rất là ngoài ý muốn, dù sao hiện tại bọn hắn đều là tại Hàn gia địa bàn bên trên. Làm ra loại chuyện này người đến cùng nên là gì cùng phách lối. Hàn Đông cũng là phách lối nở nụ cười lớn tiếng hô nói, không sai, để hắn ra. Nói xin lỗi ta. Yến Tình Tuyết thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi, bất quá Mạc Triệu Nô lại có chút nóng nảy. Mặc dù biết Trần Vũ không phải người bình thường thế, nhưng là dù sao đây là đang Hàn gia địa bàn bên trên trực tiếp cùng Hàn Lập đối đầu cũng không phải là kiện dễ dàng giải quyết sự tình. Hàn Nhị gia chuyện này bắt đầu kết thúc, Triệu Nô cũng có nghe thấy ta nhìn không bằng như vậy bỏ qua, lập tức đấu giá hội liền muốn bắt đầu, có thể hay không cho Triệu Nô cùng Cựu Đỉnh phòng đấu giá một bộ mặt. Mặc Triệu Nô trực tiếp khiêng ra Cựu Đỉnh phòng đấu giá muốn để Hàn Lập có kiêng kỵ. Bất quá Hàn Lập lại là không nhường chút nào, bước chỉ là cười lạnh. Ta Hàn mỗi người mặt đều muốn bị người đập nát, trả lại ai mặt mũi. Hôm nay bất luận như thế nào ta đều muốn đòi một lời giải thích. Nhìn thấy Hàn Lập dáng vẻ, Mạc Triệu Nô lập tức đôi mi thanh tú một đám cảm thấy có chút khó giải quyết. Chính không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một bên Yến Tình Tuyết lại là cười nhạt một tiếng nhìn xem Hàn Lập trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Hàn Nhị gia, ngươi muốn đòi một lời giải thích? Có thể. Hiện tại bước đại sư ngay tại Cựu Đỉnh trong giáp, ngươi nếu là nghĩ lấy thuyết pháp tốt đại khái có thể đi vào. Liên nhìn ngươi có hay không lá gan này. Nghe nói như thế Hàn Lập sắc mặt lập tức lạnh lẽo, một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã lập tức dâng lên trong lòng. Tiến ra tiểu nha đầu, ngươi đây là đang xem thường ta. Có dám hay không? Ngươi ngược lại là nói một chút cái kia bước đại sư rốt cuộc là ai để ngươi có như thế lớn lòng tin. Trên biên tinh cầu này còn không có ta Hàn Lập không dám đi địa phương. Yến Tình Tuyết cười nhạt một tiếng nói, hắn họ Độ người xưng tuyệt hành giả. Hàn Đông ở một bên cũng là khinh thường cười một tiếng. Cái gì tuyệt hành giả? Yến Tình Tuyết, ngươi cho rằng một cái nghe đều chưa từng nghe qua tuyệt hành giả liền có thể hù sợ phụ thân ta? Dùng ngón tay trỏ chỉ dưới chân thổ địa, Hàn Đông thần sắc kiêu căng. Cái này bên trong là ta Hàn gia địa bàn. Đừng nói là chỉ là một cái ghế lô, cho dù là để hắn lăn ra cái tinh cầu này cũng bất quá là phụ thân ta chuyện một câu nói. Ngươi nói đúng đi phụ thân. Hàn Đông cười quay đầu nhìn xem Hàn Lập. Chỉ là cái nhìn này lập tức để hắn sửng sốt. Liền thấy thời khắc này Hàn Lập lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra vạn điểm chấn kinh. Ngươi nói là hắn là trong truyền thuyết kia tuyệt hành giả. Trong khi nói chuyện Hàn Lập thanh âm đều biến. Yến Tình Tuyết nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện một vòng hí ngược tiêu dung. Đúng là như thế, hiện tại ngươi muốn đi tìm bước đại sư muốn cái thuyết pháp lời nói đại khái có thể tiến đến, ta không có nửa điểm ngăn cản. Bất quá tuyệt hành giả đến cùng là dạng gì nhân vật chắc hẳn ngươi cũng biết, hậu quả gì ngươi cần phải ước lượng rõ ràng. Nguyên bản nổi giận đùng đùng thần sắc phách lối Hàn Lập sắc mặt ngay cả tiếp theo biến hóa nhiều lần, bước chân nâng lên lại buông xuống lại nâng lên trọn vẹn nhiều lần vẫn không có hạ quyết tâm, trên mặt tràn đầy do dự. Tuyệt hành giả sự tình hắn cũng đã được nghe nói, thế nhưng là kia thật có thể sao? 1.0005 trước thần bí biến mất đỉnh cấp cao thủ làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Thế nhưng là nếu thật là lời của người kia, nếu như mình tùy tiện tiến đến thế tất chuyện này sẽ huyên náo không thể vãn hồi. Lập tức trong lòng của hắn tràn ngập xoắn xuýt. Nhìn thấy cha mình phản ứng như thế, Hàn Lập lập tức sửng sốt. Cái này tuyệt hành giả rốt cuộc là ai, làm sao lại để cho mình phụ thân như thế do dự? Lập tức hắn cũng minh bạch, chỉ sợ cái này tuyệt hành giả ngay cả mình phụ thân đều là vô cùng kiêng kỵ. Kha Đình bọn người thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn. Đường đường Hàn gia nhị gia mà lại là tại Hàn gia địa bàn bên trên vậy mà lại bị một cái tên bị hù đung đưa không ngừng. Cái này tuyệt hành giả rốt cuộc là ai? Cái kia phụ thân ta chúng ta còn muốn đi à? Hàn Đông do dự nói. Hàn Lập chấn động, sau đó cắn răng mang theo Hàn Đông trực tiếp tiến về ba tầng lầu lên. Thấy cảnh này Hàn Đông lập tức vui mừng, xem ra cái này tuyệt hành giả còn chưa đủ lấy để cho mình phụ thân e ngại. Yến Tình Tuyết, ngươi tính sai. Tình Tuyết cái này. Nhìn thấy Hàn Lập y nguyên phối hợp hướng trên lầu bước đi, Mạc Triệu Nô có chút nóng nảy. Hàn Lập chính là Hàn gia lão nhị mà lại thực lực cũng rất mạnh. Bước đại sư hắn sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Nghe tới Mạc Triệu Nô lo lắng lời nói, Yến Tình Tuyết lại là chậm rãi lắc đầu, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Sẽ không, Hàn Lập sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Trong lúc nói chuyện Hàn Lập đã mang theo Hàn Đông đi tới Cựu Đỉnh cửa bao xương, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa vang vài tiếng, về sau đại môn từ từ mở ra. Lòng của mọi người tựa hồ cũng theo cánh cửa này mở ra mà nhấc lên, tất cả đều đưa cổ muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mà liền tại giờ phút này Hàn Lập vậy mà đối trong môn chậm rãi chắp tay. Tại hạ Hàn Lập vừa rồi khuyển tử đắc tội đại nhân, tại hạ đặc biệt mang khuyển tử đến đây xin lỗi. Cái gì? Mọi người một mảnh kinh ngạc, trong ánh mắt khiếp sợ không thôi. Không thể nghĩ đến Hàn Lập vậy mà không phải đi tìm phiền toái mà là đi nói xin lỗi. Phụ thân ngươi nói cái gì? Hàn Đông cũng sửng sốt, vốn cho là mình phụ thân là đến tìm phiền phức thế, nhưng là không nghĩ tới vậy mà là mang theo hắn đến nói xin lỗi. Lập tức Hàn Đông kinh ngạc nhìn cha mình, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Không đúng, có vấn đề. Chương 993, xây một chút móng tay rất tốt. Chương 993, xây một chút móng tay rất tốt. Hàn Đông lập tức phát giác được không thích hợp. Liền thấy cha mình mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi nhưng là đầu lại như cũ nhấc lên, mà lại trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra gắt gao nhìn về phía trong môn, một thân mênh mông khí kình dương cung mà không phát, để cả người hắn khí thế đều ở một loại trạng thái đỉnh phong. Thăm dò. Cha mình ngay tại thăm dò cái kia tuyệt hành giả. Hàn Đông nháy mắt minh bạch cha mình ý tứ. Chính như Hàn Đông suy nghĩ, Hàn Lập mặc dù kiêng kỵ tuyệt hành giả nhưng là kia dù sao đã là 1.0005 trước đó nhân vật, hắn hay là có rất nặng hoài nghi cho nên mới sẽ mang theo con trai mình đi lên, mặc dù là xin lỗi nhưng cũng muốn nhìn một chút người này đến cùng phải hay không trong truyền thuyết người kia. Nếu thật là mình cũng sẽ không đắc tội đối phương, nếu như là giả vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Giờ phút này trong giạp hết thảy đều bị Hàn Lập thu hết vào mắt, liền thấy gian phòng chính giữa rộng lớn ra mềm trên ghế ngồi một cái lão giả, ngồi ở kia bên trong xem ra rất là thường thường không có gì lạ. Đây chính là cái kia tuyệt hành giả. Hàn Lập chính nghĩ như vậy, Trần Vũ nguyên bản thấp đầu chậm rãi giơ lên. Chỉ là cái nhìn này Hàn Lập lập tức trong lòng giật mình. Từ cặp mắt kia bên trong hắn nhìn thấy cái gì? Băng lãnh hở hững cao cao tại thượng tựa như thiên thần nhìn xuống chúng sinh. Cút. Nhàn nhạt một chữ tựa như là lôi đình hàng thế mang theo một cỗ kinh khủng sóng xung kích đánh phía Hàn Lập. Khí thế của ngươi mạnh, khí thế của ta càng mạnh. Hàn Lập sắc mặt điên cuồng đại biến, liền cảm giác mình là một con phiêu diêu thuyền nhỏ ngay tại Bông Dương Đại Hải phía trên cuồng phong bạo vũ bên trong điên cuồng phiêu diêu. Đây là hai người khí thế bên trên giao phong vừa rồi trên thân Hàn Lập phát ra khí tức thời điểm Trần Vũ liền đã cảm thấy nháy mắt minh bạch Hàn Lập ý nghĩ, tự nhiên không có giữ lại chút nào một thân khí thế tựa như nộ hải cuồng đảo không thể chống đỡ. Bạch bạch bạch. Hàn Lập liền lùi lại ba bước đụng vào đi trên đường lan can về sau lúc này mới ngừng lại, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn bộ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn miệng lớn thở hổn hển nhìn xem cửa phòng bên trong Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh kinh hãi. Không có sai, người này tuyệt đối chính là tuyệt hành giả. Cơ hồ là nháy mắt Hàn Lập trong lòng liền xác nhận xuống dưới. Cái này tùy ý tùy tiện khí thế loại này không thể địch nổi cảm giác Hàn Lập, thậm chí có loại cảm giác chỉ cần mình dám loạn động một cái ngón tay một giây sau mình liền có thể trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn thấy cha mình vậy mà cái dạng này, Hàn Đông trong ánh mắt một mảnh ngạc nhiên. Phu thân ngươi. Ba. Lời còn chưa dứt Hàn Lập một bạt thai liền hung hăng đánh vào Hàn Đông trên mặt. Nghĩa tử vừa rồi cũng dám đối bước đại sư bất kính, thật sự là mắt mù. Một tát này chính là đối ngươi trừng phạt. Nói xong Hàn Lập đối trong cửa phòng thật sâu bái lại không một chút cao ngạo thần sắc. Hắn chính là muốn nói cái gì cửa phòng đột nhiên ầm vang một vang trực tiếp đóng lại. Hàn Lập sắc mặt biến lại biến, sau đó mới là đẩy cõi lòng tâm sự không nói lời nào dẫn Hàn Đông trở lại bọc của mình toa bên trong. Nhìn xem một màn này dưới đáy mọi người tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kha Đình ánh mắt chấp liên tục kinh dị liên tục. Chỉ cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thể tựa như là giống như nằm mơ. Hàn Lập tiến đến xin lỗi đối phương vẹn vẹn một chữ liền để Hàn Lập lui ra ngoài, sau đó càng là hung hăng đánh Hàn Đông một bàn tay. Sau đó cửa phòng đóng lại, Hàn Lập đều không có bất kỳ cái gì bất mãn trực tiếp tối lui. Cái này bước đại sư lại có lớn như thế lực uy hiếp. Tàng sinh các loại đại chủng tộc thiên tiêu tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc thần sắc. Mỗi người bọn họ sắc mặt tất cả đều nặng nề không thôi. Tại Hàn gia địa bàn bên trên lại có người có thể lực gáp Hàn Lập một đầu ở trong đó chỗ đại biểu ý nghĩa khiến người nghiền ngẫm. Lập tức mỗi người đều là trở lại bọc của mình toa bên trong. Mặc Triệu Nô cũng là nhẹ nhàng che lấy miệng nhỏ nhìn xem cựu đỉnh trong dạp đại môn trong ánh mắt dị sắc liên liên. Mặc dù biết bước đêm vũ rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới cũng chỉ là một cái xương hào một chữ liền dọa đến Hàn Lập trực tiếp lui ra ngoài. Tuyệt hành giả. Mặc Triệu Nô tự lẩm bẩm ngưng lông mày trầm tư. Mà liền tại lúc này Kha Đình cũng trở về trong bao gian. Kha Đình móng đuốt của ngươi chuyện gì xảy ra? Là ai cũng dám đả thương ngươi? Nói cho ta giúp ngươi báo thù, cho dù là đối phương là người của Hàn gia ta cũng muốn đánh gãy chân hắn. Trong dạp Kha Đình chi phụ chín mệnh yêu báo tộc đại cao thủ một trong Kha Vô Kỵ nhìn thấy Kha Đình trên tay thương thế lập tức giật mình, sau đó ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Một cỗ nguyên thủy giết chóc khí tức từ Kha Vô Kỵ trên thân thăng lên. Kha Đình lắc đầu không có trả lời cha mình vấn đề. Cha ngươi có biết không đạo vừa rồi xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Kha Vô Kỵ hỏi. Kha Đình thần sắc kỳ quái nói, Hàn Lập nhi tử Hàn Đông tại phòng đấu giá cổng bị quạt một bạt hai. Ồ, tại cái này bên trong còn có người dám như thế đối người của Hàn gia. Như thế người cuồng vọng thế nhưng là rất ít gặp, ai chỉ là cách làm này thực tế là không sáng suốt, nơi này chính là Hàn gia, chỉ sợ người kia không có cái gì quả ngon để ăn. Kha Vô Kỵ cười lạnh lạnh lấy trong mắt có nhàn nhạt cười nhạo. Trong mắt hắn người kia chính là cái không hiểu được xem xét thời thế đồ đần thôi. Kha Đình lại là lắc đầu. Người kia không có chuyện gì mà lại không chỉ có như thế, Hàn Lập còn mang theo con của mình đi đến hướng người kia xin lỗi, càng là trước mặt mọi người phiến con trai mình một bạt thai hướng người kia bồi tội. Cái gì? Kha Vô Kỵ sắc mặt nháy mắt biến đổi rất kinh ngạc. Người này lại có như thế địa vị. Để Hàn Lập đều là kiêng kỵ như vậy. Kha Đình nhẹ gật đầu nói, không sai, mà lại người này hiện tại vị trí chính là cựu đỉnh bao xương mà lại là từ Mạc Triệu Nô ra ngoài tự mình nên đón tiền đến. Người nói cái gì? Nghe nói như thế về sau Kha Vô Kỵ ẩm vang đứng lên trên mặt một mảnh kinh hãi. Bọn hắn hiện tại chỗ bao xương cũng bất quá là 6 đỉnh bao xương thôi, thế nhưng là người kia vậy mà tại cựu đỉnh trong dạng. Đây chính là chưa từng có mở ra qua bao xương a. Gia hỏa này. Đang nghĩ ngợi Kha Đình mở miệng lần nữa, móng tay của ta cũng là bị người kia một chỉ đánh gãy. Móng đuốt của ngươi là bị hắn làm gãy. Kha Vô Kỵ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó một tia vẻ hung ác hiện lên ở trên mặt của hắn. Thứ có ý tứ, thật có ý tứ. Dám đụng đến ta Kha Vô Kỵ nữ nhi lão tử muốn để hắn biết ta chín mệnh yêu báo tộc khủng bố. Đi, ta liền đi chiếu cô gia hỏa này, Hàn Lập cái kia đồ hèn nhát sợ hắn ta Kha Vô Kỵ cũng không để ý. Người kia kêu cái gì? Kha Đình nói, bọn hắn gọi hắn bước đại sư Yến Tình Tuyết nói hắn là cái gì tuyệt hành giả. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang nguyên bản nổi giận đùng đùng, Kha Vô Kỵ lập tức khẽ giật mình chớp chớp ánh mắt của mình sững sờ nhìn xem Kha Đình. Kia cái kia khuê nữ ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn kêu cái gì? Kha Đình sững sờ nói, chính là tuyệt hành giả bước đại sư. Oen. Kha Vô Kỵ nháy mắt liền lùi lại mấy bước đặt mông ngồi tại trên ghế ngồi khắp khuôn mặt đầy lại là kinh hãi. Phụ thân đến cùng làm sao rồi? Kha Vô Kỵ nhìn xem Kha Đình sắc mặt giống táo bón kìm nén đến đỏ bừng. Kia cái kia khuê nữ xây một chút móng tay cũng rất tốt đúng không? Chương 994, dám cướp đồ vật của ta. Chương 994, dám cướp đồ vật của ta. Rất rất tốt. Nghe tới cha mình lời nói, Kha Đình triệt để sửng sốt mở to hai mắt nhìn trên mặt che kín nồng đậm kinh hãi thần sắc. Vừa rồi Kha Vô Kỵ hay là khí thế hùng hổ hận không thể lập tức lao ra vì chính mình báo thù, kết quả mình chỉ là xách người kia xưng hào cha mình liền mẹ nhà hắn sợ rồi. Kha Vô Kỵ hắc hắc cười không ngừng, sắc mặt đỏ bừng một mảnh lúng túng không thôi. Không phải hắn không muốn vì nữ nhi của mình báo thù, thực tế là người kia hắn không thể trêu vào a. Phụ thân kia cái kia tuyệt hành giả thật sự có khủng bố như vậy a? Kha Đình chấn kinh hỏi. Kha Vô Kỵ thật sâu thở dài nói, người kia chính là cái truyền thuyết, không nghĩ tới lần này Hàn gia đại hôn hắn vậy mà lại đến nơi đây, không nên đi trêu chọc hắn, hắn không phải chúng ta có thể mạo phạm. Nói xong Kha Vô Kỵ không nói thêm nữa, một mặt trầm mặc. Mà một màn này cũng xuất hiện tại cái khác các bao lớn toa bên trong, tất cả mọi người phản ứng đều không khác mấy, tại ban đầu chấn kinh cùng khinh thường, về sau còn lại chỉ có trầm mặc như là ngạt thở trầm mặc. Trần Vũ đối này lại là không thèm để ý chút nào, hắn giờ phút này ngồi tại trong dạng một mặt khoan thai. Cựu đỉnh bao xương cực kỳ xa hoa, bên trong có thể nói là cái gì cần có đều có, tại trước mặt Trần Vũ là một khối chiếm cứ cả tòa vách tường màn ảnh khổng lồ, mà ở trước mặt của hắn thì là một cái báo giá khí. Chờ chút, đấu giá hiện trường hình tượng đem toàn bộ biểu hiện ở trên đây, mà tham gia bán đấu giá người cũng đem dùng trước mặt đấu giá khí tiến hành đấu giá. Toàn bộ quá trình hoàn toàn giữ bí mật, trừ cựu đỉnh phòng đấu giá bên ngoài không có người biết là ai cạnh tranh, cũng không có người biết cuối cùng là ai đạt được cuối cùng vật phẩm đấu giá. Có thể nói là hoàn toàn cam đoan cá nhân tư ẩn. Ngay lúc này từng cái trong dạp màn hình tất cả đều phát sáng lên, Mạc Triệu nô dung nhan xuất hiện ở bên trên. Hoan nghênh các vị đến đây tham gia cựu đỉnh đấu giá hội, chắc hẳn mọi người đã là chờ mong đã lâu, lần này chúng ta cựu đỉnh phòng đấu giá vì mọi người chuẩn bị rất nhiều chân quý vật phẩm đấu giá, tuyệt sẽ không để mọi người thất vọng. Không nói nhiều, nói hiện tại liền vì mọi người dâng lên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Nói xong, một cái nhân viên công tác liền đẩy một chiếc xe đi ra, ở phía trên một đem toàn thân huyết hồng trường kiếm đang lặng lặng nằm ở phía trên. Đông đảo trong dạp người nhìn thấy thanh trường kiếm này về sau tất cả đều là ánh mắt sáng lên, cho dù là cách màn hình bọn hắn đều có thể cảm giác được thanh trường kiếm này tản ra lăng lệ khí tức. Có không ít người đã đem đấu giá khí nắm ở tay bên trong chuẩn bị tiếp xuống trực tiếp cạnh tranh. Ha ha, các vị, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là chín máu lăng vân kiếm, chắc hẳn tất cả mọi người biết thanh trường kiếm này nguyên bản vì 500 năm trước kiếm ma bội kiếm đi theo kiếm ma giết chóc cả đời, nghe nói trong đó còn có dấu kiếm ma truyền thừa, ai nếu như mua lại nói không chừng có thể được đến kiếm ma truyền thừa nha. Giá khởi đầu 30 triệu tinh không tệ, hiện tại bắt đầu. Mặc Triệu nô nửa thật nửa giả địa nói, mọi người nghe tới hô hấp đều thô trọng mấy điểm. Hiển nhiên kiếm ma truyền thừa để bọn hắn tràn ngập ý động. Sau đó liền thấy cạnh tranh giá cả liên tục tăng lên, tựa như ngồi lên giống như hỏa tiễn, không đến bao lâu liền trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng thầm than, cái này Mạc Triệu nô thật đúng là thủ đoạn cao minh, kiếm ma truyền thừa loại này hư vô mở mịt đồ vật liền để thanh kiếm này giá cả cao hơn hắn nguyên bản giá trị. Bước đại sư, ngươi đối thanh kiếm này không có hứng thú a? Tiễn Tình Tuyết đứng tại Trần Vũ bên cạnh nhìn xem, Trần Vũ chỉ là quét mắt màn hình lớn liền không lại chú ý, lập tức có chút hiếu kỳ. Trần Vũ cười nói, loại này bất nhập lưu đồ vật còn không bằng mắt của ta. Bọn hắn muốn tranh liền để bọn hắn đi tranh tốt. Đối Trần Vũ đến nói, thanh kiếm này còn không có trong tay hắn nộ diễm cùng phong truy dùng tốt, nếu như hắn thật muốn dùng kiếm lời nói tùy tiện chế tạo một thanh kiếm cũng muốn mạnh hơn cái này cái gọi là kiếm ma phối kiếm. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Yến Tình Tuyết sững sờ, sau đó chính là nhẹ gật đầu rất tán thành. Bước đại sư chính là nhân vật trong truyền thuyết, tự nhiên sẽ không để ý loại vật này. Không biết lần này đấu giá hội bên trong nhưng có bước đại sư để mắt. Trần Vũ đầu đều không có nhấc, chỉ là đảo trước mắt trên mặt bàn một cái sách nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt. Cái này sổ chính là Mạc Triệu nô đặc biệt vì Trần Vũ chuẩn bị có quan hệ lần hội đấu giá này tất cả vật phẩm đấu giá tin tức. Cái này cũng là cựu đỉnh trong dạng đặc hữu. Những người khác không cách nào sớm biết được vật phẩm đấu giá tin tức, mà Trần Vũ lại có thể rõ ràng biết tất cả vật phẩm đấu giá tin tức. Khẽ gật đầu một cái, Trần Vũ nhìn về phía trong đó một trang giấy bên trên tin tức có một tia ý động. Lần này tất cả mọi thứ đều là chân phẩm thế, nhưng là vào tới Trần Vũ pháp nhãn lại cũng chỉ có loại này đồ vật. Cựu Hạo Dương Thạch. Dưới mắt hắn chính là siêu phàm cảnh đại thành, một khi phá vỡ mà vào siêu phàm cảnh cực hạn, mặc dù không thể tu luyện Hoàng Long Cựu Thức thế, nhưng lại có thể tu luyện nhục thân của mình, đem nhục thân của mình rèn đúc trở thành Hoàng Long Thánh Thể. Hoàng Long Thánh Thể chính là tinh không bên trong mạnh nhất đục thể, càng là có một cái nghịch thiên kỹ năng, chính là có thể tại thời gian nhất định bên trong giam cầm và pháp. Đây quả thực là nghịch thiên kỹ năng, ngẫm lại xem cùng đối phương giao thủ thời điểm đột nhiên đối phương hết thể công kích tất cả đều triệt để mất đi hiệu lực, đối với cục diện chiến đấu đi hướng ảnh hưởng nên là gì cùng chi lớn. Bất quá muốn rèn đúc Hoàng Long Thánh Thể lại là dị thường gian nan, nhất định phải có lượng lớn thiên tài địa bảo làm phụ trợ. Mà trở thành Hoàng Long Thánh Thể bước đầu tiên chính là cần Cửu Hạo Dương Thạch. Cho nên cái này Cửu Hạo Dương Thạch hắn tình thế bắt buộc. Về phần cái khác vật phẩm đấu giá, trong mắt hắn đều là rất rưởi. Tiến Tình Tuyết nhìn xem Cửu Hạo Dương Thạch có chút ngoài ý muốn, vật này mặc dù rất là chân quý bất quá công dụng lại là rất tiểu, chỉ là một loại hi hữu luyện khí chi vật, không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại đối vật này cảm thấy hứng thú. Lát đầu không suy nghĩ thêm nữa, Yến Tình Tuyết lực chú ý lần nữa trở lại đấu giá hội bên trên. Giờ phút này theo đấu giá hội tiến hành, tràng diện trở nên dị thường nóng nảy, Mạc Triệu nô vốn là am hiểu điều khiển lòng người mà lại những vật này đích thật là phi thường tốt, lập tức tất cả đều lấy giá cao vô ra. Được rồi, hiện tại đây là cái này vật phẩm đấu giá chính là Cửu Hạo Dương Thạch, chắc hẳn tất cả mọi người biết Cửu Hạo Dương Thạch chân quý, Triệu nô liền không nói nhiều, giá khởi đầu 100 triệu. Nguyên bản náo nhiệt đấu giá hội đột nhiên bầu không khí dừng lại, không còn giống vừa rồi như thế nóng nảy dị thường. Cửu Hạo Dương Thạch mặc dù chân quý thế nhưng là có thể dùng đến người lại là không nhiều. Nhiệt tình tự nhiên không có trước đó cao. Bất quá có mấy cái trong dạp lại là bộc phát ra nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Cửu Hạo Dương Thạch, ánh mắt sáng rực. 1 tỷ. Khi trên màn hình xuất hiện cái này báo giá thời điểm, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên bản một mực lạnh nhạt Trần Vũ ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Có người muốn đoạt hắn đồ vật, hơn nữa còn là báo ra như thế giá cả. Người kia là ai? Chương 995, triệt để điên. Chương 995, triệt để điên. Tất cả bao xương tất cả đều chấn kinh, trực tiếp từ 100 triệu nâng giá đến 1 tỷ. Đây chính là tại hướng tất cả mọi người tuyên bố đối cái này Mai Cửu Hạo Dương Thạch người kia tình thế bắt buộc. Lập tức tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn hắn không ngốc, có thể một hơi nâng giá đến 1 tỷ tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, không cần thiết cùng đối phương đi tranh. Mấy cái trong giặc nguyên bản đối Cửu Hạo Dương Thạch có ý tứ người giờ phút này cân nhắc liên tục về sau tất cả đều là lắc đầu trực tiếp từ bỏ. Mà ở trong đó một cái ghế lô bên trong Tàng Sinh cùng Tàng Nguyên Bá hai người giờ phút này nhìn xem Cửu Hạo Dương Thạch trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Jackson có cái này Cửu Hạo Dương Thạch ngươi đại lực giác ma chiến thể sẽ lại đến một bậc thang đến lúc đó toàn bộ lôi âm trong tinh vực đều đem không có người sẽ là đối thủ của ngươi. Tàng Nguyên Bá cười nhạt một tiếng. Ta đại lực giác ma tộc thế nhưng là phú giác một phương mà lại lần này trực tiếp tăng giá đến 1 tỷ chắc hẳn sẽ không có người so với chúng ta càng thêm hào khí. Cửu Hạo Dương Thạch là chúng ta. Tàng Sinh gật đầu cười quay đầu nhìn xem trên màn hình lớn trên mặt đắc y nháy mắt biến thành chấn kinh. Cái này sao có thể? Liền thấy tại trên màn hình lại có người báo giá 2 tỷ. Trực tiếp đem giá cả sách 1 tỷ. Đáng chết là ai? Tàng Nguyên Ba thấy cảnh này sắc mặt biến đổi lớn sau đó trên mặt đông nhiên âm trầm xuống không thể nghĩ đến vậy mà lại có người cùng bọn hắn tranh đoạt Cửu Hạo Dương Thạch mà lại như thế bá đạo trực tiếp nâng giá 1 tỷ. Một cử động kia cũng là để tất cả bao xương tất cả đều chấn kinh. Cái gì? Vốn cho rằng vừa rồi người kia đã đủ mánh không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại ra một cái mạnh hơn. Cái này thật sự là quá mức khủng bố. Cửu Hạo Dương Thạch mặc dù rất là hy hữu bất quá cũng không đáng cái giá này. A người kia đến cùng là ai, chẳng lẽ nhà bên trong có mỏ? Cái này có ý tứ, không nghĩ tới vì một khối Cửu Hạo Dương Thạch hai người vậy mà đòn khiêng bên trên, xem ra cái này quyết không phải sau cùng giá cả. Giá người chính là Trần Vũ. Cửu Hạo Dương Thạch quan hệ đến Hoàng Long Thánh Thể Gen Đúc, cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới hắn cũng tình thế bắt buộc. Về phần 2 tỷ, đối Trần Vũ đến nói cái này hoàn toàn không tính là gì, một đường đến nay hắn hiện tại tài phú cũng sớm đã vượt qua 10 tỷ tinh không tệ, là tuyệt đối phú hào. Bước đại sư muốn Cửu Hạo Dương Thạch. Mạc Triệu Nô thấy cảnh này về sau lập tức rất là ngoài ý muốn, sau đó nàng trực tiếp rời đi đấu giá hiện trường đi đến hậu trường. Đấu giá hiện trường thì là để một cái khác nhân viên công tác phụ trách. Lúc này lại là một con số xuất hiện tại trên màn hình lớn. 3 tỷ. Tiên diễm số lượng rung động lòng của mỗi người để từng cái trong giáp đại lao tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối gắt gao trừng trong mắt. Cái này làm sao lại khủng bố như vậy? Hai người kia đã không phải là tại cạnh tranh mà là vì mặt mũi mà triệt để đòn khiêng bên trên a. 3 tỷ. Kinh khủng như vậy giá cả làm cho tất cả mọi người vì đó tắt lưới. Tăng Nguyên Ba tại trong giáp đứng lên nhìn xem màn hình lớn trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, đạo đạo huyết kia dậy đặt trong đó tựa như một cái tên đánh cược điên cuồng đối màn hình đại hống đại thiếu. Mẹ nhà hắn ngươi ngược lại là lại cùng a. Lao tử lần này nhất định phải lấy tiền đập chết ngươi. Dám cùng chúng ta đại lực giác ma tộc giật đồ quả thực chính là muốn chết. Cho dù là cái kia tuyệt hành giả luận tiền tài cũng không phải lão tử đối thủ. Nước bọt vẩy ra Tàng Nguyên Bá đã là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Bất quá sau một khắc màn hình tựa hồ là biết hắn tâm tư thật như ước nguyện của hắn bắn ra một con số. 4 tỷ. Ta tạo. Tàng Nguyên Bá mắng to lối ra trên trán gần xanh hẳn lên tức thiếu chút nữa một bàn tay trực tiếp đem toàn bộ màn hình cho nện. Muốn ngươi cùng con mẹ nó ngươi thật đúng là cùng a. Ngươi làm sao như vậy nghe lời. Giờ phút này trong nội tâm Tàng Nguyên Bá đã đem đối phương mắng cho máu trước mắt. Tàng Sinh ở một bên nhìn xem Tàng Nguyên Bá sắc mặt do dự. Nếu không chúng ta liền từ bỏ đi, nếu không tất cả chúng ta tiền tất cả đều phải tốn ở trên đây. Từ bỏ. Tàng Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng nói, quyết không thể từ bỏ. Ngươi là chúng ta đại lực giác ma tộc bên trong duy nhất có cơ hội luyện thành đại lực giác ma chiến thể tộc nhân, là chúng ta nhất tộc tương lai hy vọng. Tảng đá kia quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Hắn muốn so với ai khác nhiều tiền. Ta liền cùng hắn hảo hảo so so. 5 tỷ. Tàng Nguyên Ba báo giá lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Nhưng là còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng màn hình lần nữa nhảy một cái. 6 tỷ. Sau đó số lượng tại trong chốc lát bên trong liền giao thoa đến 10 tỷ. Giờ phút này Tàng Nguyên Ba cùng Tàng Sinh hai người đã là hô hấp đại loạn, cả người sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh tựa như lồng ưu. Cha đây đã là chúng ta toàn bộ tiền, nếu như chúng ta mua xuống tảng đá kia coi như không còn có cơ hội mua những bậc khác. Mà lại tốn 5 tỷ cho dù là tại trên chợ đen hẳn là làm cho tất cả mọi người điên cuồng tìm kiếm đi. Cửu Hạo Dương Thạch dù sao không phải độc nhất vô nhị, chắc hẳn là có thể mua được. Soạn. Tàng Sinh lời nói tựa như một chậu nước lạnh trực tiếp tới vào Tàng Nguyên Bá trên đầu để hắn toàn thân một cái cơ linh triệt để phản ứng lại. Vừa rồi song phương tựa hồ cũng là tại đấu khí trực tiếp đem giá cả thêm đến 10 tỷ, phía trên cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản ứng, thời gian bây giờ nghĩ lại bọn hắn mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác giá cả y nguyên cao đến một cái không hợp thói thường trình độ. Đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng. Mẹ nó lao tử cũng là bị tức hồ đồ chán vậy mà thêm đến 10 tỷ không đội chờ đối phương báo giá về sau chúng ta liền không cùng không cùng. Tàng Nguyên Bá nhìn xem màn hình lớn chỉ còn chờ số lượng nhảy lên trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ. Cùng lúc đó tại Cựu Đỉnh trong giáp Trần Vũ đã chuẩn bị đè xuống báo giá nút bấm. Tiền hắn không thiếu, cho dù là xuất ra 10 tỷ đến nghiền ép đối phương thì tính sao? Đang muốn đè xuống thời điểm trên màn hình lớn đột nhiên nhảy một cái hình tượng hoán đổi đến Mạc Triệu Nô trên tấm hình. Tiên sinh ngươi là muốn lấy được Cửu Hạo Dương Thạch. Vừa rồi Mạc Triệu Nô sở dĩ rời đi đấu giá hiện trường chính là muốn cùng Trần Vũ liên hệ. Nghe nói Mạc Triệu Nô lời nói, Trần Vũ ngón tay dừng lại nhẹ gật đầu. Không sai, Cửu Hạo Dương Thạch đối ta có tác dụng lớn, ta tình thế bắt buộc. Mạc Triệu Nô cười cười nói, hiện tại cạnh tranh giá cả hiện tại đã vượt xa Cửu Hạo Dương Thạch giá trị thực tế, tiên sinh cần gì phải tốn hao như thế lớn tinh lực làm loại chuyện này. Nếu như tiên sinh cần ta cái này bên trong ngược lại là có một phần đại lễ có thể đưa cho tiên sinh. Trần Vũ lông mày nhíu lại, là cái gì đại lễ? Mạc Triệu Nô cười nói, trước đó khi lấy được Cửu Hạo Dương Thạch thời điểm chúng ta còn đồng thời đạt được một khối đá Cửu Hạo Viêm Tinh. Chỉ là lần hội đấu giá này bên trên chúng ta phóng xuất chính là Cửu Hạo Dương Thạch, tiên sinh nếu như cần ta có thể đem Cửu Hạo Viêm Tinh đưa cho tiên sinh. Cái gì? Nghe tới Cửu Hạo Viêm Tinh, Trần Vũ thần sắc biến đổi tràn đầy kinh ngạc, vậy mà là Cửu Hạo Viêm Tinh. với hắn mà nói đây chính là so Cửu Hạo Dương Thạch thứ càng tốt. Tại gen đúc mình Hoàng Long Thánh Thể bên trong hiệu quả cũng là càng tốt hơn. Chậm rãi buông xuống trong tay cạnh tranh khí Trần Vũ nở nụ cười. Có ý tứ, rất có ý tứ. Mà giờ khắc này một cái khác trong dạng tàng nguyên bá nhìn xem màn hình lớn trở lấy biến hóa đã trở đến trông mòn con mắt. Thế nhưng là màn hình lớn không có biến. Chương 996, Hoa Đại Đầu chương 996, Hoa Đại Đầu kết thúc rồi sao? Từng cái trong dạng mọi người thấy trước mắt màn hình lớn trong ánh mắt có một tia nghi hoặc cũng không xác định. Vừa rồi điên cuồng như vậy đấu giá đã để khối này Cửu Hạo Dương Thạch giá cả đạt tới 10 tỷ. Đây quả thực là một cái giá trên trời, hiện tại rốt cục bị một người trong đó cho cầm xuống dưới a. Xem ra hay là ngay từ đầu người kia thực lực hùng hậu nhất, đằng sau người kia mặc dù muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp thế nhưng là y nguyên thất bại. Bất quá tốn 10 tỷ mua một khối Cửu Hạo Dương Thạch cái này thực tế là quá mức hào khí chút. Cũng không biết hai người này đến cùng là ai lớn như thế khí. Đông đảo đại lao tại riêng phần mình trong phòng tất cả đều bắt đầu nghị luận trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Nhưng là ở trong đó một cái ghế lô bên trong Tảng Nguyên Bá nhìn xem màn hình lớn khỏe miệng ngay tại điên cuồng co rút lấy một bên Tảng Sinh cũng là gắt gao nhìn màn ảnh trong mắt tơ máu dày đặc. Mẹ nhà hắn động a, ngươi ngược lại là động a. Tảng Nguyên Bá một cái lắc mình đi thẳng tới trước màn ảnh lớn, cả người đều ghé vào trên màn hình lớn chờ mong cùng hắn đấu giá người kia lại hô lên giá cả đến. Thế nhưng là không cùng. Người kia vậy mà không cùng. Vừa rồi kêu giá không chút do dự người kia vậy mà không có lần nữa kêu giá. Mà vừa lúc này Mạc Triệu Nô xuất hiện lần nữa tại trên màn hình lớn một mặt tiêu dung. Hiện tại ta tuyên bố Cửu Hạo Dương Thạch lấy 10 tỷ giá cả thành giao. Vâng. Một câu ra từng cái bao xương tất cả đều sôi trào lên. Đây không thể nghi ngờ là đêm nay nhất kình bạo sự tình. 100 triệu giá khởi đầu kết quả đổi lấy 10 tỷ thành giao chán. Hiếm thấy thực tế là quá mức hiếm thấy. Có người dám khái bạc điểm. Mạc Triệu Nô càng là vui vẻ ra mặt. Không thể nghĩ đến chỉ là Cửu Hạo Dương Thạch cũng không phải là lần hội đấu giá này chủ đề, nhưng là bây giờ lại mang cho nàng khổng lồ như thế kinh hỉ. Dùng Cửu Hạo Viêm Tinh kết giao Trần Vũ hiện tại lại đấu giá 10 tỷ giá trên trời hai kiện việc vui để Mạc Triệu Nô tâm tình thật tốt. Thế nhưng là tại trong dạ Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh hai người giờ phút này triệt để ngốc. Tàng Nguyên Bá bạch 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 liền lùi lại ba bước sững sờ nhìn chằm chằm màn hình lớn không có chút nào cạnh tranh thành công vui sướng, có chỉ là một loại như là ăn cứt chó cảm giác buồn nôn. Mới ngu xuẩn tốn 10 tỷ mua một khối Cửu Hạo Dương Thạch. Số tiền này thế nhưng là bọn hắn trên người bây giờ toàn bộ gia sản, nói cách khác tiếp xuống bất luận có vật gì tốt đối bọn hắn đến nói cũng không có tư cách lại đi nhung chạm. Ta con mẹ nó chứ. Hung hăng một bàn tay lắp tại trên mặt mình Tàng Nguyên Bá ngũ quan xoắn xuýt lại với nhau. Một loại bị hí lộng cảm giác để hắn quả thực muốn phát điên. Đấu giá hội như cũ tại tiến hành một kiện lại một kiện chân phẩm bị đem ra không ngừng nhấc lên từng lớp tiểu cao chiều, chỉ là đây hết thảy cùng Tàng Nguyên Bá đều không có quan hệ. Hiện tại Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh đều ngồi ở kia bên trong tất cả đều là một mặt vẻ lo lắng gắt gao nhìn màn ảnh. Trong đó có mấy kiện đồ vật đối bọn hắn đều rất có lực hấp dẫn nhưng là bây giờ lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Tốt các vị, hiện tại còn thừa lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, xin mọi người nhất định không muốn chớp mắt điều chỉnh tốt hô hấp của mình a, cái này vật phẩm đấu giá tin tưởng tuyệt đối sẽ để mọi người điên cuồng. Mạc Triệu Nô cười yếu ớt nói, sau đó phủi tay lập tức có công việc nhân viên đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ đi tới, tại trên xe một cái tinh xảo ngọc dương bày ra tại cái này bên trong. A, mọi người tất cả đều bị Mạc Triệu Nô lời nói nhấc lên hào hứng, lập tức ánh mắt đều nhìn về phía cái kia ngọc dương. Mạc Triệu Nô tự mình mở ra ngọc dương, ma hỏa kiếp đan đang lặng lặng nằm tại kia bên trong hiện ra tại mọi người trước mắt. Đây là một viên đan dược, mà lại là như thế thường thường không có gì lạ một viên đan dược. Có người cũng không có nhận ra cho nên cau mày trong ánh mắt có một tia không hiểu. Lấy một viên đan dược làm áp trục bảo vật. Viên đan dược này thật sự có như vậy bất phàm. Ừm. Không đối viên đan dược này tựa hồ là 10 văn. Cũng có người nhìn kỹ dưới đan văn lập tức chính là quá sợ hãi. 10 văn đan dược. Đây chính là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Mạc Triệu Nô nhìn trước mắt đan dược trong mắt cũng là hiện lên một tia lửa nóng. Các vị, viên đan dược này tên là Ma Hỏa Kết Đan. Công hiệu là có thể trúc siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả cô đọng lực lượng linh hồn xung kích ngưng thần cảnh. Mà viên đan dược này nha. Cố ý ngừng tạm Mạc Triệu Nô lúc này mới cười nói, cái này chính là 10 văn đan dược mà lại trợ giúp người xung kích ngưng thần cảnh tỷ lệ là 100. Chỉ cần tu vi đạt tới liền không cần lo lắng lực lượng linh hồn. Vâng. Theo Mạc Triệu Nô thanh âm rơi xuống đất tất cả trong dạng người tất cả đều ầm vang đứng lên. Gắt gao nhìn xem Ma Hỏa Kiếp Đan trong mắt bắn ra mãnh liệt nóng bỏng thân sắc. 100 xác suất xung kích ngưng thần cảnh, loại chuyện này quả thực như là truyền thuyết. Siêu phàm cảnh cùng ngưng thần cảnh ở giữa là một đạo hồng câu, ta không biết phá hỏng bao nhiêu nhân vật thiên tài thế nhưng là có viên đan dược này, nói cách khác bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng linh hồn cô đọng, chỉ cần mình tu vi đạt tới hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá. Một viên đan dược là đủ tạo ra một cái siêu cấp cao thủ. Ở trong đó giá trị đã khó mà dùng tiền tài để cân nhắc. Nhanh 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 đem chúng ta tất cả tài sản toàn bộ tính một lần, viên đan dược này chúng ta nhất định phải đạt được. Tranh thủ thời gian liên hệ trong tộc trưởng lão hội để bọn hắn kiểm kê chúng ta tài sản, viên đan dược này nhất định là chúng ta. Chết để điên. Tất cả tham gia đấu giá hội người đều đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, không thể nghĩ đến cựu đỉnh phòng đấu giá sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá vậy mà lại xuất ra dạng này một viên đan dược, bọn hắn thậm chí hối hận trước đó mua cái khác vật phẩm đấu giá sợ mình bị người khác làm hạ thấp đi. Mọi người ở đây điên cuồng lúc Mạc Triệu Nô một câu để mọi người lập tức bình tĩnh lại. Lần này Ma Hỏa Kiếp Đan chính là một vị nhân vật thần bí để ta cựu đỉnh phòng đấu giá thay đấu giá, không cần tiền tài chỉ cần lấy vật đổi vật. Các vị có một lần cơ hội phát ra người tự nhận là đồ tốt nhất, chỉ cần bị vị đại nhân kia nhìn chúng như vậy Ma Hỏa Kiếp Đan chính là của ngươi. Cái gì? Mọi người đều là sững sờ lấy vật đổi vật không muốn tiền tài. Loại chuyện này ngược lại để bọn hắn bất ngờ. Tốt, ta liền lấy ra ta thứ đáng giá nhất những cái kia ma hỏa kiếp đan. Thứ nguyên bản ta còn sợ tiền của ta không đủ dùng, bất quá nếu là lấy vật đổi vật vậy ta nhất định phải xuất ra kinh thế hai tục đồ vật đổi được ma hỏa kiếp đan. Tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng trong mắt một mảnh nóng bỏng. Lập tức một kiện lại một kiện vật phẩm bị mọi người đem ra hiện ra tại trên màn hình lớn mặc cho Trần Vũ cho lựa. Tại Trần Vũ bên cạnh Yến Tình Tuyết nhìn xem trên màn hình lớn không ngừng xẹt qua vật phẩm kinh hô liên tục. Ông trời ơi, cái này nhiều như vậy đồ tốt. Mà lấy Yến Tình Tuyết kiến thức cũng nhịn không được kinh hô liên tục. Trong đó rất nhiều đồ vật đều để nàng tâm động không thôi. Thế nhưng là nàng quay đầu nhìn Trần Vũ liền thấy Trần Vũ không ngừng lắc đầu. Bước đại sư, những này ngài đều không thỏa mãn. Trần Vũ thở dài nói, những này rác rưởi đồ vật làm sao lại để ta hài lòng? Rác rưởi? Yến Tình Tuyết sững sờ nhìn xem Trần Vũ, trong mắt của nàng những vật này đều là chân phẩm, kết quả đến Trần Vũ trong miệng chính là rác rưởi. Hai người tầm mắt chênh lệch muốn hay không như thế lớn. Chính lúc nói chuyện Trần Vũ trong lúc vô tình liếc mắt màn hình lớn lập tức ánh mắt ngưng lại biến sắc. Chương 997, lại bị hiểu lầm rồi. Chương 997, lại bị hiểu lầm rồi. Cái này đây là. Nguyên bản có chút thất vọng Trần Vũ giờ phút này đột nhiên thân thể bỗng nhiên trước dò xét nhìn trước mắt đồ vật trong ánh mắt có một tia ngoài ý muốn. Bước đại sư, ngài làm sao rồi? Tiến Tình Tuyết sững sờ nhìn màn hình phía trên là một cái có nắm đấm lớn tiểu nhân màu đen biên cầu cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Tại một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được toàn thân lạnh leo thấu xương tinh chất cực kỳ cứng rắn, ngay cả thể nội chân lực đều có thể đông kết, còn không biết là vật gì. Nhìn xem cái này màu đen biên cầu giới thiệu, Yến Tình Tuyết có chút sững sờ. Thứ này xem ra rất lợi hại, thế nhưng là tinh tế tưởng tượng liền sẽ phát hiện cái này hoàn toàn không có tác dụng gì a, cùng những người khác cung cấp đồ vật so sánh cái này màu đen biên cầu ở trong mắt Yến Tình Tuyết cơ hồ là giá trị thấp nhất một cái. Mà cái khác phòng bên trong người khi thấy có người xuất ra như thế một cái màu đen biên cầu thời điểm cũng đều nở nụ cười. Ha ha, gia hỏa này là đến khôi hài sao, vậy mà muốn dùng loại vật này đến đổi ma hỏa kiếp đan. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Thật sự là ngớ ngẩn, nếu như ta là ma hỏa kiếp đan chủ nhân cho dù là đổi không đi ra cũng không có khả năng đổi như thế một cái quỷ đồ vật ta. Rêu cợt tâm thanh vang vọng tại từng cái trong bao gian. Bọn hắn xuất ra đồ vật có vô cùng có danh khí bảo cụ, cũng có chân quý tài liệu luyện đan, còn có uy lực cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Thế nhưng là cái này màu đen viên cầu đâu? Ngay cả là cái gì cũng không biết đạo, mặc dù rất là thần kỳ, bất quá cầm cái này đi đổi ma hỏa kiếp đan. Đầu óc có bị bệnh không? Nhưng là tại trong dạp Trần Vũ nghe tới Yến Tình Tuyết lời nói lại là chậm rãi lắc đầu. Người sai, những vật này ở trong cái này màu đen biên cầu chân quý nhất, thậm chí có thể nói vật này giá trị vượt xa cái này bên trong tất cả mọi thứ tổng cộng. Ta lần này kiếm bộn a. Trần Vũ trong ánh mắt nóng bỏng một mảnh, không thể nghĩ đến cái này bên trong vậy mà lại có loại vật này. Tháng 9 hàn tinh đây chính là cực kỳ hi hữu vật liệu, mà lại mấu chốt nhất chính là nếu như tháng 9 hàn tinh cùng Cửu Hạo Viêm tinh phối hợp lẫn nhau vậy mình Hoàng Long thánh thể sẽ đạt tới một cái cao hơn cao độ. Nhật Nguyệt Đồng Huy Âm Dương Giao Thái Thương Khung vô cực Hoàng Long hình trời. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ có Cửu Hạo Viêm tinh về sau ta còn cần lại đi thu thập vật liệu rèn luyện thân thể của mình, nhưng là bây giờ lại giảm bớt ta không biết bao lớn công phu mà sức chiến đấu của ta càng sẽ có một cái tiêu thăng. Trần Vũ trong lòng đã là nóng bỏng một mảnh. Không chút do dự lựa chọn cái kiếm màu đen viên cầu, từng cái bao xương lập tức liền thu được tin tức. Nguyên bản đều tại cười nhạo không thôi, mọi người tất cả đều sửng sốt. Cho dù là Mạc Triệu Nô cũng là trong lòng kinh ngạc. Mặc dù như thế nhưng là Mạc Triệu Nô lại là biết Trần Vũ không phải người bình thường, như thế cách làm nhất định có hắn lý do, lập tức cũng không có quá nhiều do dự liền xác định ra. Lần này cựu đỉnh đấu giá hội cuối cùng hạ màn. Chuyên môn nhân viên công tác đem đông đảo vật phẩm đấu giá một đưa tới đến từng cái trong dạng cơ hồ trên mặt mọi người đều là một mặt vui mừng, chỉ có Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh hai người ánh mắt phức tạp. Tại trước mặt bọn hắn Cửu Hạo Dương Thạch đang lặng lặng nằm tại kia bên trong, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại là như vậy cách đứng so ăn phải con rồi còn khó qua. Mẹ nó, lần này đấu giá hội mình liền mẹ nhà hắn mua tảng đá. Giác sân, ngươi cái này hai ngày nhất định phải luyện cho ta thành đại lực giác ma chiến thể. Tại về sau các đại tộc tiên tiêu tranh bá bên trong ngươi nhất định phải cho ta nổ phải thứ nhất. Không phải chúng ta trở về bàn giao thế nào? Tàng Sinh hăng hái gật đầu, ánh mắt âm trầm vô cùng. Về sau tiên tiêu tranh bá bên trong ta nhất định sẽ lực gáp tất cả mọi người. Mà lại cái kia Trần Vũ ta cũng muốn để hắn vì đó trước sở tác sở vi trả giá đắt. Mà tại một cái khác trong dạng Trần Vũ nhìn xem bày ở trước mặt mình tháng 9 hàn tinh cùng Cửu Hạo Viêm tinh, ánh mắt có chút thần sắc kích động. Có hai thứ đồ này hắn Hoàng Long thánh thể nhất định đại thành. Bước đại sư, tiếp xuống ngài còn có cái gì dự định a? Yến Tình Tuyết ở một bên hỏi thăm Trần Vũ. Trần Vũ nghĩ nghĩ lúc này mới nói, lão phu hôm nay tới đây cái này bên trong chính là muốn nhìn một chút nơi này vô vi tiên tuyển. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Yến Tình Tuyết sững sờ sau đó liền nhíu mày. Hẳn là bước đại sư đã biết vô vi tiên tuyển xuất hiện vấn đề. Cái gì? Trần Vũ trong lòng giật mình, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra mảy may. Chỉ là lấy một loại xử lý ánh mắt nhìn xem Yến Tình Tuyết. Chuyện này là ta tứ đại thế gia bí văn, những người khác quả quyết không có khả năng biết, bất quá lấy bước đại sư thân phận cùng thực lực biết chuyện này cũng không kỳ lạ. Yến Tình Tuyết tự hành não bổ một phen như có điều suy nghĩ nói. Trần Vũ trong lòng có chút buồn cười, cái này Yến Tình Tuyết tựa hồ là hiểu lầm cái gì a, Trần Vũ cảm giác mình tựa như là cái đại lừa gạt một cái thuần khiết giọt tiểu cô nương. Vô vi tiên truyền một tháng trước trong ao nước suối đột nhiên trở nên đen như mực, phương viên một dặm sinh vật càng là tất cả đều chết hết. Chúng ta tứ đại gia tộc nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể giải quyết. Chẳng lẽ bước đại sư chính là bởi vậy lúc này mới đi tới cái này bên trong? Yến Tình Tuyết chấn động sau đó kinh hô lên. Trần Vũ bất động thanh sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói, không sai, ta và các ngươi tứ đại gia tộc có cũ, lần này tới chính là vì giải trừ các ngươi tứ đại gia tộc nguy cơ. Nói ra những lời này đến Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn là lạnh nhạt một mảnh. Nghe nói như thế Yến Tình Tuyết đại hỉ. Quá tốt, có bước đại sư ở đây, Vô Vi Tiên Tuyển nguy cơ nhất định có thể giải trừ, ta sau khi trở về liền nói cho phụ thân để hắn mời ngài đi qua nhìn xem Vô Vi Tiên Tuyển. Hai người thương định bên trong lúc này mới từ trong dạp đi ra. Giờ phút này tất cả mọi người từ trong dạp đi ra top 5 top 3 tập hợp một chỗ chính đàm thiếu. Ha ha, Triệu gia chủ lần này thu hoạch của ngươi tương đối khá đi. Ha ha, cái kia bên trong Nghiêm tiên sinh chắc hẳn cũng mua không ít tâm tư nghi đồ vào ta. Mọi người đàm thiếu ở giữa một mảnh ý mừng rập rờn. Mà liên tại giờ phút này, Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh hai người cũng là đi ra, nhìn thấy hai người mọi người khác tất cả đều nở đủ cười. Ha ha, Tàng Nguyên Bá lần này người đại lực giác ma tộc chắc hẳn cũng mua được không ít đồ tốt đi. Người bên cạnh lập tức phụ họa kia là khẳng định đại lực giác ma tộc thế nhưng là phú giác một phương. Lần này đấu giá hội chỉ sợ bọn họ mới là lớn nhất doanh gia a. Đúng vậy a, theo ta thấy đến chỉ sợ dấu đại sư ít nhất cũng mua 10 cái trở lên đồ vật đi. Chỉ sợ trong cả sân cũng chỉ có vị kia tốn 10 tỷ mua xuống Cửu Hạo Dương Thạch thần bí thổ hào mới có thể lực gáp dấu đại sư một đầu a. Trên mặt của mọi người đều mang ý cười, mà Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh hai người thì là khỏe miệng điên cuồng co rút lấy sắc mặt lúng túng không thôi. Cái gì người thắng lớn, cái gì phú giác một phương, thần bí gì thổ hào, mẹ nhà hắn ta chính là cái đại ngốc bức. Tàng Nguyên Bá trong lòng làm cản giận mắng trên mặt tâm trầm. Thư lệnh một tiếng hắn cũng không dừng lại mang theo Tàng Sinh liền rời đi nơi đây. Nhìn thấy hai người dáng vẻ mọi người tất cả đều là sững sờ. Xem ra tâm tình của bọn hắn không tốt vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì không có mua được muốn đồ vật? Giờ phút này một người khác lập tức sững sờ sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Cái kia ta đột nhiên nghĩ đến trước đó 10 tỷ mua xuống Cửu Hạo Dương Thạch người có thể hay không chính là bọn hắn. Chương 998, Thiên Điêu Tranh Phong. Chương 998, Thiên Điêu Tranh Phong. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ, càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Đại lực giác ma tộc bên trong đại lực giác ma chiến thể liền cần dùng Cửu Hạo Dương Thạch đến rèn luyện nội thể. Mà Tàng Sinh càng là danh xưng đại lực giác ma tộc nhân vật thiên tài, vì hắn Tàng Nguyên Bá nhất định phải vì đó đoạt được Cửu Hạo Dương Thạch. Tốn 10 tỷ mua một khối Cửu Hạo Dương Thạch cũng liền khó trách sắc mặt hai người như thế chi kém. Lập tức tất cả mọi người đều nở nụ cười. Một trận đấu giá hội lúc này mới cuối cùng tan đi. Trần Vũ cùng Yến Tình Tuyết cáo biệt về sau lúc này mới trở lại số 1 trong chỗ. Giờ phút này hắn ngồi trong phòng khách có chút nhắm mắt nhàn nhạt tự hỏi chuyện kế tiếp. Thứ một chính là mình lần này mục tiêu cứu trở về học sinh của mình Khương Ngự Đồng. Chuyện thứ hai thì là tiến về Vô Vi Tiên Tuyển đột phá tới siêu phàm cảnh cực hạn. Chuyện thứ ba chính là tu luyện Hoàng Long Thánh Thể. Về phần thứ bốn kiện thì là về sau tụ hội. Ha ha, lần này hành trình còn thật sự là bận điệu a. Trần Vũ cười nhạt một tiếng có chút tự dễ ước. Trần tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Giờ phút này Cổ Thiên Hà đi tới cười hỏi. Trần Vũ lắc đầu đang muốn nói chuyện liền nghe tới trong phòng người hầu thông báo có người đến đây bái phòng. Ồ, Thịnh gia người. Cổ Thiên Hà lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn cùng Trần Vũ tương hỗ nhìn Cổ Thiên Hà nhẹ gật đầu. Để bọn hắn vào đi. Người hầu lập tức xuống dưới chỉ chốc lát liền dẫn một nữ tử đi tới. Nữ tử này thần sắc thanh lanh, ánh mắt cực kỳ bình thản, tựa hồ trên đời bất cứ chuyện gì cũng không thể gây nên sự chú ý của hắn. Nguyên lai là Thịnh gia đại tiểu thư Thịnh Hồng Nhan. Ta không biết ngươi đến nơi đây cần làm chuyện gì. Thịnh Hồng Nhan đối Cổ Thiên Hà có chút không người lại, từ sau đó ánh mắt quét mắt Trần Vũ lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Cổ phó cung chủ, ta lần này đến là vì hắn. Chỉ vào Trần Vũ, Thịnh Hồng Nhan sắc mặt thanh lanh, ánh mắt có loại nhìn xuống bị nói. Trần Vũ. Cổ Thiên Hà sững sờ nhìn về phía Trần Vũ hơi kinh ngạc. Giờ phút này Thịnh Hồng Nhan nhìn xem Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trước ngươi tổn thương Tàng Sinh, mà lại đoạt được tòa này số một nơi ở. Trong giọng nói có loại một tia chất vấn như là trường học lao sư tại hỏi thăm học sinh của mình, cái này khiến Trần Vũ rất là khó chịu. Trần Vũ hướng chỗ tựa lưng bên trên nhẹ nhàng một nằm nết lên chân bắt chéo nhàn nhạt nhìn xem Thịnh Hồng Nhan. Phải thì như thế nào? Hả? Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng, Thịnh Hồng Nhan sắc mặt lập tức một hàn. Còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt của nàng làm ra loại chuyện này. Mặc dù trong lòng sinh khí, bất quá nàng hay là ngăn chặn lửa giận trong lòng lạnh lùng mở miệng. Ta từng chịu qua Lôi Âm Học Cung ân huệ, lần này tới chính là trả lại cho các ngươi Lôi Âm Học Cung ân tình. Bây giờ lập tức đem số một nơi ở trả lại cho Tàng Nguyên Bá, sau đó lập tức đi hướng bọn hắn xin lỗi. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Cái gì? Nghe tới Thịnh Hồng Nhan lời nói, một bên Cổ Thiên Hà sững sờ không nghĩ tới Thịnh Hồng Nhan đi tới cái này bên trong vậy mà lại nói ra những lời này. Trần Vũ ánh mắt một hàn, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nhường ra đi xin lỗi. Ha ha, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Cho ta cái lý do. Cổ Thiên Hà cũng là mở miệng nói, không sai, ngươi đi tới cái này bên trong không phải là vì nói cho chúng ta biết cái này à? Thịnh Hồng Nhan nhìn xem Trần Vũ mày nhíu lại càng sâu. Gia hỏa này quá không biết tốt xấu. Lý do? Các ngươi đắc tội Tàng Nguyên Bá còn cần lý do gì? Tàng Sinh là nhân vật nào tại Lôi Âm tinh vực, nhiều như vậy người trẻ tuổi ở trong đều là số một số hai thiên tiêu nhân vật. Đại lực giác ma tộc càng là thực lực cường hãn. Há lại ngươi có thể so sánh? Ta không biết ngươi dùng cái gì tay đoàn thắng Tàng Sinh, nhưng là tiểu thông minh là vô dụng, ngươi cũng biết đạo buổi đấu giá hôm nay bên trên Tàng Sinh càng là hư hư thực thực đạt được Cửu Hạo Dương Thạch, ít ngày nữa liền có thể tu thành đại lực giác ma chiến thể, đến lúc đó ngươi sẽ chỉ bị ngược thảm. Mà lại đại lực giác ma tộc cùng các đại chủng tộc giao tình đều rất không tệ, tại về sau các đại chủng tộc thiên tiêu tụ hội bên trên bọn hắn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được à? Nếu không phải vì hoàn lại Lôi Âm Học Cung ân tình, ta làm sao lại tới nhắc nhở ngươi? Thân hám hiểm cảnh lại không tự biết, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Thịnh Hồng Nhan càng nói càng tức, về sau tựa như là gian dạy tiểu hài tử đối Trần Vũ dừng lại cửa trách. Nữ nhân nói xong rồi, giờ phút này một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên che đậy tất cả để Thịnh Hồng Nhan dừng lại kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. liền thấy Trần Vũ chính nhìn xem mình cặp con mắt kia bên trong có một tia khinh miệt. Ngớ ngẩn một cái, nếu như nói xong vậy liền cút đi. Không ai có thể tìm ta phiền phức người hạ chẳng đều không thế nào tốt. Cái gì? Thịnh Hồng Nhan sững sờ nhìn xem Trần Vũ, kinh ngạc tại Trần Vũ nói lời. Sau đó sắc mặt của nàng trở nên âm tình bất định, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Mình hảo tâm đến đây nhắc nhở lại được gọi là ngớ ngẩn. Nhất là Trần Vũ ngữ khí càng là cuồng vọng vô biên vô hạn. Ống tay áo vung lên, Thịnh Hồng Nhan không còn đi nhìn Trần Vũ, chỉ coi Trần Vũ là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Cổ phó cung chủ ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại đến cùng như thế nào là mới sáng suốt nhất. Thịnh Hồng Nhan nhìn xem Cổ Thiên Hà nhàn nhạt mở miệng. Cổ Thiên Hà quét mắt Thịnh Hồng Nhan sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta tự nhiên biết ngươi trở về đi chúng ta sự tình không nhọc nhọc lòng. Còn có ta nhắc nhở ngươi một câu, làm nhân tộc hay là đứng tương đối dễ chịu luôn luôn bị cẩn thận trở thành tàn phế. Cổ Thiên Hà thanh âm lãnh đạm có một tia trào phúng ở trong đó. Ngươi. Thịnh Hồng Nhan ánh mắt đống nhiên chừng một cái nhìn xem Cổ Thiên Hà cùng Trần Vũ luôn luôn thanh lãnh, nàng giờ phút này lại là khí hô hấp dồn dập. Hung hăng ít mấy hơi, Thịnh Hồng Nhan lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình. Tốt coi như ta tự mình đa tình đã như vậy, vậy ta liền đợi đến nhìn xem các ngươi đến cùng có thể hay không đứng ở cuối cùng. Thử. Vung tay áo một cái, mang theo đầy ngập nộ khí Thịnh Hồng Nhan trực tiếp rời đi. Trần Vũ nhìn xem Thịnh Hồng Nhan bóng lưng rời đi lạnh lùng hừ một tiếng. Ngớ ngẩn, nữ nhân ở trong mắt các ngươi các đại chủng tộc đều là cường đại vô cùng áp đảo chúng ta tộc phía trên. Trong con mắt của ta, duy ta nhân tộc vô địch, duy ta vô địch. Cái gì thiên kiêu cao thủ gì ở trước mặt ta hết thảy đều mất quỷ. Hung hăng một nắm quyền, Trần Vũ trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên bá khí, tựa như ngồi cao trên trời cao vô địch bá chủ. Chỉ là một màn này nhưng không có người trông thấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mấy ngày sau từ Hàn gia tổ chức tụ hội long trọng tổ chức. Tụ hội địa điểm là tại Hàn gia danh hạ Rơi Phong trong trang viên. Giờ phút này tại trong trang viên Lôi Âm tinh vực đỉnh tiêm thiên kiêu tất cả đều hội tụ ở đây, top 5 top 3 tập hợp một chỗ giữa lẫn nhau tương hỗ trò chuyện với nhau. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem cái này cái gọi là tụ hội bên trên đến cùng sẽ có cái dạng gì phấn khích phát sinh. Số 1 trong chỗ Trần Vũ cười nhạt một tiếng cùng Cổ Thiên Hà tiến về tụ hội địa điểm. Chương 999, còn có ai? Chương 999, còn có ai? Rơi Phong trong trang viên giờ phút này đã là đến không ít người. Liên thấy các đại chủng tộc người giờ phút này tất cả đều hội tụ tại cái này bên trong lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ, trên mặt của mỗi người đều có nhàn nhạt ngạo khí. Ha ha, Tang tiên sinh, ta không biết ta vì ngươi an bài số 1 nơi ở còn dễ chịu. Trong đám người Hàn Lập nhìn thấy Tàng Nguyên Bá cười đi tới hỏi. Tàng Nguyên Bá cái này hai ngày tâm tình vốn cũng không tốt, nghe nói như thế về sau sắc mặt càng là xanh đỏ một mảnh, xấu hổ bạc điểm. Ta hiện tại không có ở tại số 1 nơi ở mà là số 17 nơi ở. Cái gì? Nghe nói như thế Hàn Lập biến sắc rất kinh ngạc. Từ lần trước an bài Tàng Nguyên Bá bọn hắn ở lại về sau, Hàn Lập liền đội vàng Hàn gia đại hôn sự tình không còn có cùng Tàng Nguyên Bá từng có gặp nhau. Cho dù là trước đó đấu giá hội hai người cũng bỏ lỡ, bởi vậy cũng không hiểu rõ. Bây giờ nghe Tàng Nguyên Bá lời nói, Hàn Lập lập tức kinh hãi hỏi. Cùng nghe xong Tàng Nguyên Bá giải thích sau, Hàn Lập gầm thét một tiếng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lôi Âm học cung người làm sao như thế không có tố chất, cưỡng đoạt vậy mà làm loại chuyện này, thật sự là mất mặt. Người yên tâm, ta hiện tại liền để bọn hắn số 1 nơi ở dọn ra ngoài. Hàn Lập thần sắc xúc động phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không ngừng trách cứ Cổ Thiên Hà hai người, phản phất Cổ Thiên Hà hai người làm cái gì người người đoán trách chuyện ác. Tàng Nguyên Bá lại là ngăn lại Hàn Lập cười lạnh. Khỏi phải, ngươi ra mặt, Tàng Sinh tự nhiên sẽ giáo cái kia Trần Vũ là người. Trước đó người kia dùng thủ đoạn hèn hạ thắng dắt sần, lần này ta nhìn hắn có thể hay không tại đại lực giác ma chiến thể dưới hoàn chỉnh sống sót. Trong lời nói sát cơ bốn phía, người đời trước đều tập hợp một chỗ, mà thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu giờ phút này cũng là tại trong trang viên lẫn nhau nóng bỏng trò chuyện. Tại ở trong đó Yến Tình Tuyết vô tình là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Trước đó tuyệt hành giả xuất hiện, bọn hắn đã từ các gia trưởng bối kia bên trong biết kia rốt cuộc là dạng gì nhân vật mà Yến Tình Tuyết lại có thể cùng loại kia tồn tại có gặp nhau, cái này khiến mọi người không thể không xem trọng Yến Tình Tuyết một chút. Tình Tuyết vị kia tuyệt hành giả thật sự có mạnh như vậy a? Tại Yến Tình Tuyết bên cạnh, Thịnh Hồng Nhan hiếu kỳ hỏi. Nàng cùng Yến Tình Tuyết làm tứ đại gia tộc người mà lại tuổi tác thực lực đều tương tự, cho nên lẫn nhau ở giữa mặc dù quan hệ bất quá vẫn là có thể nói lên hai câu nói. Bất quá hai người cũng chỉ giới hạn trong này, dù sao Yến Tình Tuyết cùng nó phụ thân chính là ương bài chủ trương là cùng ngoại giới nhân tộc cùng một chỗ phân đấu. Mà Thịnh Hồng Nhan lại là điển hình phái chủ hòa đối với ngoại giới nhân tộc chẳng thèm ngó tới, lại là đối các đại chủng tộc lo liệu lấy lòng thái độ. Trước đó đấu giá hội Thịnh Hồng Nhan cũng không có tham gia cho nên cũng không biết những chuyện này. Nghe nói Thịnh Hồng Nhan lời nói, Yến Tình Tuyết nhẹ gật đầu. Không sai, bước đại sư thực lực là chúng ta không cách nào tưởng tượng cao. Một trưởng trực tiếp đem Thiên Điệu Thông Hồ Trạch đánh bất tỉnh, đánh trời đông một cái bàn tay, kết quả Hàn Lập tới cửa xin lỗi lại bị một chữ làm cho không dám vào cửa, Mạc Triệu Nô càng là mở ra cựu đỉnh bao xương tự mình dẫn vào. Nó thủ đoạn quỷ thần khó lường, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thịnh Hồng Nhan trong lòng đại chấn, sắc mặt cũng là liên tục biến hóa, từ Yến Tình Tuyết trong giọng nói nàng nghe ra nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Yến Tình Tuyết vậy mà lại xuất hiện loại tâm tình này. Vừa nghĩ đến đây, Thịnh Hồng Nhan liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế nhưng là biết Yến Tình Tuyết đến cùng đến cỡ nào ngạo khí, cho dù là toàn bộ vô vi bí giới tứ đại gia tộc tộc trưởng Yến Tình Tuyết đều không có bao nhiêu tôn kính. Lúc ấy bọn hắn tứ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi thế nhưng là tụ tập cùng một chỗ thảo luận qua gia tộc tiền bối sự tích huy hoàng. Tất cả mọi người đều là đối với gia tộc tiền bối quỳ bái, thế nhưng là chỉ có Yến Tình Tuyết nói một câu nói. Bọn hắn làm người ta cũng vì người, nếu như lẫn nhau đồng niên so sánh bọn hắn không bằng ta, lại có cái gì đáng phải ta tôn kính địa phương. Một câu nói kia là đủ nói rõ Yến Tình Tuyết trong lòng ngạo khí. Nhưng là bây giờ một người như vậy vậy mà lại đối với người khác dâng lên sùng bái tâm tình. Cái này tuyệt hành giả thật sự có như thế uy nghiêm a. Trong bất chi bất giác Thịnh Hồng Nhan đã ở trong lòng phát họa ra tuyệt hành giả hình tượng. Cao ngạo lăng thiên bá khí tuyệt luân trời xanh không cho ta từ trước đến nay lấy. Hào hùng đây là tuyệt đại hào hùng a. Thịnh Hồng Nhan lòng có chỗ hướng bất quá sau một khắc nàng liền nhíu mày trong đầu không khỏi nghĩ đến Trần Vũ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tiêu dung. Đồng dạng là cuồng ngạo tuyệt hành giả chính là có thực lực làm lực lượng có thể để cho tất cả mọi người tin phục thế nhưng là cái kia Trần Vũ đâu? Ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Thịnh Hồng Nhan dáng vẻ yến tình tuyết có chút hiếu kỳ. Thịnh Hồng Nhan lắc đầu cười khẽ nói, không có gì chỉ là nghĩ đến một cái vô tri tự đại của tôi. Ngay lúc này Tàng Sinh từ đằng xa cũng là chậm rãi đi tới. Ha ha, Tàng Sinh nghe nói trước đó đấu giá hội bên trên khối kia Cửu Hạo Dương Thạch là bị các ngươi đánh ra. Thế nào ngươi đại lực giác ma chiến thể có phải là đại thành rồi? Trong đám người một cái tay cầm quạt giấy trắng tuổi trẻ nam tử cười nói. Nhìn thấy cái này một người Yến Tình Tuyết cùng Thịnh Hồng Nhan đều là lông mày nhíu lại. Đây không phải Tam Vương Cốc Vương gia a? Thực lực của hắn tại thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng có thể sắp xếp tiến vào trước 10 mà lại cùng Tàng Sinh từ trước đến nay không hợp nhau. Hiện tại Tàng Sinh vừa đến Vương gia liền trào phúng bắt đầu quả nhiên có ý tứ. Có người bất ngờ nói bên cạnh lập tức có người phụ họa. Vương gia chính là nhân tộc mà lại Tam Vương Cốc Tam Vương Chấn Thế công pháp chính là một môn bá đạo tuyệt luân công pháp, thật đánh lên Vương gia cũng không phải quá mức e ngại. Tàng Sinh hiện tại có cơ hội tự nhiên là muốn mỉa mai Tàng Sinh. Không sai, lần này tụ hội vốn là muốn tương hỗ luận bàn bắt đầu hai người bọn họ xung phong cũng là không sai một cái mở đầu. Một nháy mắt mọi ánh mắt tất cả đều khóa chặt tới. Tàng Sinh lạnh lùng quét mắt Vương Giã trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. 10 tỷ mua Cửu Hạo Dương Thạch chuyện này để hắn cái này hai ngày tâm tình kém vô cùng, bây giờ nghe Vương Giã lời nói càng là một cỗ nộ khí bay thẳng chán. Ngươi nghĩ biết vậy ta liền nói cho ngươi biết. Ầm. Đống nhiên bước ra một bước Tàng Sinh vậy mà hóa thành một đạo màu đen lưu quang chỉ ở trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vương Giã trước mặt. Sau đó nắm đấm của hắn đống nhiên giơ lên đống nhiên một quyền hung hăng đánh tới hướng Vương Giã. Một quyền này đánh ra liền nghe tới trong cơ thể của hắn kéo căng kéo căng kéo căng, ngay cả tiếp theo vang động tựa hồ ở trong thân thể hắn có từng trường chứa đầy lực đại cung bỗng nhiên tiêu xạ xuất tiễn mũi tên. Tại quyền của hắn phong phía trên cũng là hội tụ lên một cái khí lưu vòng xoáy dị thường hãi nhiên. Thật nhanh. Vương Giã kinh hãi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, động tác trên tay liên tục biến hóa liên tiếp bóp ba cái ấn quyết. Chơi địa người vương. Tam Vương phát ấn. Một cỗ thông minh khí tức trực tiếp bay lên Vương Giã mang theo khí thế kinh người không tránh không né một trường cũng là hành kích mà đi. Ầm. Hai người công kích trực tiếp đan xen vào nhau liền nghe tới Vương Giã một tiếng hét thảm sau đó trực tiếp ném đi ra ngoài hung hăng nện xuống đất mà Vương Giã cánh tay càng là hiện ra một cái quỷ dị nhân vật phản diện độ. Mọi người thấy một màn này không khỏi là không khỏi kinh hãi. Vậy mà một quyền liền đánh bại Vương Giã. Yến Tình Tuyết con ngươi co rụt lại chấn kinh không thiểu. Vương Giã ngạc nhiên nhìn xem Tàng Sinh ánh mắt chấn động. Hiện tại ngươi biết ta có hay không đại thành rồi. Tàng Sinh khỏe miệng cười lạnh ánh mắt bế nghệ liếc nhìn toàn trường nhàn nhạt mở miệng. Còn có ai? Mà giờ khắc này Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người cũng đã đến trang viên bên ngoài. Chương 1000, nguyên lai là ngươi. Chương 1000, nguyên lai là ngươi. Còn có ai? Ba chữ vừa mở miệng lập tức một cỗ vô cùng bá khí lập tức liền tràn ngập toàn trường làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Gia hỏa này bây giờ lại mạnh như vậy. Vừa rồi chuẩn bị người xem náo nhiệt tất cả đều là lông mày hung hăng vậy một cái trong lòng hãi nhiên một mảnh. Vương Giã thực lực cũng coi là bà tiêm một nhóm kia vốn cho là hắn cùng Tàng Sinh hai người sẽ có một trận đại chiến ít nhất cũng phải tại trăm chiêu bên ngoài mới có thể phân ra thắng bại, nhưng không có nghĩ đến chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Yến Tình Tuyết kinh ngạc nhìn xem Tàng Sinh không khỏi nhẹ nhàng che miệng nhỏ của mình. Hắn thật luyện thành đại lực giác ma chiến thể. Nhục thân thực lực vậy mà như thế mạnh. Thịnh Hồng Nhan đôi mắt đẹp chớp liên tục nói, đại lực giác ma tộc nguyên bản là thể chất vô song, hiện tại tăng thêm đại lực giác ma chiến thể chỉ sợ ở đây bên trong không ai có thể cùng hắn mạnh kháng. Quét mắt trên đất Vương Giã Thịnh Hồng Nhan khinh thường cười một tiếng. Tam Vương Cốc người thật sự là ngu xuẩn, thật sự cho rằng người thân thể có thể cùng đại lực giác ma tộc loại này chủng tộc chống lại. Quả nhiên người bên ngoài tộc đều là cuồng vọng tự đại gia hỏa thôi. Nghe tới Thịnh Hồng Nhan lời nói Yến Tình Tuyết hơi nhíu cao mày có chút không thích, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Vương Giã hung hăng cắn hàm răng một mặt phẫn nộ nhìn xem Tàng Sinh. Thứ nhân tộc quả nhiên là phế vật. Các ngươi còn có ai muốn nhìn một chút ta đại lực giác ma chiến thể? Bệ nghệ toàn trường vậy mà không có người nào đứng ra dám cùng Tàng Sinh chống lại. Nhưng phàm là bị Tàng Sinh ánh mắt nhìn thấy nhân tộc tất cả đều là lông mày một thấp không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Thấy cảnh này đến chỗ này đông đảo chủng tộc thiên kiêu tất cả đều là cười lên ha ha. Đây chính là nhân tộc mà thực tế là yếu a. Chính là thân thể của nhân loại quả thực là không chịu nổi một kích, cho dù là có mạnh mẽ công pháp lại thế nào khả năng cùng chúng ta đánh đồng. Không sai, tinh không bên trong chúng ta mới là cường đại mà nhân tộc bất quá là nhỏ yếu sinh vật thôi, có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ tịnh xương đại tộc. Đông đảo chủng tộc thiên kiêu tất cả đều mỉa mai bắt đầu. Đáng ghét. Có người không nghe được loại lời này hung hăng cắn răng một bước phóng ra liền xông ra ngoài. Tàng Sinh ta đến cùng ngươi đối chiến. Người kia cũng là đi theo trưởng bối trong nhà được mời đến đây tham gia Hàn gia hôn lễ. Thực lực phi phàm. Một bước liền xông ra ngoài ngang nhiên công hướng Tàng Sinh. Thứ cút cho ta. Tàng Sinh không có chút nào né tránh song quyền một nắm cùng người kia trực tiếp chiến lại với nhau. Chỉ bất quá sau mấy hiệp người kia chính là một tiếng hét thảm bị Tàng Sinh một cái đá ngang cho đánh bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất ngất đi. Ha 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 ha, quả nhiên phế vật, ta còn không có dùng sức ngươi liền ngã dưới. Tàng Sinh cười lớn, chủng tộc khác người cũng là khinh miệt cười. Thịnh Hồng Nhan lắc đầu nhìn xem nằm trên mặt đất người kia ánh mắt khinh thường. Thật sự là ngớ ngẩn mình đi tự tìm phiền phức, Tàng Sinh không phải người bình thường có thể trêu chọc. Quét mắt bốn phía nàng cũng không nhìn thấy Trần Vũ đến đây không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như có thể giống Trần Vũ làm như vậy, con rùa đen rút đầu tối thiểu nhất khỏi phải trước mặt mọi người chịu nhục a. Chính nghĩ như vậy, một bên Yến Tình Tuyết một bước phóng ra, trong mắt sát khí kinh người. Thịnh Hồng Nhan trong lòng nhảy một cái, lập tức giữ chặt Yến Tình Tuyết cánh tay. Ngươi làm gì đi? Yến Tình Tuyết ánh mắt âm trầm nói, tự nhiên là đi cùng Tàng Sinh đánh nhau một trận, để hắn biết chúng ta tộc không phải dễ chơi. Thịnh Hồng Nhan nhướng mày nói, ngươi thế nhưng là tứ đại gia tộc người, bọn hắn nói chẳng qua là ngoại giới nhân tộc thôi, ngươi làm gì hướng trên người mình ôm? Lại nói Tàng Sinh thực lực mạnh như vậy, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Nhìn xem phách lối vô cùng Tàng Sinh, Thịnh Hồng Nhan nói, ngoại giới những người kia tộc chính là ngớ ngẩn thôi, dám can đảm cùng đại lực giác ma tộc những này chủng tộc người đối kháng, kia là tự rước lấy nhục, chúng ta siêu nhiên tại bên ngoài cũng không cần phải đi lội vũng nước đục này. Xoát. Tiến Tình Tuyết lông mày dựng lên lạnh lùng nhìn Thịnh Hồng Nhan. So với quỷ ta vẫn là càng thích đứng. Thịnh Hồng Nhan sững sờ, Yến Tình Tuyết đã tránh thoát cánh tay của nàng phóng tới Tàng Sinh. Tàng Sinh, ta đến chiếu cố ngươi. Ngọc Tố Thiên Vũ. Yến Tình Tuyết túc hạ điểm nhẹ phiêu như kinh hồng, cả người tại lao ra nháy mắt đột nhiên hóa thân ra mấy trăm đạo thân ảnh đầy trời phiêu tán lên hoa vũ, hóa thành một đạo đạo sắc bén hàn quang đống nhiên chạy về phía Tàng Sinh. Tốt. Tàng Sinh hét lớn một tiếng, một cố dọa người tiếng gầm đột nhiên hướng bốn phía quyết tán mà đi. Đại lực giác ma khải. Khanh khanh khanh. Thanh âm vang động, chỉ thấy tại Tàng Sinh trên thân nháy mắt bao trùm một tầng trọng giáp áo giáp đen như mực, tràn ngập khiến người cảm giác bị đè nén. Ầm 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 ầm. Tàng Sinh như cự thú cuồng bão tố, để mặt đất đều chấn động, mang theo dọa người khí thế phóng tới Yến Tình Tuyết. Hoa vũ đánh vào Tàng Sinh trên thân vang lên rợn người, thanh âm lại không cách nào phá vỡ Tàng Sinh phòng ngự. Phá cho ta. Tàng Sinh gào thét lớn, song quyền điên cuồng múa tựa như cự thú trà đạp, Yến Tình Tuyết mấy trăm hóa thân lấy cực nhanh tốc độ bị Tàng Sinh cho đánh nát. Ha ha, tìm tới ngươi. Đánh tan cái cuối cùng hóa thân về sau, Tàng Sinh cười lớn một quyền thẳng đến Yến Tình Tuyết. Yến Tình Tuyết trong lòng đại chấn, không thể nghĩ đến Tàng Sinh lực công kích cùng lực phòng ngự như thế biến thái, lập tức vận chuyển toàn thân chân lực, một đôi trưởng trùng điệp mà ra cùng Tàng Sinh nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Trong tiếng nổ, Tàng Sinh liên tiếp rút lui 7 bước, mỗi một bước đều đem mặt đất giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Mà Yến Tình Tuyết lại là trực tiếp bay ngược ra mấy chục mét, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu ấn ký. T. Người vây quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bị Tàng Sinh thực lực chấn nhiếp. Thật mạnh. Quả nhiên đại lực giác ma tộc thân thể không phải nhân loại có thể sánh ngang. Thịnh Hồng Nhan nhìn xem Tàng Sinh nhịn không được mở miệng nói, đây chính là đại lực giác ma chiến thể a, thực tế là khủng bố a. Có người liên tục cảm khái. Yến Tình Tuyết, ngươi rất không tệ, bất quá đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn a. Tàng Sinh cười lạnh lạnh, lấy trước đó tốn hao giá trên trời mua xuống Cửu Hạo Dương Thạch phiền muộn tại cái này mấy trận chiến đấu bên trong đạt được triệt để phát tiết. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là che đậy toàn trường, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng loại này vinh quang, để hắn có loại dị thường cảm giác sảng khoái. Trần Vũ, lần này ta muốn hung hăng trả đạp ngươi. Hung hăng một nắm quyền, Tàng Sinh đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Vũ đại chiến một trận. Cốc cốc cốc. Một trận không đội không chậm, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Tàng Sinh quay đầu nhìn lại, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Liền thấy nơi xa Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người cất bước đi đến. Ha ha, Trần Vũ quá tốt, người rốt cục đến rồi. Liền để nguyên đếm thử ta đại lực giác ma chiến thể cường đại đi. Tàng Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, cất tiếng cười to. Nhìn xem Tàng Sinh, Trần Vũ hơi sững sờ. Cái gì, nguyên lai thật là ngươi tốn 10 tỷ cùng ta đấu giá Cửu Hạo Dương Thạch. Lộ bộ. Tàng Sinh sững sờ, sau đó con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt xoát một chút, nháy mắt đỏ bừng lên một mảnh, hắn chỉ vào Trần Vũ ngón tay không ngừng run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên run lên. Ta Tảo Nguyên, nguyên lai là ngươi. Chương 1001, nhục thân thứ nhất. Chương 1001, nhục thân thứ nhất. Chấn kinh kích động điên cuồng. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, điên cuồng đánh thẳng vào Tàng Sinh nội tâm. Trước đó hắn vẫn tại nghĩ đến cùng là ai vậy mà lại cùng hắn đấu giá Cửu Hạo Dương Thạch, kết quả không nghĩ tới người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Trần Vũ, chính là cái này đánh bại mình, bức bách mình từ số một trong chỗ nhường lại người, thế mà còn là hắn. Hung hăng hố mình một lần để cho mình lấy 10 tỷ giá cả chụp được Cửu Hạo Dương Thạch. Là hắn chính là hắn. Ta con mẹ nó chứ. Tàng Sinh đã phẫn nộ tới cực điểm, cả người đều tại điên cuồng run rẩy, trong hai mắt càng là tơ máu dày đặc, sát khí điên cuồng phun trào. Đấu giá hội bên trong mặc dù không có nhìn thấy Trần Vũ, bất quá Tàng Sinh chỉ là cho rằng Trần Vũ là về sau mới đến, cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Nhìn thấy cái dạng này, Yến Tình Tuyết gắt gao mở to hai mắt nhìn, nồng đậm kinh hãi để đầu góc của nàng đều có chút phản ứng không kịp. Cửu Hạo Dương Thạch lúc ấy không phải bước đêm vũ tại cạnh tranh a, làm sao sẽ là hắn? Thư thật sự là tự tìm đường chết, lại còn dám kích thích Tàng Sinh. Ta đêm qua liền không nên tiện tâm khẽ động đi nói cho hắn Tàng Sinh có khả năng chụp được Cửu Hạo Dương Thạch luyện thành đại lực giác ma chiến thể. Hắn khẳng định là tối hôm qua nghe nói về sau, cho nên hiện tại mới có thể cố ý nói như vậy. Thịnh Hồng Nhan lạnh lùng mở miệng, trong lời nói có thật sâu xem thường. Yến Tình Tuyết sững sờ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nguyên lai là vì kích thích Tàng Sinh a. Nếu như vậy muốn cũng có thể lý giải. Chỉ là ta không biết vì sao Yến Tình Tuyết trong lòng lại đối Trần Vũ thêm ra một tia cảm giác đặc biệt, âm thầm lưu tâm. Trần Vũ, người tên hỗn đản. Nguyên lai là ngươi, ta muốn giết ngươi. Tàng Sinh điên cuồng giống to, đã tức thì nóng giận. Mà giờ khắc này Hàn Lập, Tàng Nguyên Bá bọn người từ hậu viện cũng đi ra. Hàn Lập nhìn thấy Cổ Thiên Hà về sau lập tức lông mày nhíu lại, trong mắt có nồng đậm không thích. Mình cố ý cho Tàng Nguyên Bá lưu lại số một nơi ở chính là bị Cổ Thiên Hà bọn hắn cho chiếm, để hắn rất là khó chịu. Tốt, hôm nay ta xin mọi người đến đây chính là cho mọi người cung cấp một cái luận bàn giao lưu bình đại. Chắc hẳn mọi người đã biết lần này tụ hội ai, nếu như có thể lực gáp mọi người liền có thể tiến vào ta Hàn gia Tàng Thư lâu tùy ý tuyển một quyển sách mượn đọc 3 ngày. Như vậy hiện tại ngươi a liền có thể tự hành khiêu chiến. Hàn Lập tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ tràng diện bên trong lại là quỷ dị không có động tĩnh, để hắn có chút ngoài ý muốn. làm sao rồi? Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút, sau đó có người đem vừa rồi phát sinh sự tình nhỏ giọng nói cho hắn. Ồ, Tàng Sinh lực gáp mọi người. Không người phản đối hiện tại Tàng Sinh muốn cùng Trần Vũ chiến đấu. Kinh ngạc nhíu nhíu mày, Hàn Lập nhìn Tàng Sinh cùng Trần Vũ nở nụ cười. Kia tốt đã như vậy, lời nói ta lại lần nữa làm chủ Tàng Sinh cùng Trần Vũ, sau cùng bên thắng đem có thể tiến về Tàng Thư lâu mượn đọc một quyển sách quan sát 3 ngày, ta không biết các ngươi có ý kiến gì hay không. Đảo mắt một vòng nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Hàn Lập lúc này mới nhẹ gật đầu. Bất quá Tàng Sinh lại là lạnh lùng mở miệng. Nếu như chiến đấu bên trong nhất thời thất thủ phế đối phương vậy phải làm thế nào? Hàn Lập khẽ giật mình sau đó liền cười khẽ. Ha ha, chiến đấu tự nhiên là có nguy hiểm, nếu như chiến đấu bên trong thật xuất hiện loại tình huống này. Nhìn mặt không biểu tình Cổ Thiên Hà, Hàn Lập cười nhạt một tiếng. Đó cũng là chuyện không có cách nào a. T. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều hít một hơi lãnh khí đồng tình nhìn xem Trần Vũ. Câu nói này tương đương nói Trần Vũ xong đời a. Thịnh Hồng Nhan quét Trần Vũ một lời cái mũi hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi không đến chỉ là làm cái rùa đen rút đầu, mặc dù chịu đục thế nhưng lại có thể ôm bảo toàn mình, hiện tại đến cái này bên trong quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhìn vẻ mặt sát khí Tàng Sinh, Thịnh Hồng Nhan lông mi nhẹ rủ xuống nhẹ nhàng thở dài. Đại lực giác ma tộc vốn là được trời ưu ái nục thân cường đại, hiện tại tu thành chiến thể lôi âm trong tinh vực chỉ sợ thân thể này đều coi là thứ nhất đi. Giờ phút này Tàng Nguyên Bá nhìn xem Cổ Thiên Hà cười khẩy. Cổ Thiên Hà, chờ chút ngươi người bị phế ngươi cũng không nên khóc nhẹ a. Cổ Thiên Hà lạnh lùng quét mắt Tàng Nguyên Bá, ánh mắt bên trong phức tạp không hiểu. Câu nói này chính là ta muốn tặng cho ngươi, ta không biết chờ chút ngươi còn có thể hay không cười được. Không thèm để ý cười một tiếng, Cổ Thiên Hà đi thẳng tới một bên lộ thiên ghế dài bên trong ngồi xuống, có chút hăng hái điệu bưng lên một chén nước trà nhàn nhã thưởng thức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương. Tàng Nguyên Bá khỏe miệng giật một cái hừ lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ. Đã cũng không có ý kiến như vậy liền bắt đầu đi. Hàn Lập quét mắt mọi người cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là rối loạn lên nhìn xem Tàng Sinh cùng Trần Vũ nóng bỏng thảo luận. Các ngươi nói Tàng Sinh cùng Trần Vũ đến cùng ai có thể thắng? Nghe tới vấn đề này, một bên người lập tức khinh thường hừ lạnh. Loại vấn đề ngu ngốc này còn phải nghĩ sao? Đại lực giác ma tộc vốn là lôi âm tinh vực đỉnh phong chủng tộc, một trong tiên thiên ưu thế so nhân tộc mạnh lên không ít, Tàng Sinh càng là đại lực giác ma tộc bên trong nhân vật thiên tài, mà lại hắn còn luyện thành đại lực giác ma chiến thể, cái này tại đại lực giác ma tộc bên trong đều cực ít có người có thể tu luyện thành công. Trần Vũ đâu? Bất quá là Cổ Thiên Hà mang tới thôi, mặc dù hắn xuất từ lôi âm học cung, bất quá muốn cùng Tàng Sinh tranh phong hay là kém rất nhiều. Không tin ngươi xem một chút Kha Đình bộ dáng của bọn hắn. Đảo mắt xem xét liền thấy Kha Đình bọn người tất cả đều là một mặt vui cười, không có chút nào đem Trần Vũ để ở trong mắt. Ha ha, cùng Tàng Sinh so tài hắn là ta không biết chết là biết như thế nào a. Kha Đình chẳng thèm ngó tới cười nhạo không thôi, mà Tàng Sinh ánh mắt lóe lên khỏe miệng móc ra một nụ cười tàn khốc cho. Tiểu tử thù mới hận cũ hôm nay ta liền muốn ngươi triệt để trả lại. Ầm. Bước ra một bước Tàng Sinh tựa như hồng hoang dã châu mang theo một cỗ cường bạo khí thế ngang nhiên phóng tới Trần Vũ, ngay tại Trần Vũ trước mắt khoảng 10 mét khoảng cách nhảy lên một cái, sau đó toàn bộ thân thể tại không trung vặn bẹo một quyền mang theo cường bạo khí thế như lưu tinh trên trời rơi xuống hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ. Vây xem mọi người không khỏi vừa hãi nhiên thất sắc. Tàng Sinh uy lực của một quyền này vậy mà so vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài còn phải mạnh hơn 3 điểm. Nếu là đổi thành ta tại kia bên trong một quyền này chỉ có né tránh quyết không thể đón đỡ. Không chỉ có là ta, cùng thế hệ bên trong không có người có thể tiếp được một quyền này. Thịnh Hồng Nhan trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy. Tàng Nguyên Bá ngồi tại vị tử bên trong nhìn xem Tàng Sinh một quyền này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người coi là Trần Vũ không thể không né tránh thế nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ, Trần Vũ căn bản cũng không có mảy may né tránh mà là bàn tay dựng đứng lên lại muốn đón đỡ một quyền này. Đón đỡ? Thật sự là ngớ ngẩn. Thịnh Hồng Nhan không khỏi cười nạo một tiếng thầm than Trần Vũ quá mức khinh thường. Ầm. Tàng Sinh một quyền đánh xuống hung hăng nện ở Trần Vũ trong lòng bàn tay, một cỗ sóng xung kích ngang nhiên hướng tứ phương càn quét mà đi. Mà giờ khắc này Tàng Sinh nguyên bản cười lạnh khuôn mặt đột nhiên quá sợ hãi lớn tiếng kinh hô lên. Không có khả năng. Chương 1002, Giác Ma Sát Quyền chương 1002, Giác Ma Sát Quyền, một đạo kinh hô để lộ ra Tàng Sinh nội tâm vô cùng chấn động. Hắn cái này tuyệt cường một quyền lại bị Trần Vũ một tay cản lại. Không chỉ có như thế, Trần Vũ càng là liền lùi lại đều không có lui, khỏe miệng càng là ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hoa cá. Sắc mặt của mọi người tất cả đều hiện lên vẻ kinh sợ. Làm sao có thể? Hắn lại có thể tiếp được Tàng Sinh năm đấm. Thịnh Hồng Nhan ngạc nhiên mở miệng một tay che lấy miệng nhỏ của mình lộ ra nồng đậm kinh hãi. Tàng Sinh thế nhưng là tu luyện thành đại lực giác ma chiến thể. Vừa rồi Vương Giả Tam Vương pháp ấn tại Tàng Sinh công kích phía dưới đều là bại lui, yến bay múa cũng là bị Tàng Sinh một quyền đánh bay ra ngoài. Thực lực như thế cho dù là nàng đều tự nhận không bằng thế, nhưng là cái này Trần Vũ lại có thể ở chính diện trong quyết đấu đón lấy Tàng Sinh một quyền. Cái này sao có thể? Trước đó bị Tàng Sinh đánh bại Vương Giả còn có rất nhiều người tộc cao thủ, giờ phút này tất cả đều là ánh mắt kinh ngạc. Chúng ta tộc bên trong lại còn có cái này các cao thủ có thể chỉ bằng vào nhục thân cùng đại lực giác ma tộc chống lại. Vương Giả kinh ngạc nói, làm cùng Tàng Sinh giao thủ qua người hắn nhưng là biết rõ Tàng Sinh cùng bố. Kia cố bài sơn đảo hải lực lượng quả thực có loại nhất lực phá vạn pháp vô địch khí thế. Tại trước mặt Tàng Sinh Vương Giả cảm thấy thật sâu tuyệt vọng thế nhưng là trước mắt người này lại có thể ngạnh kháng đối phương. Đây là gì cùng bất phàm? Chấn kinh cảm khái tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Tàng Nguyên Ba ánh mắt nhất động kinh ngạc nhìn Trần Vũ, ánh mắt bên trong có nồng đậm kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Trần Vũ trước đó có thể lấy nhục thân hoành ép Tàng Sinh, Tàng Nguyên Bá cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ coi Tàng Sinh là thăm dò Trần Vũ cũng không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Tàng Sinh không muốn chơi còn không thi triển ra lực lượng chân chính đối phó tiểu tử này. trực tiếp để hắn quỳ xuống không muốn dò xét. Tàng Nguyên Bá nhàn nhạt nói ngữ khí mỉm ai. Mọi người nghe xong tất cả đều là sững sờ, nguyên lai Tàng Sinh bất quá là thăm dò mà thôi, khó trách đối phương có thể tiếp được một quyền này. Thế nhưng là Tàng Sinh trong lòng lại là cười khổ không thôi. Thăm dò? Hắn một quyền này thế nhưng là không có chút nào thăm dò đã dùng ra 80 lực đạo, mà lại chiếm tiên cơ tay, thế nhưng là dù vậy vậy mà đều không thể để cho Trần Vũ lui lại một bước. Gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì phải thay? Tàng Sinh nhìn xem Trần Vũ, con ngươi mãnh liệt lắc lư, một tia bất an đột nhiên hiện lên ở nội tâm của hắn bên trong. Giờ phút này Trần Vũ cũng là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Tàng Sinh, chỉ là tại Trần Vũ trong ánh mắt nhưng lại có rõ ràng khinh thường cùng kinh miệt. Quả đấm của ngươi có chút mềm a. Trần Vũ niệm ai nói. Cút. Một chữ hét ra, Trần Vũ chân phải đột nhiên đạp mạnh một cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem Tàng Sinh hất bay ra ngoài, Tàng Sinh liền lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững. Yến Tình Tuyết sững sờ nhìn xem thời khắc này Trần Vũ, ánh mắt chớp liên tục. Giống. Thực tế là rất giống. Nhìn xem Trần Vũ, nàng quả thực có loại trông thấy bức đêm vũ ảo giác. Đồng dạng tùy ý phách lối, đồng dạng lăng tiên tuyệt đạo. Hai người bọn họ sẽ có hay không có cái gì liên quan? Yến Tình Tuyết trong lòng đột nhiên nghĩ như vậy đến, mà vừa lúc này gầm lên giận dữ đánh gãy Yến Tình Tuyết tư duy. Liền thấy Tàng Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên giống to một tiếng, màu đen chiến khải lần nữa nổi lên, nháy mắt bao trùm Tàng Sinh toàn thân, chỉ để lại một bộ con mắt nhìn xem bên ngoài. Đáng chết, ta muốn phế ngươi. Tàng Sinh thẹn quá hóa giận, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, toàn bộ thân thể như là giống như thổi khí cầu đột nhiên phồng lớn một vòng. Giáp ma sát quyền. Ong ong ong. Một cỗ ba động kỳ dị nháy mắt tỏ khắp mà đi, Tàng Sinh bước ra một bước, mặc dù thân hình khổng lồ nhưng là động tác lại là cực nhanh, cực kỳ nhanh nhẹn, cả người như là một cỗ gió lốc chỉ ở trong khoảnh khắc liền đi tới Trần Vũ trước người. Khiến người kinh hãi sự tình phát sinh, liền thấy theo Tàng Sinh nắm đấm múa trong không khí tựa như có thiên thủ đồng thời xuất hiện phong tỏa Trần Vũ trước mặt, tất cả không gian tất cả đều đánh phía Trần Vũ. Là đại lực giác ma tộc tuyệt học giác ma sát quyền. Có người kinh hô lên. Thịnh Hồng Nhan biến sắc trên mặt lộ ra cực kỳ kiên kỵ thần sắc. Nghe nói giác ma sát quyền chính là đại lực giác ma tộc vô thượng công phạt chi thuật, một quyền động ngàn quyền ra sát thần diện Phật chỉ ở trong lúc nhàn nhã. Là một môn tinh diệu đến cực điểm chiêu số, hiện tại xem xét quả nhiên truyền ngôn không giả. Lại phối hợp thêm chiến thể sử dụng, quả thực chính là thần quỷ lui tránh. Thịnh Hồng Nhan liên tục gật đầu, trong mắt hiện ra nồng đậm tán thưởng thần sắc. Nhìn xem Trần Vũ, Thịnh Hồng Nhan khỏe miệng cong lên. Mặc dù ngươi vừa rồi để ta kinh diễm một phen, thế nhưng là tại loại công kích này ngươi lại như thế nào có thể chống đỡ được. Nghĩ như vậy Trần Vũ cũng động. Chỉ gặp hắn đồng dạng là phong khoáng cười một tiếng, tóc dài bay múa theo gió, hai đạo sắc bén ánh mắt tựa như trong đêm khuya một tia sáng xuyên thấu hết thảy làm cho người kinh hãi. Phế ta, ngươi thì tính là cái gì? Chết đi cho ta. Bước ra một bước Trần Vũ đồng thời liền xông ra ngoài. Chiến. Thét dài một tiếng Trần Vũ tựa như là chim bay ném lâm vậy mà chủ động hướng tiến vào Tàng Sinh quyền trong biển. Mọi người tất cả đều là chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Hắn đây là muốn chết ta. Tàng Sinh cũng là khẽ giật mình sau đó cười lên ha ha. Chính ngươi muốn chết coi như trách không được ta. Chết đi cho ta. Quyền phong càng dữ dội hơn, một đạo đạo cuồng phong tùy ý bao táp làm cho cả trong trang viên đều là loạn thành một đoàn. Hàn Lập nhẹ gật đầu nhìn xem Tàng Sinh trong ánh mắt một mảnh tán thưởng. Không sai, Tàng Sinh giác ma sát quyền quả nhiên là rất được tinh túy, quyền chưa đến sát ý đã sôi trào, chỉ sợ ở đây bên trong người trẻ tuổi không một người có thể tại cái này cùng công kích phía dưới toàn thân trở ra. Tàng Nguyên Bá cười lên ha hả nói, kia là tự nhiên nhà ta Tàng Sinh thế nhưng là nhân vật tiên tài, lúc ấy sát quyền mới ra cho dù là cao hơn hắn một cái cấp độ nhân vật cũng không là đối thủ. Cái này Trần Vũ, ha ha không chịu nổi một kích. Hàn Lập nhẹ gật đầu nhìn Cổ Thiên Hà cười nói, Cổ phó cung chủ, nếu như ngươi cho rằng Trần Vũ sẽ thua cũng có thể hô đầu hàng, dạng này Trần Vũ liền sẽ không bị phế, chỉ là lôi âm tinh cùng mặt mũi a. Ha ha. Hàn Lập lấy lui vì tiến vào ý đồ rất rõ ràng. Ngớ ngẩn. Cổ Thiên Hà quét mắt hai người chỉ là lạnh lùng hừ một cái cũng không nói gì nữa. Thế nhưng là ngay lúc này có người khẽ di một tiếng, lông mày hung hăng nhíu lại có chút không xác định hô lên. Không đúng. Tàng Sinh như thế công kích mãnh liệt tựa hồ không có đụng phải Trần Vũ. Cái gì? Mọi người sững sờ tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con người co rụt lại. Liên phát hiện tại dạy đặc quyền trong biển Trần Vũ thân ảnh liên tục lấp lóe càng ngày càng tới gần Tàng Sinh. Mà Tàng Sinh khuôn mặt cũng từ ban đầu vui sướng trở nên chấn kinh hoàng khủng bắt đầu. Cái này sao có thể? Ta sát quyền hắn vậy mà tất cả đều né tránh rồi. Thịnh Hồng Nhan miệng có chút mở ra một tia chấn kinh bò lên trên gương mặt của nàng. Mà liên tại giờ phút này giữa sân cục diện lại biến. Chương 1003, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1003, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quyền biển đầy trời cương phong gào ghét. Tàng Sinh đem hết toàn lực thi triển giác ma sát quyền làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng là đột nhiên che khuất bầu trời quyền ảnh biến mất không còn tăm tích. Không có khả năng. Thịnh Hồng Nhan cả kinh quát to lên trong ánh mắt một mảnh không thể tin được. Trần Vũ vậy mà đứng tại Tàng Sinh trước mặt, hai tay chính gắt gao nắm Tàng Sinh, hai cái thủ đoạn mặc cho Tàng Sinh làm sao dãy rủa đều là hoàn toàn không thể động đậy. Ông trời ơi, đây là giả. Có người thấy cảnh này một mặt không thể tin thần sắc. Nguyên bản lạnh nhạt tự nhiên Kha Đình các loại đại chủng tộc thiên tiêu giờ phút này tất cả đều là sắc mặt kinh hãi, gắt gao trừng trong mắt trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Tàng Sinh có thể tính bên trên là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Loại kia công kích đừng nói là nhân tộc, liền xem như chúng ta cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là hắn. Nhìn xem Trần Vũ, Kha Đình hung hăng nuốt nước miếng một cái. Không chỉ có toàn bộ né tránh, lại có thể tại như vậy cuồng phong bạo vũ tiến công bên trong chuẩn xác không sai cầm chắc lấy Tàng Sinh thủ đoạn để Tàng Sinh không cách nào động đậy. Chẳng lẽ tại lực lượng tuyệt đối bên trên cái này Trần Vũ vậy mà so Tàng Sinh còn mạnh hơn. Vừa nghĩ đến đây Kha Đình bọn người tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. lúc nào thân thể yếu đuối không chịu nổi nhân tộc lại có thể về mặt sức mạnh lực gáp bọn hắn. Mẹ nhà hắn cho ta bung ra. Một tiếng bạo hống đánh gãy Kha Đình đám người mạch suy nghĩ để bọn hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Liền thấy Tàng Sinh như cũ tại liều mạng dãy rủa muốn tránh thoát Trần Vũ bàn tay. Ồn ào. Trần Vũ nhướng mày trên mặt hiện ra một tia không thích, một cước đột nhiên oanh kích mà đi hung hăng đá vào Tàng Sinh trên bụng. Tàng Sinh thể đồng hồ áo giáp tựa như là vỏ trứng gà tại Trần Vũ một cước này phía dưới bỗng nhiên vỡ vụn. Phơ qua. Một ngụm máu tươi từ Tàng Sinh trong miệng đột nhiên phun tới, một cỗ toàn tâm đau đớn từ bụng của hắn điên cuồng lan tràn đến toàn thân, để da mặt của hắn đều là hung hăng tê dần. Khiếp sợ ngẩng đầu, Tàng Sinh lăng lăng nhìn xem Trần Vũ trong đầu trống rỗng. Khôi giáp của mình lại bị một cước liền đá nát. Hoa cá. Nguyên bản ngồi Tàng Nguyên Bá bỗng nhiên đứng lên ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn không thể tin được Tàng Sinh chiến khai, thậm chí ngay cả Trần Vũ một cước đều ngăn cản không nổi. Nhất là Yến Tình Tuyết càng là mở to hai mắt nhìn che miệng nhỏ của mình. Mới vừa rồi cùng Tàng Sinh giao thủ nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tàng Sinh thể đồng hồ áo giáp đến cùng đến cỡ nào cứng rắn, nàng dùng hết toàn lực công kích đều không thể phá vỡ phòng ngự, nhưng là bây giờ tại Trần Vũ một cước này phía dưới vậy mà liền hoàn toàn vỡ nát, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Quái quái vật. Kha Đình tự lẩm bẩm trong mắt của nàng, hiện tại Trần Vũ quả thực cũng không phải là nhân loại, càng giống là một đầu hung hãn vô cùng ma thú. Thịnh Hồng Nhan càng là cả người đều mộng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà so hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều. Ta vậy mà lại đi tìm hắn để hắn hướng Tàng Sinh xin lỗi. Loại thực lực này quả thực chính là nghiền ép Tàng Sinh a. Một cỗ lúng túng cảm xúc từ Thịnh Hồng Nhan trong lòng thăng lên. Vào thời khắc này Tàng Sinh thân thể chấn động mạnh một cái, giáp bọc toàn thân, giáp tính cả thân trên quần áo tất cả đều vỡ nát, lúc này mới khó khăn lắm cởi ra Trần Vũ khống chế nhảy ra ngoài. Đáng chết, đây là ngươi bức ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tàng Sinh năm ngón tay cùng nhau dựng đứng mà lên, tại nó trên lòng bàn tay ẩn ẩn có màu đen đào khí ngưng kết. Âm ú ma đao. Giơ cao cánh tay sau đó đột nhiên một cái bổ xuống, liền thấy từ Tàng Sinh trên bàn tay bỗng nhiên kích phát ra một đạo màu đen đào khí, tản ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Là âm ú ma đao. Hàn Lập, đây không phải ngươi Hàn gia Tàng Thư lâu bên trong cấm kỵ công pháp a? Tàng Sinh sao lại thế? Cổ Thiên Hà quát to lên kinh ngạc nhìn Hàn Lập. Liền thấy Hàn Lập cười nhạt một tiếng nói, đích thật là ta Hàn gia công pháp không sai thì tính sao? Ta chỉ nói lần này bên thắng có thể tiến vào ta Hàn gia Tàng Thư lâu 3 ngày, nhưng ta chưa hề nói những người khác liền không có đi vào qua a. Đại lực giác ma tộc cùng ta Hàn gia quan hệ không tầm thường, Tàng Sinh là ta rất xem trọng hậu bối, cho nên trước đó ta từng để Tàng Sinh tiến vào Tàng Thư lâu. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới âm u ma đao loại này cấm kỵ công pháp như thế khó mà tu luyện, Tàng Sinh đều có thể tu luyện thành công, thật sự là ngút trời kỳ tài a. Hàn Lập gật đầu không ngừng ý cười tràn đầy, quay đầu nhìn Cổ Thiên Hà, Hàn Lập một mặt hí ngược. Cổ Thiên Hà, bằng không ngươi liền để Trần Vũ đầu hàng đi, âm u ma đao công phạt vô song mà lại là Tàng Sinh dùng đến không thể coi thường. Dù sao ta Hàn gia lập tức sẽ tổ chức đại hôn, nếu như Trần Vũ tại cái này bên trong chảy máu làm bẩn cái này bên trong kia nhiều suối quẩy. Cổ Thiên Hà sắc mặt đã là âm trầm như nước, sau đó cười lạnh. Vậy nếu như máu là Tàng Sinh đây này? Hàn Lập sững sờ cùng Tàng Nguyên Bá hai người đều là cười ha hả. Tàng Sinh, nếu thật là Tàng Sinh, cho dù là hắn bị Trần Vũ phế lao tử cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Bất quá liền muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh này hay không. Tàng Nguyên Bá vung tay lên có chút hào khí nói. Hàn Lập cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đúng vậy a, nếu như Tàng Sinh chảy máu đó cũng là ta Hàn gia một chuyện may mắn, có đại lực giác ma tộc máu tại cái này bên trong ta Hàn gia khẳng định sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Nghe hai người kẻ sướng người họa, Cổ Thiên Hà lạnh lùng hừ một cái, vậy các ngươi cũng không nên hối hận. Quay đầu Cổ Thiên Hà lặng lặng nhìn xem giữa sân không nói một lời. Hàn Lập cùng Tàng Nguyên Bá hai người nhìn nhau cười một tiếng, chỉ coi Cổ Thiên Hà con bị chết mạnh miệng, lập tức cũng không thèm để ý. Giờ phút này Tàng Sinh hai tay cùng vung đạo đạo màu đen đao khí lôi cuốn lấy nồng đậm tiếng xé gió chạy về phía Trần Vũ. Ha ha, Trần Vũ, ta nhìn ngươi bây giờ làm sao ngăn cản? Ngươi không phải trước đó đem ta giống phá bao tải đồng dạng té tới té lui a? Ngươi lại đến a? Ngươi lại đến a? Tàng Sinh đã điên cuồng kêu gào. Giờ phút này hắn vận chuyển đại lực giáp ma chiến thể cùng âm u ma đao một thân thực lực báo tố đến đỉnh phong, trong lòng chỉ nghĩ đem Trần Vũ chém ở đao hạ để tiết phẫn. Trước đó đang không ngừng né tránh Trần Vũ nghe tới Tàng Sinh lời nói thân thể bỗng nhiên dừng lại cười lạnh. Đã ngươi yêu cầu lời nói vậy ta như ngươi mong muốn. Cái gì? Tàng Sinh sững sờ, động tác trên tay không chậm chút nào, lại là hai đạo màu đen đao khí chạy về phía Trần Vũ. Nhưng là lần này liền thấy Trần Vũ túc hạ đạp một cái tựa như lưu tinh bay thẳng Tàng Sinh, đồng thời hắn năm ngón tay cũng chảo trong lòng bàn tay kim quang huyền hóa thành lòng chảo bộ dáng vậy mà không tránh né chút nào đối hai đạo đao khí bắt tới. Ầm. Hai đạo đao khí trực tiếp bị Trần Vũ nắm ở trong tay, liền thấy Trần Vũ bàn tay bỗng nhiên dùng sức kia hai đạo màu đen đao mang vậy mà ngạnh sinh sinh bị Trần Vũ bóp vỡ nát ra ở trên bầu trời hóa thành một đạo đạo màu đen quang phiến đi tứ tán. Cái gì? Tay không bóp nát đao mang? Tàng Sinh ra đầu một nổ cả người đều muốn điên, mà vừa lúc này Trần Vũ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn một quyền hung hăng đánh vào hắn trên bụng, lập tức một cỗ tuyệt cường lực lượng trực tiếp để cả người hắn đều có rút, bắt đầu thân thể co do tựa như một con tôm bự. Không có ý tứ, ta lập tức muốn thất thủ phế bỏ ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói như thế Tàng Sinh sững sờ ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Vũ như là ác ma tàn khốc tiêu dung. Sau đó một con mạnh hữu lực đại thủ lập tức bắt lấy hắn cánh tay. Chương 1004, kia là lão sư ta, chương 1004, kia là lão sư ta, nhìn xem cánh tay của mình Tàng Sinh trong ánh mắt lộ ra từng kia hoảng sợ. Còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, Trần Vũ bàn tay đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe được tạch 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 thanh âm bỗng nhiên truyền ra, liền thấy Tàng Sinh cánh tay lại bị Trần Vũ sinh sinh cho bắt gãy. A! Kịch liệt tiếng hét thảm từ Tàng Sinh trong miệng truyền ra. Trần Vũ lại là không chút nào quản, một tay bỗng nhiên một dương, trực tiếp đem Tàng Sinh cho vung mạnh. sau đó đập ầm ầm dưới. Ầm. Như là vải rách bao tải tàng sinh bị hung hăng đập xuống đất, lấy tàng sinh làm trung tâm mặt đất vỡ nát tinh mịn vết rạn như là mạng nhện hướng về bốn phía phúc tản ra tới. Cái này vừa mới bắt đầu. Trần Vũ giữ tợn cười một tiếng lần nữa đem tàng sinh vung mạnh sau đó nện xuống. Vung lên nện xuống. Giữa sân chỉ nghe được phanh 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 thanh âm ngay cả tiếp theo vang lên giơ lên trận trận khói bụi che đậy hết thảy. Tàng sinh, tiểu tạp chủ, ta muốn ngươi chết. Tàng Nguyên bá nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn lao ra chuẩn bị đối Trần Vũ độc thủ. Cổ Thiên Hà một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại Tàng Nguyên bá trước mặt, khỏe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. Cổ Thiên Hà, cút ngay cho ta, nếu không ta giết ngươi. Tàng Nguyên bá khí thế hung ác bức người. Cổ Thiên Hà lại là không sợ chút nào, trên mặt đồng dạng là sát cơ ngang nhiên. Muốn độc thủ, ngươi có thể thử một chút. Lão phu thế nhưng là rất lâu đều không có cùng đại lực giác ma tộc người độc thủ. Ông. Tại sau lưng Cổ Thiên Hà một đạo to lớn phù lục đột nhiên dâng lên tản mát ra bức nhân khí tức. Hàn Lập chấn động trong lòng, không nghĩ tới Cổ Thiên Hà vậy mà trực tiếp tế ra phù lục, từ kia phù lục phía trên hắn có thể cảm giác được Cổ Thiên Hà sát tâm. Cổ Thiên Hà đây bất quá là luận bàn so tài thôi, Trần Vũ làm có chút qua. Hàn Lập lạnh lùng nói, qua rồi. Phi. Trung điệp nổ ra cục đờm, Cổ Thiên Hà cười lạnh. Mới vừa rồi là ai nói cho dù là phế đối phương cũng không có chuyện gì? Là ai nói nếu như Tàng Sinh bị đánh bại tuyệt sẽ không có lời oán giận? Làm sao hiện tại các ngươi làm sao tại cái này bên trong cái dám rồi? Hàn Lập, cái mông của ngươi ngồi cũng quá lệch chút. Thần sắc lăng liệt, Cổ Thiên Hà bước ra một bước sau lưng phủ lục càng là quang mang đại thịnh. Ngươi Hàn gia không khỏi cũng quá không đem ta Lôi Âm học cung để ở trong mắt. Hôm nay ai nếu như dám đúng tay lần này so tài lão phu, cho dù là đem hết toàn lực cũng muốn để ngươi Hàn gia đại hôn bên trên thêm ra một vòng huyết sắc. Bạch. Hàn Lập trong lòng giật mình, không nghĩ tới Cổ Thiên Hà vậy mà như thế cường ngạnh để hắn bất ngờ. Vô Vi gia tộc mặc dù đối với ngoại giới nhân tộc có chút khinh thị, nhưng đó cũng là bởi vì tất cả mọi người vì đồng nguyên đối Vô Vi gia tộc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như nói thật tại cái này bên trong đắc tội Lôi Âm học cùng hắn Hàn Lập còn không có lá gan này. Lập tức Hàn Lập cười mỉa không nói thêm gì nữa. Tàng Nguyên bá cũng bị Cổ Thiên Hà khí thế chấn nhiếp, ánh mắt âm tình bất định. Cân nhắc hồi lâu sau hắn lúc này mới lần nữa ngồi xuống hừ lạnh một tiếng không nói nữa, chỉ là trong mắt sát cơ lại là thỉnh thoảng lóe lên. Giờ phút này trong sân khói bụi tan hết khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc tất cả đều là thông suốt chấn động. Giờ phút này Tàng Sinh ngã chồng vó nằm trên mặt đất, cả người đã là hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Mà Trần Vũ thì là đứng tại bên cạnh hắn, một chân hung hăng giẫm tại trên ngực hắn, ánh mắt bên trong là vô tận kinh miệt. Đây chính là ngươi tốn 10 tỷ luyện thành đại lực giác ma chiến thể. Ha ha, không chịu nổi một kích. Trần Vũ niệm ai nói. Phúc. Tàng Sinh nghe nói như thế lại phun ra một ngụm lao huyết. Bởi vì Trần Vũ mình dùng nhiều không biết bao nhiêu tiền mới mua được Cửu Hạo Dương Thạch. Vốn cho rằng luyện chế thành vì đại lực giác ma chiến thể có thể lực gáp tất cả mọi người tranh một bộ mặt, kết quả hiện tại mình vậy mà bại. Hơn nữa còn là thua ở Trần Vũ trong tay. Cái này cùng mình không ngừng đấu giá hung hăng hố mình một đem người trong tay. Không chỉ có như thế, lần này thất bại phương thức vậy mà cùng lần thứ nhất cũng là giống nhau như lúc, còn là bị Trần Vũ vô tình nghiền ép. Nghĩ đến những thứ này, Tàng Sinh chỉ cảm thấy quả thực biệt khuất muốn chết. Trần Vũ, ta hận a. Vừa nói một câu, Tàng Sinh rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt đen tui trực tiếp mất đi. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, liếc nhìn mọi người tại đây một chút, lông mày nhíu lại cười khẽ nói, các ngươi còn có ai đến? Hoặc là các ngươi có thể cùng tiến lên cho ta tiết kiệm chút thời gian. Soạn. Mọi người cùng nhau lùi lại một bước, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ không gây một người dám can đảm tiến lên. Sau đó trên mặt của mỗi người đều là một mặt nổi giận. Bọn hắn trước đó thế nhưng là có nồng đậm cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ từ Trần Vũ lời nói bên trong bọn hắn lại cảm thấy một cỗ nồng đậm chẳng thèm ngó tới. Đáng chết. Đã hắn nói vậy chúng ta liền cùng tiến lên, ta liền không tin hắn thật sự có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy. Ân Kha Đình, ngươi làm sao rồi? Kha Đình bên cạnh một người nghi hoặc mà nhìn xem Kha Đình. Liền thấy hiện tại Kha Đình đầu đầy đều là đại hãn gắt gao nhìn xem Trần Vũ toàn thân rét run. Vừa rồi Trần Vũ ánh mắt để nàng nghĩ đến một người. Cái kia một cái trong nháy mắt trực tiếp đánh gãy mình móng tay nhân vật tuyệt thế. Tuyệt hành giả Bước Đêm Vũ, ngươi ngươi cùng Bước Bước đại sư là quan hệ như thế nào? Kha Đình run giọng hỏi. Trần Vũ lông mày nhíu lại ăn nói lung tung nói, ngươi biết lão sư ta? Hắn cũng không tính tiết lộ chính mình là Bước Đêm Vũ sự tình, bất quá đã Kha Đình nâng lên vấn đề này, chắc hẳn đã có người đoán được mình cùng Bước Đêm Vũ quan hệ, lập tức dứt khoát trực tiếp đem Bước Đêm Vũ người này làm lão sư của mình bỏ đi một bộ người lo nghĩ. Theo một câu nói kia lối ra tràn diện yên tĩnh. Trước đó hung ác điên cuồng vô cùng Tàng Nguyên Bá nháy mắt hô hấp trì trệ, cả người thân thể bỗng nhiên trước dò xét gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Hắn là tuyệt hành giả học sinh. Hàn Lập thân thể cứng đờ, con ngươi không ngừng lay động. Tuyệt hành giả, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách hắn mạnh như thế, như là quái vật nguyên lai hắn vậy mà là người kia học sinh. Vừa nghĩ tới trước đó mình đứng tại Cựu đỉnh bao xương, trước đó cảm thấy được tuyệt hành giả kia thôn thiên vệ địa khí thế cường đại, Hàn Lập chính là trong lòng lắc một cái nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt không còn có bất luận cái gì khinh thị, trong lòng ảo nào không thôi, vậy mà đắc tội tuyệt hành giả chuyên nhân. Thịnh Hồng Nhan đầu góc quanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Trần Vũ là tuyệt hành giả học sinh. Khó trách ta đi khuyên ngươi, ngươi lại là như vậy, chẳng thèm ngó tới có tuyệt hành giả làm hậu thuẫn, Tàng Sinh đích sắc không ở trong mắt ngươi a, buồn cười, ta lại còn cho rằng ngươi là cuồng vọng tự đại, đúng là miệng ai. Thịnh Hồng Nhan sắc mặt đỏ bừng, một mảnh lúng túng không thôi. Yến Tình Tuyết mở to hai mắt nhìn một bộ thoải mái dáng vẻ. Khó trách ở trên người hắn cảm thấy cùng Bước Đêm Vũ đồng dạng khí thế, nguyên lai người này vậy mà là vài đại nhân học sinh. Hiện tại ta tuyên bố lần này thứ nhất là Trần Vũ. Giờ phút này Hàn Lập đống nhiên đứng lên hướng phía Trần Vũ đi tới, một mặt tiêu dung. Chương 1005, Vô Vi Tiên Tuyển chương 1005, Vô Vi Tiên Tuyển ai nha, ta vừa rồi liền nói Trần Vũ chính là nhân trùng chi long, hiện tại xem xét quả là thế. Hàn Lập một mặt cười tủm tỉm, khỏe miệng đều bệnh. Cùng vừa rồi dáng vẻ hoàn toàn tưởng như hai người. Tàng Nguyên Bá ngạo khí hoàn toàn không có đi theo Hàn Lập sau lưng nhắm mắt theo đuôi đi đến Trần Vũ trước mặt, trên mặt mang lúng túng tiêu dung. Tuyệt hành giả a, cho dù là bọn hắn đại lực giác ma tộc cũng đắc tội không dậy nổi dạng này ngoan nhân a. Nhìn xem hai người, Trần Vũ lông mày nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập hí ngược. Làm sao? Vừa rồi các ngươi không phải muốn trừ ta cho thống quái a? Hàn Lập lập tức biến sắc nghiêm túc dị thường. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, tuyệt hành giả đại nhân chính là chúng ta tộc kiêu ngạo, đó là của ta thần tượng. Thực không dám giấu giếm, ngay tại trước đó đấu giá hội bên trên ta còn cùng tuyệt hành giả đại nhân trò chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là tuyệt hành giả đại nhân học sinh, chúng ta đây là lũ lụt hướng Miếu Long Vương người trong nhà không nhận người trong nhà. Trần Vũ lông mày nhíu lại âm thầm một cười. Thần tượng, trò chuyện vui vẻ. Trần Vũ lại nhớ được đấu giá hội bên trên mình thế nhưng là hung hăng nhục nhã Hàn Lập dừng lại. Kết quả hiện tại đến miệng hắn bên trong lại là biến thành trò chuyện vui vẻ, Hàn Lập ra mặt thực tế là không thể bảo là không dạy. Bất quá Trần Vũ cũng không có vạch trần, chỉ là cười nhạt một tiếng. Quét mắt một bên Tàng Nguyên Bá, Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng bệnh thần sắc hí ngược. Ngươi tới làm gì? Tàng Nguyên Bá sững sờ dãy ruộng một hồi, lúc này mới không tình nguyện con xuống thân thể mở miệng nói, ta hướng Trần tiểu huynh đệ xin lỗi, trước đó là chúng ta mạo phạm. Xin lỗi. Trần Vũ nhếch miệng lên, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, bước ra một bước, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, cả người tán phát khí thế bức người. Ta đoạt ngươi số một biệt thự, ngươi phục hay là không phục? Tàng Nguyên Bá thần sắc biến đổi, giọng căm hận nói, ta phục. Trần Vũ lại bước ra một bước nghiêm nghị hỏi, ta bại ngươi tộc thiên tiêu, ngươi phục hay là không phục? Tàng Nguyên Bá lùi lại một bước, trong lòng lắc một cái nói, ta phục. Trần Vũ bước thứ ba bước ra, tiếng gầm quần quần tràn ngập toàn trường. Ta hôm nay ở đây ép ngươi, ngươi phục hay là không phục? Ầm. Tàng Nguyên Bá liền lùi lại ba bước, sắc mặt thanh bạch biến hóa không chừng. Ta phục khí. Vâng. Tam vấn mà ra, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem một màn này, hít một hơi lãnh khí. Thịnh Hồng Nhan nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt phức tạp và điểm. Tam vấn làm cho Tàng Nguyên Bá lui lại, loại chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đặt ở bình thường ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt ta. Kha Đình cùng cái tộc Thiên Tiêu tương vọng một chút, mỗi người trong mắt tất cả đều là một mảnh rung động. Thậm chí ngay cả Tàng Nguyên Bá tại Trần Vũ trước mặt đều bị ép tới liên tục rút lui. Sau ngày hôm nay tại Lôi Âm trong tinh vực, Trần Vũ 9 giờ là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trên mặt của mọi người hiện ra nồng đậm cười khổ. Bọn hắn cái kia đều là hạ người tầm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai. Sau đó Tàng Sinh Hành không xuất thế luyện thành đại lực giác ma chiến thể, càng là nắm giữ âm u ma đao, lúc này mới cứng rắn ép mọi người một đầu. Lại không nghĩ rằng Trần Vũ Hành không xuất thế tùy tiện hoàn ngược Tàng Sinh không nói, thậm chí ngay cả Tàng Nguyên Bá đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Vũ cười nhạt một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Trần tiểu huynh đệ, ngươi khó nói không muốn đi, chúng ta Hàn gia Tàng thư lâu nhìn xem a. Trần Vũ bước chân dừng lại, quay đầu khinh miệt nhìn lướt qua. Tàng thư lâu? Ha ha, ta không có thèm. Vung lên ống tay áo, Trần Vũ cũng không dừng lại, sải bước trực tiếp rời đi. Hàn Lập sững sờ, sau đó chính là cười khổ không thôi. Đích xác có tuyệt hành giả lão sư như vậy, hắn Hàn gia Tàng thư lâu đích xác không tính là cái gì. Ai cũng không nghĩ tới lần này tụ hội vậy mà lấy loại phương thức này kết thúc. Mọi người mang theo khác biệt tâm tình lúc này mới riêng phần mình trở về. Sau đó thời gian bên trong nguyên bản rất là sinh động, các đại chủng tộc tất cả đều an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Tuyệt hành giả xuất hiện, Trần Vũ hiện thân như là một tòa núi lớn hung hăng đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn không dám có bất kỳ dị động. Nhưng là tại cái này bình tĩnh phía dưới, mỗi một nhà đều tại kịch liệt thảo luận. Trần Vũ tuyệt hành giả hai cái này từ không ngừng xuất hiện tại bọn hắn nói chuyện bên trong. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái gọi là tuyệt hành giả chính là Trần Vũ bản nhân. Tất cả mọi người tất cả đều bị Trần Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ba ngày thời gian bên trong nguyên bản trống vắng số một biệt thự trở nên phi thường náo nhiệt. Một đợt lại một đợt người đi tới cái này bên trong bái phòng lại đều bị Cổ Thiên Hà ngăn cản tại bên ngoài. Trần Vũ ngồi trong phòng nhìn xem Yến Tình Tuyết truyền đến tin tức, trong ánh mắt có một tia nhiệt liệt thân sắc. Ngay tại trước đó Yến Tình Tuyết thông chi mình phụ thân của nàng Yến Hiên mời mình tiến về Vô Vi Tiên Tuyển nhìn một chút Vô Vi Tiên Tuyển đến cùng có vấn đề gì. Cổ Thiên Hà, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, cái này bên trong ngươi đến ứng phó. Bước xuống một câu, Trần Vũ trực tiếp rời đi tìm cái góc tối không người cải trang về sau trực tiếp hóa thân bước đêm vũ đi tới Yến Tình Tuyết trụ sở. Bước đại sư ngài đến rồi. Nhìn thấy Trần Vũ, Yến Tình Tuyết sắc mặt vui mừng lập tức ra đón. Tại sau lưng nàng một cái thần sắc cương nghị không giận tự uy nam tử trung niên cũng là một mặt cung kính tiếu dung bước nhanh tới. Bước đại sư Yến Hiên nghe đại danh đã lâu cho ngài làm lễ. Trần Vũ khẽ bước cầm Yến gia cha con là Vô Vi trong gia tộc ít có phái chủ chiến, hắn cũng là có chút hảo cảm. Việc này không nên chậm trễ, đã bước đại sư đến vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Hai người đem Trần Vũ mời lên xe sau đó trực tiếp mở hướng Vô Vi Tiên Tuyển. Vô Vi Tiên Tuyển chính là chúng ta Vô Vi bí giới bên trong một chỗ thiên nhiên linh khí hội tụ chỗ. Cũng là Vô Vi gia tộc căn cơ sở tại, cũng tại Hàn gia tinh cầu phía trên, lần này Tiên Tuyển biến đen còn xin bước đại sư trợ giúp chúng ta. Trần Vũ nhẹ gật đầu, tại hai người dẫn đầu dưới qua hơn 2 giờ lúc này mới đi tới Vô Vi Tiên Tuyển sở tại địa. Tiến Hiên bước đại sư đến rồi. Cương vừa xuống xe lập tức liền có người xông tới. Tiến Hiên nhẹ gật đầu hướng Trần Vũ giới thiệu. Bước đại sư ba vị này là ba nhà khác gia chủ. Thịnh Thiên Tứ Hàn Như Phong Thương Phá. Ba người lập tức hướng Trần Vũ hành lễ, bọn hắn đã nghe nói tuyệt hành giả sự tình tự nhiên không dám thất lễ. Trần Vũ quét ba người một chút nhẹ gật đầu. Mang ta đi nhìn xem Vô Vi Tiên Tuyển. Mấy người gật đầu trực tiếp dẫn Trần Vũ đến một hồ ao nước trước mặt. Cái này ao có chừng mấy ngàn mở lớn tiểu toàn bộ ao bên trong vốn nên là linh khí giạt rào bây giờ lại là đen kịt một màu như mực tĩnh mịch một mảnh. Trần Vũ đứng tại bên bờ nhìn trước mắt cảnh tượng thần sắc đống nhiên âm trầm xuống trong mắt sát cơ ẩn hiện. Tại cái này bên trong hắn phát giác được dị tộc khí tức. Đáng chết dị tộc các ngươi còn thật sự là bám dai như địa a ngay cả vô vi bí giới đều có tung tích của các ngươi. Các ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Chương 1006, cái kia tiên tuyển không có rồi. Chương 1006, cái kia tiên tuyển không có rồi. Bước bộ tiên sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiến Hiên hỏi. Ba người khác cũng là một mặt lo lắng. Vô vi tiên tuyển chính là vô vi bí cảnh bên trong linh khí hội tụ chỗ hiện tại như thế bộ dáng để bọn hắn mấy người đều là lo lắng không thôi. Đúng vậy, a ta Hàn gia lần này đại hôn về sau tứ đại gia tộc phía sau lưng cũng đều phải tiến vào tiên tuyển tu luyện. Cái này bọn hắn còn thế nào tu luyện? Tương lai ta tứ đại gia tộc chẳng lẽ muốn đi ngoại giới tu luyện a? Hàn Như Phong sắc mặt lo lắng. Không có vô vi tiên tuyển vô vi bí giới sẽ chỉ dần dần suy sụp xuống cái này quyết không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Ngay tại lúc nói chuyện trong áo hắc thủy đột nhiên bạo động bắt đầu nâng lên một cái cự đại nô lên sau đó nô lên ầm vang bạo liệt một đạo dị thường tiếng gào chát chúa đột nhiên truyền ra. Ở trước mặt mọi người liền thấy một đầu trọn vẹn mười mấy mét bên trên cự hình rắn đột nhiên phóng lên tận trời ở trên người hắn mấy trăm con chân ngắn trải rộng tại thân thể hai bên tựa như lưới đao bén nhọn. Trong miệng của nó càng là lít nha lít nhít trải rộng ba vòng sắc bén răng kinh khủng dị thường. Cái này đây là quái vật gì chúng ta tiên tuyển bên trong làm sao lại có loại quái vật này? Bốn người trừng trong mắt trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Trần Vũ hơi meo mắt lại thần sắc nghiêm túc. Thí linh ma trùng không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà lại có loại này ma trùng. Chỉ sợ đây là dị tộc cố ý đặt ở nơi này a nó trải qua địa phương linh khí tiêu hết sinh linh không còn vô vi tiên tuyển linh khí hẳn là đều bị nó cho ăn. Nhìn xem thí linh ma trùng Trần Vũ lạnh giọng nói, thí linh ma trùng ấu thể bất quá lớn bằng ngón cái tiểu bây giờ lại dáng dấp như thế lớn chỉ sợ tiên tuyển hơn phân nửa linh khí đều thành nó phân bón. Cái gì? Nghe nói như thế bốn người sững sờ sau đó mỗi người sắc mặt đều trở nên âm trầm vô cùng. Ác độc, điên cuồng. Không nghĩ tới dị tộc vậy mà thả ra như thế côn trùng hủy bọn hắn tiên tuyển. Đáng chết. Hủy ta tiên truyền giết hắn. Hàn Như Phong mắt sáng lên trong mắt sát cơ lăng liệt vừa xài bước ra vọt thẳng trời mà đi một trường oanh ra lập tức đánh ra một giải lụa hướng về thí linh ma trùng sát đi. Giết. Ba người khác cũng là nổi giận gầm lên một tiếng đánh ra ba đạo tấm lụa. Bốn người tất cả đều là nén giận xuất thủ mỗi người đều vận dụng lực lượng mạnh nhất muốn nhất kích tất sát. Lập tức bốn đạo lưu quang vượt ngang thương không trực tiếp đánh vào ma trùng trên thân thể nhưng là khiến người bất ngờ chính là cái này bốn đạo lưu quang tựa như là châu đất xuống biển vậy mà trực tiếp chui vào ma trùng trong thân thể. Mà ma trùng hình thể vậy mà như là giống như thổi khí cầu đống nhiên tăng lớn một vòng rít lên liên tục càng thêm hung ác điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Công kích của chúng ta vậy mà không chút nào có tác dụng. Hàn Như Phong sắc mặt hãi nhiên hoảng sợ hô lên. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo nói, thí linh ma trùng lấy thôn vệ linh lực làm thức ăn các ngươi chân lực công kích trong mắt hắn chính là đồ ăn chẳng khác gì là đang đốt nuôi nó. Chỉ có dựa vào nhục thân công kích mới có thể giết chết hắn. Vậy mà là như thế này. Bốn người mặc dù là vô vi gia tộc gia chủ nhưng là bọn hắn lâu dài ở tại vô vi bí giới bên trong đối dị tộc cùng thí linh ma trùng hiểu rất ít nghe tới Trần Vũ giải thích lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đã như vậy vậy chúng ta trực tiếp giết hắn. Nhất thời bốn người phóng lên tận trời đem ma trùng vây vào giữa mỗi người đều là hét giận dữ liên tục quyền cước cùng sử dụng hướng phía ma trùng trên thân đánh tới. Mà ma trùng cũng là điên cuồng dãy rùa thân thể hướng về bốn người đánh kích. Phanh phanh phanh. Trầm muộn thanh âm truyền ra bốn người một trùng quấn quýt lấy nhau toàn bộ vô vi tiên tuyển đều bạo động bắt đầu. Nhưng là càng đánh xuống dưới bốn người thì càng kinh hãi. Bốn người bọn họ tất cả đều là ngưng thần cảnh chút thành tựu cao thủ nhục thân không thể bảo là không cường đại, nhưng ngay cả như vậy bốn người công kích thậm chí ngay cả ma trùng thể đồng hồ đều không thể phá bỡ. Đáng chết quái vật này làm sao kinh khủng như vậy? Hàn Như Phong thở hổn hển chấn kinh hô lên. Vừa rồi hắn chọn vẹn oanh kích hơn 70 quyền kết quả ma trùng không chỉ có không có chút nào bị hao tổn ngược lại là hắn bị lực phản chấn động đến tay chân bùn rùn vô cùng. Ba người khác tình trạng cũng không tốt trên mặt mồ hôi chảy dòng miệng lớn thở hổn hển. Mặc dù bốn người cảnh giới cực cao nhưng là so đấu nhục thân lời nói bọn hắn cùng ma trùng chênh lệch hay là cực kỳ rõ ràng. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là mỗi một lần giao thủ trong cơ thể của bọn họ chân lực đều sẽ bị ma trùng hút đi một bộ điểm cứ kéo dài tình huống như thế ma trùng lực lượng càng ngày càng mạnh mà bốn người bọn họ thực lực thì là không ngừng hạ xuống. Đang lúc bốn người thở dốc lúc ma trùng nổi giận gầm lên một tiếng người hố néo như là roi đem bốn người hung hăng đánh bay ra ngoài. Phước qua. Bốn người tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi mỗi người sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Thế này còn đánh thế nào? Thể nội chân lực không thể vận dụng không phải liền sẽ bị hút đi vận dụng nhục thân liền đối phương phòng ngự đều phá không được. Một cô tuyệt vọng hiện lên ở bọn họ trong lòng. Cũng kém không nhiều. Giờ phút này Trần Vũ ngửa đầu nhìn xem thét dài ma trùng hơi nheo mắt lại khỏe miệng dâng lên mỉm cười. Đã cho ăn no kia rốt cục có thể lập thủ. Từng bước một bước ra bên trên bầu trời tựa như xuất hiện cầu thang Trần Vũ bước lên trời. Ma quyền của hắn phong phía trên cũng là đột nhiên lượn lờ lên kim sắc ánh lửa tản ra sáng rực nhiệt lực. Bước đại sư ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay vừa rồi giao thủ thời điểm nó có thể hấp thu chúng ta thể nội chân lực. Hàn Như Phong bốn người vội vàng hô nói. Nhưng là Trần Vũ lại chỉ là lắc đầu lộ ra một vòng niệm ai tiếu dung thấp giọng tự nói. Ta nguyên lực ngươi tên xuất sinh này ăn dưới a. Tiếng nói rơi xuống đất thí linh ma trùng vừa bận hướng Trần Vũ đánh tới to lớn rát hút bên trong tinh mịn như đao răng điên cuồng xoay tròn muốn đem Trần Vũ trực tiếp ăn. Nhìn thấy như thế hãi nhiên một màn bốn người thần sắc đại biến. Bước đại sư mau tránh ra. Trần Vũ lắc đầu năm ngón tay chấn động tựa như lưu tinh vậy mà trực tiếp hướng về ma trùng miệng bên trong vọt tới. Bốn người thấy cảnh này dọa đến mặt như màu đất không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà chủ động phóng tới ma trùng miệng bên trong. Xong. Bốn người trong lòng tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn con ngươi liền kịch liệt xúc động bắt đầu. Trần Vũ năm ngón tay ở giữa lửa hoa lấp lánh kim sắc quang diễm lượn lờ tại Trần Vũ trung quanh hóa thành một đầu gào thét bay long tòng ma trùng rát hút bắt đầu, sau đó là ma trùng bén nhọn răng lại đến ma trùng thân thể đem ma trùng từ đầu tới đuôi từng khúc xé rách. Rầm rầm rầm. Ngay cả điểm tiếng nổ vang bên trong ma trùng hóa thành đầy trời màu đen huyết thủy hạ xuống vô vi tiên truyền bên trong, sau đó toàn bộ vô vi tiên truyền vậy mà bắt đầu bốc khí trận trận khói trắng, sau đó tại mấy người trước mắt cấp tốc khô cạn. Bất quá một lát liền lộ ra đáy ao thổ địa. Tiên tiên truyền không có rồi. Bốn người thấy cảnh này đứng chết chân tại chỗ. Mà Trần Vũ tại thiên không bên trong trong tay nắm lấy một khối bóng ánh sáng long lanh tinh thạch sắc mặt cuồng hỉ. Chương 1007, lại làm đột phá. Chương 1007, lại làm đột phá. Hết rồi. Tiên truyền không có. Khi bốn người nhìn thấy trước mắt một màn triệt để ngốc. Đầy hồ hắc thủy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đáy ao nước bùn. Tại sao có thể như vậy? Hàn Như Phong kinh ngạc nói. Hắn còn dự định đợi đến đại hôn về sau để bốn nhà tiểu bối tiến vào tiên tuyển bên trong tu luyện, thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thí linh ma trùng thôn vệ tiên tuyển linh khí xảy ra chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Trần Vũ nhàn nhạt nói, vừa rồi khối kia tinh thạch lại là bị hắn không để lại dấu vết thu tiến vào trong nạp giới. Bốn người chấn động trên mặt tràn ngập nồng đậm thất lạc. Vô vi tiên tuyển chính là vô vi bí giới bên trong chân quý nhất tài nguyên. Qua nhiều năm như vậy chính là bởi vì có nó tồn tại này mới khiến tứ đại gia tộc cường thịnh không suy. Nhưng là bây giờ tiên tuyển bị hủy về sau vô vi bí giới rốt cuộc không thể khôi phục trước kia rầm rộ. Bất quá để bốn người may mắn chính là còn tốt lần này phát hiện tương đối sớm, nếu không trời biết đạo cái này mà trùng sẽ còn làm ra chuyện lớn gì tới. Nhìn xem Trần Vũ bốn người trên mặt tất cả đều hiện ra nồng đậm kính sợ thần sắc. Một chiêu, vẹn vẹn dùng một chiêu kia kinh khủng ma trùng bệnh mà liền trực tiếp bị giết chết. Phải biết vừa rồi bốn người vây công lâu như vậy đều không làm gì được cái kia ma trùng nhục thân cường ngạnh vô cùng mà lại có thể thôn vệ chân lực, kết quả bây giờ lại là hải cốt không còn. Đây chính là tuyệt hành giả. Khủng bố thực tế là quá khủng bố. Bốn người trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nhưng là bọn hắn cũng không biết Trần Vũ sở dĩ nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết ma trùng cũng là chiếm thiên nhiên ưu thế. Một là luận tố chất thân thể Trần Vũ vốn là cực kỳ cường hành, hai là Trần Vũ thể nội chính là Hoàng Long nguyên lực cũng không phải là người tu hành chân lực. Hai cái này vừa kết hợp tự nhiên để ma trùng lấy đạo trực tiếp bị đánh nổ bằng không, mà nói cho dù là Trần Vũ muốn cầm xuống ma trùng cũng muốn hao phí không nhỏ tinh lực. Khoát tay áo Trần Vũ nói, hiện tại xuất hiện dị tộc chỉ sợ bọn họ mưu đồ không thiểu. Bốn người sắc mặt nghiêm một chút trùng điệp nhẹ gật đầu. Vô vi bí giới bên trong xuất hiện dị tộc loại chuyện này qua nhiều năm như vậy hay là lần đầu ai cũng ta không biết ở trong đó đến cùng có âm mưu gì, lập tức trong lòng của mỗi người tất cả đều là nặng nề vô cùng. Lập tức bốn người mang tâm sự riêng rời đi cái này, bên trong trước khi chuẩn bị đi bốn người cực lực mời Trần Vũ tiến đến làm khách, Trần Vũ thì là trực tiếp cự tuyệt rời đi nơi đây. Trở lại số một nơi ở, Trần Vũ trực tiếp để Cổ Thiên Hà phong bế cửa phòng, đồng thời hạ lệnh tất cả mọi người không nên quấy nhiễu. Cùng đem đây hết thảy đều làm thỏa đáng về sau, Trần Vũ ngồi tại trong phòng của mình xuất ra trước đó tòng ma trùng thể nội đạt được tinh thạch, trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng. Các ngươi chỉ biết đạo thí linh ma trùng có thể thôn vệ linh lực, thế nhưng là các ngươi lại thế nào biết nó thôn vệ linh lực sẽ ở trong cơ thể mình ngưng kết hóa thành giàu có linh khí linh tinh. Trần Vũ không khỏi có chút cười nhạo. Mặc dù ta không biết dị tộc là thế nào xuất hiện tại vô vi bí giới bên trong lại là làm sao đem thí linh ma trùng đem thả tiến vào vô vi tiên tuyển, nhưng là đến cuối cùng đây hết thảy lại tất cả đều tác thành cho hắn. Hiện tại Trần Vũ trong tay khối này tinh thạch không chỉ có hội tụ vô vi tiên tuyển bên trong linh khí, càng là tại trước đó chiến đấu bên trong đem Hàn Như Phong bốn người chân lực hấp thụ không ít. Không chỉ có như thế, những linh khí này nguyên bản nơi phát ra khác biệt hội tụ vào một chỗ là hỗn tạp không chịu nổi. Thế nhưng là trải qua thí linh ma trùng rút ra, những linh khí này đã trở nên vô cùng tinh túy, cơ hồ lấy ra liền có thể trực tiếp sử dụng. Đã như vậy vậy thì bắt đầu đi. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ đã có chút không kịp chờ đợi, lập tức trực tiếp nắm chặt tinh thạch Hoàng Long vô cực đạo nháy mắt vận chuyển lại. Oeng! Một tiếng nổ vang bên trong, Trần Vũ trong tay tinh thạch trực tiếp nổ tung hóa thành linh khí trải rộng cả phòng bên trong, lấy Trần Vũ làm trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng xoay tròn. Linh khí nhập thể nhét đầy Trần Vũ mỗi một đầu kinh mạch, nếu có người nhìn thấy thời khắc này cảnh tượng nhất định phải hoảng sợ quát to lên. Như thế lượng lớn linh khí đủ để cho mười mấy người siêu phàm cảnh đại viên mãn cao thủ đột phá, nhưng là bây giờ vậy mà tất cả đều hội tụ đến trên người một người. Nếu như đổi thành người khác sớm đã bị chống bạo thể mà chết. Nhưng là Trần Vũ kinh mạch nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt trực tiếp truyền ra, cùng lúc đó một cỗ tuyệt cường uy áp trực tiếp quyết tán mà đi. Oeng. Từ số 2 đến số 18 trong chỗ tất cả khách nhân tất cả đều bỏ ra, mỗi người sắc mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác tại cái này bên trong tựa hồ có một con tuyệt thế hung thú? Mọi người đứng tại cổng tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt hãi nhiên và điểm. Tàng Sinh lại là thân thể hung hăng chấn động nhìn xem số 1 biệt thự phương hướng, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Là hắn? Khó nói là cái kia Trần Vũ. Tàng Sinh nghẹn ngào quát to lên. Một bên Tàng Nguyên Bá lại là chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Không phải Trần Vũ như thế uy áp, ngay cả ta cũng cảm thấy trong lòng run sợ, có thể làm đến bước này chỉ có vị kia tuyệt hành giả đại nhân. Cái gì? Ngươi nói là vị đại nhân kia hiện tại ngay tại số 1 trong biệt thự? Tàng Nguyên Bá ngưng trọng nhẹ gật đầu nói, không sai, trừ người kia bên ngoài còn có ai có thể có như thế mãnh liệt uy áp. Trần Vũ là đệ tử của hắn, chỉ sợ lần này hắn là lúc hướng dẫn Trần Vũ cho nên mới sẽ lộ ra cường đại như thế khí thế đi. Đồng dạng phỏng đoán xuất hiện tại mọi người trong lòng. Tất cả mọi người cho rằng đây hết thảy đều là vị kia tuyệt hành giả gây nên, không ai có thể nghĩ đến bọn hắn cho rằng tuyệt hành giả chính là Trần Vũ bản nhân. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng đến đột phá tối hậu quan đầu. Đồng nhiên, Trần Vũ hai mắt chừng một cái. Siêu phàm cảnh cực hạn phá cho ta. Một tiếng gào to từ Trần Vũ thể nội đột nhiên vang lên, 333 thanh âm tựa như có gông xiềng đứt gãy. Trần Vũ thể nội Hoàng Long nguyên lực đột nhiên dừng lại, sau đó lấy so trước đó nhanh lên mấy lần, tốc độ trực tiếp trào lên, sôi trào lên. Cùng lúc đó Trần Vũ khí thế cũng là đột nhiên cất cao một mảng lớn. Từ trong ánh mắt hắn đều là hiện ra từng sợi thần quang tràn ngập một cỗ dày lớn ngưng trọng vô thượng uy nghiêm. Rốt cục đột phá. Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm, khỏe miệng hiện ra mỉm cười, sau đó từ trong nạp giới lại lấy ra hai khối tinh thạch. Chính là Cửu Hạo Viêm tinh cùng tháng 9 Hàn tinh. Đã như vậy lời nói vậy thì bắt đầu đi. Hoàng Long thánh thể. Lại không chần chờ, Trần Vũ ngang nhiên bóp nát hai khối tinh thạch, lập tức đỏ cùng bạch cực hàn cùng cực nhiệt hai cổ năng lượng từ Trần Vũ hai tay hướng tiến vào Trần Vũ thể nội. Mà tại ngoại giới mọi người thấy số một nơi ở phương hướng một mảnh rung động. Kết thúc rồi sao? Thật sự là quá khủng bố. Tang Sinh cảm khái không thôi. Vừa rồi cố khí thế kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hiện tại phát giác được cố khí thế này biến mất, lúc này mới phát hiện trán của mình phía trên đã là mồ hôi lạnh một mảnh. Jackson, tu vi của ngươi hay là kém một chút ta. Nhìn thấy Tang Sinh dáng vẻ, Tang Nguyên Ba chậm rãi mở miệng. Tang Sinh sắc mặt đỏ lên có chút không phục. Vừa rồi ta chỉ là bởi vì quá mức rung động thôi, nếu như một lần nữa ta tuyệt sẽ không có bất kỳ phản ứng. Ngay lúc này một cố không thua kém một chút nào vừa rồi to lớn uy áp đột nhiên giáng lâm, để Tang Sinh đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt tuyết trắng một mảnh. Vi vẫn nhìn xem số một biệt thự phương hướng, Tàng Sinh sắc mặt phức tạp. A đủ có tới. Hôm qua quốc khánh đường về trên đường chậm trễ thật lâu, về đến nhà về sau lại phát sốt cho nên ảnh hưởng đổi mới, cùng huynh đệ nhóm nói lời xin lỗi. Hôm nay tiểu bạch hay là mê man trên tay làm việc cũng là cự nhiều, thừa dịp giữa trưa nghỉ chưa viết một trường còn lại, chỉ có thể tan tầm trở về lại viết, khả năng đổi mới phải rất muộn, hy vọng các huynh đệ thông cảm nhiều hơn. Chương 1008, cái này rất xấu hổ. Chương 1008, cái này rất xấu hổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tàng Sinh xa xa nhìn xem số một nơi ở địa phương sắc mặt thay đổi liên tục. Lần thứ nhất uy áp để hắn rung động, nhưng kia cố uy áp tại hắn trong cảm giác là bởi vì trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, nhưng là lần thứ nhì uy áp, hắn lại từ trong đó cảm thấy một cỗ sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch thật lớn. Cái loại cảm giác này tựa như là bọn hắn nhìn xuống đất bên trên sâu kiến, là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. Vì cái gì? Ta đại lực giác ma tộc cũng là đại tộc, thế nhưng là vì cái gì ta lại cảm giác mình tại người kia trước mặt như là bị hèn mọn dòi bỏ, cùng đối phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Tàng Sinh tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn Tàng Nguyên Bá, con ngươi của hắn lại là đột nhiên co rụt lại. Liên thấy Tàng Nguyên Bá vậy mà cũng là sắc mặt xanh trắng không chừng, trên mặt có loại một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoảng sợ thân sắc. Sao, tại sao có thể như vậy? Tàng Sinh ngây người. Tàng Nguyên Bá thế nhưng là danh xưng đại lực giác ma tộc thứ nhất lớn mật người, càng là từng thu được đại lực giác ma tộc dũng khí vân chương, nhưng là bây giờ cái này nam nhân vậy mà lộ ra như thế vẻ mặt sợ hãi, tựa như là run lẩy bẩy bé mèo kitty. Khó nói người kia thật khủng bố như vậy a. Tàng Sinh kinh ngạc nói. Tàng Nguyên Bá nhắm mắt lại hung hăng hít sâu mấy ngụm, sau lúc này mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt vô cùng lo lắng cùng rung động. Khủng bố. Không, hắn đã vượt qua kinh khủng phạm chủ. Ngươi biết không, vừa rồi kia cố uy áp ta chỉ ở tham viếng chúng ta đại lực giác ma tộc tế tư thần điện bên trong tượng thần thời điểm mới có qua loại cảm giác này. Không, cho dù là tượng thần đều chưa từng đã cho ta như thế cảm giác. Hắn bất luận thực lực như thế nào nhưng là từ sinh mệnh cấp độ bên trên đã vượt qua chúng ta tế tự tượng thần. Cái gì? Ngay cả tế tự tượng thần tại sinh mệnh cấp độ bên trên cũng không bằng hắn. Hoảng sợ hiện lên ở Tàng Sinh trong lòng. Đại lực giác ma tộc tế tự tượng thần nghe nói chính là đại lực giác ma nhất tộc viễn cổ tiên tổ lưu lại xương đầu. Mà tại xương đầu này bên trong còn có viễn cổ tiên tổ còn sót lại uy áp, kia là gì chờ tồn tại. Đối bọn hắn đến nói kia chính là truyền thuyết, là không thể khinh nhẫn vô thượng vinh quang. Nhưng là bây giờ lại có người tại sinh mệnh cấp độ bên trên có thể siêu việt loại này tồn tại. Vừa nghĩ đến đây Tàng Sinh liền không nhịn được kinh hãi vô cùng. Trần Vũ lao sư của ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật? Tàng Sinh cắn răng nói, một bên Tàng Nguyên Bá thật dài thở dài vỗ vỗ Tàng Sinh bà bay. Về sau gặp được Trần Vũ lời nói đi vòng đi, có lao sư như vậy hắn đã không phải là chúng ta có thể đắc tội tồn tại. Ngươi không được ta cũng không được. Vâng. Tựa như một tia chớp tại Tàng Sinh bên thai nổ vang, mặc dù trong lòng vạn điểm không cam lòng nhưng là Tàng Sinh chỉ có thể một chút xíu không người xuống. Tàng Sinh biết, mà tại số một trong chỗ cổ thiên hà tại tầng một trong phòng khách cả người đã đần độn. Vừa rồi kia cố uy áp là Trần Tiên Sinh. Ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn làm sao khủng bố như thế? Rung động kính sợ hiện lên ở cổ thiên hà trong lòng. Tại hắn nhìn thấy trong mọi người không có người thứ hai có thể mang đến cho hắn như thế cảm giác. Trên lầu Trần Vũ xếp bằng ở trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, một cỗ to lớn uy nghiêm khí tức tỏ khắp trong cả căn phòng. Thời khắc này Trần Vũ toàn thân như là hoàng kim đúc thành, kim quang lập loè tại hắn thể đồng hồ càng là có vảy rồng trải rộng, toàn thân cũng không phải là quá mức bạo tạc cơ bắp nhưng lại có hoàn mỹ đến cực hạn cơ bắp, đường cong bảy biện ra không cùng luân so lực lượng cảm giác. Mà tại Trần Vũ trên đỉnh đầu càng là có hai con sừng rồng xuất hiện, tựa như hai thanh lợi kiếm xông thẳng tới chân trời, tản ra uy nghiêm khí thế bén nhọn, tựa hồ bất kỳ vật gì đều sẽ bị nó chà phá. Cho dù là trời xanh muốn ép hắn đều muốn bị đâm cho xuyên đấu. Đột nhiên, Trần Vũ đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Kia là gì chờ hai mắt? Kim sắc lưu ly thần quang lưu chuyển bèn bèn, chỉ một cái liếc mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy đôi mắt này chủ nhân kia không cùng luân so vô thượng ý thức. Ba ba ba. Trần Vũ trên thân tất cả dị tượng giờ phút này theo hắn hai mắt mở ra đều tiêu tán, vảy rồng ẩn tàng sừng rồng không tại trong mắt màu vàng nóng cũng thay đổi về phổ thông dáng vẻ, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. nhưng là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện hiện tại Trần Vũ trở nên có một tia khác biệt. Hoàng Long Thánh Thể trung quy là xong rồi. Hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, Trần Vũ sắc mặt một mảnh vui mừng. Tại hắn nắm tay lúc trong lòng bàn tay không khí đều bị bóp bạo hưởng bắt đầu hiện ra hắn lực lượng cường đại. Bạch bạch bạch. Giờ phút này một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Mở cửa Cổ Thiên Hà liền đứng tại cổng, khi hắn nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức sửng sở. Trước mắt Trần Vũ tựa hồ không có gì thay đổi thế, nhưng là hắn luôn cảm giác Trần Vũ trở nên có chút khác biệt. Lắc đầu đem loại cảm giác này từ trong lòng giải xấu ra ngoài, Cổ Thiên Hà chắp tay. Trần tiên sinh, Tàng Nguyên Bá mang theo Tàng Sinh ở bên ngoài cầu kiến. Ta không biết ngài có gặp hay không hắn. Hai người bọn họ. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Đi thôi, vừa bạn xem bọn hắn muốn làm gì. Hai người đi xuống lầu liền thấy Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh hai người đang đứng tại cửa chính một mặt tiêu dung. Ha ha, Trần huynh đệ hồi lâu không gặp, Nguyên Bá cố ý mang theo Dát Sần tới đây tiếp một phen. Chuyện lúc trước có nhiều đắc tội đều do Dát Sần cái này vãn bối không hiểu chuyện mời Trần huynh đệ bỏ qua cho. Tàng Nguyên Bá vẻ mặt tươi cười đối Trần Vũ chắp tay. Huynh đệ, vãn bối. Nghe tới hai cái này, từ Tàng Sinh ở một bên khỏe miệng hung hăng kéo ra mình cứ như vậy so Trần Vũ nhỏ đồng lứa. Trần Vũ cũng là sững sờ sau đó liền nở nụ cười. Tàng Nguyên Bá đây là sợ mình gây sự với Tàng Sinh cho nên cho mình mang tấm bút a, khoát tay áo Trần Vũ quét mắt Tàng Sinh không thèm để ý mà nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện ta không trách hắn. Tàng Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, Trần Vũ niên kỷ còn không có mình lớn, kết quả bây giờ lại gọi mình là tiểu hài tử. Mặc dù trong lòng đủ kiểu không tình nguyện nhưng là Tàng Sinh cũng không có chút nào biện pháp. Tàng Nguyên Bá lại là không chút phật lòng liên tục gật đầu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Không biết bước đại sư phải chăng lần nữa Nguyên Bá muốn bái phỏng lão nhân gia ông ta. Tàng Nguyên Bá xoa xoa tay một mặt cười hì hì. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, gia sư đã rời đi. Nghe nói như thế Tàng Nguyên Bá một mặt thất lạc. Dạng này A Kiêu mời Trần huynh đệ đem chuôi này bảo đao đưa cho bước đại sư, đây là ta một điểm tâm ý. Nói Tàng Nguyên Bá từ trong nạp giới xuất ra một thanh bảo đao. Liền thấy cây đao này toàn thân đen nhánh hàn quang lăng liệt, phía trên đao văn như nước khiến người không rét mà run. Cái này không phải là sổ sùi bảo đao. Một bên Cổ Thiên Hà chấn kinh hô nói. Tàng Nguyên Bá nhẹ gật đầu, tiếu dung vẫn như cũ. Không sai, chính là sổ sùi bảo đao. Chính là 1.0005 trước đó tuyệt hành giả đại nhân biến mất trước sử dụng bảo đao, về sau một mực bị tộc ta bảo tồn, hiện tại vừa vặn vật quy nguyên chủ. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn mình giả mạo cái này tuyệt hành giả lại còn có thể được đến bảo vật. Cảm giác này không tệ a, từ Tàng Nguyên Bá trong tay tiếp nhận bảo đao, Trần Vũ một cái trong nháy mắt đánh vào bảo đao phía trên muốn thử một chút bảo đao chất lượng, thế nhưng là liền nghe tới bộ một tiếng. Bảo đao vậy mà đã mất. Chương 1009, khổ cực Tàng Nguyên Bá, chương 1009, khổ cực Tàng Nguyên Bá yên tĩnh. Toàn bộ tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Tàng Nguyên Bá cùng Tàng Sinh hai người sững sờ nhìn thấy Trần Vũ. Tàng Nguyên Bá, Tàng Sinh, Cổ Thiên Hà, mẹ nó, cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Xui xui bảo đao vậy mà liền như thế mà mất. Hơn nữa còn là tại Trần Vũ một cái trong nháy mắt phía dưới. Trần Vũ cầm đao gãy khỏe miệng giật một cái, sắc mặt có chút phức tạp. Người đao này là giả. Tàng Nguyên Bá biến sắc đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Không có khả năng. Xui xui bảo đao thế nhưng là lúc ấy tuyệt hành giả biến mất trước lưu lại duy nhất bội đao chúng ta bình thường thế nhưng là chân quý còn đến không kịp lại thế nào có thể là giả? Nói Tàng Nguyên Bá cầm qua đao gãy dùng sức hết lên mà bảo đao bên trên ngay cả dấu đều không có lưu lại một điểm. Sau đó Tàng Nguyên Bá lại là xuất ra một thanh trường kiếm bỗng nhiên bổ về phía đao gãy. Liền nghe tới bột một tiếng trường kiếm trực tiếp từ giữa đó gãy thành hai đoạn. Ngươi nhìn không có vấn đề a? Tàng Nguyên Bá vội vàng giải thích đạo, sau đó thật sâu thở dài lại từ trong nạp giới xuất ra một bộ quyển trục mở ra xem liền thấy phía trên cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh đỏ bừng hỏa diễm. Đây là chúng ta đại lực giác ma tộc thu tập được một kiện bảo cụ tên là Thiên Hỏa Ảnh Mây, một khi sử dụng liền có thể phóng thích vô tận liệt diễm, uy lực cực kỳ khủng bố, mong rằng Trần huynh đệ thay chuyển giao cho bước đại sư. Tàng Nguyên Bá có chút đau lòng nhìn cuốn sách trong tay, sau đó cắn răng đưa tới Trần Vũ trong tay. Hiện tại bảo đao đã đứt, bất luận như thế nào cũng không có thể làm tặng người lễ vật, chỉ có thể lấy thêm ra một kiện đồ vật giao cho Trần Vũ. Soạn. Trần Vũ mở ra Thiên Hỏa Ảnh Mây khẽ gật đầu. Cái này đích xác là kiện không sai bảo vật, nhưng là ngay tại hắn chính nhìn xem này đồ thời điểm chỉ nghe được xoẹt một tiếng. Thiên Hỏa Ảnh Mây lại bị Trần Vũ từ giữa đó trực tiếp xé thành hai nửa. Tĩnh mịch. Mấy người tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này triệt để im lặng. Cái này chất lượng cũng kém như vậy. Trần Vũ nghi hoặc mở miệng. Ta tạo. Thấy cảnh này Tàng Nguyên Bá cả người đều muốn điên. Mẹ nó, Thiên Hỏa Ảnh Mây thế nhưng là lấy ánh đến hồ ra chế biến mà thành cực kỳ cứng cỏi, nếu có người nói có thể tay không xé mở Thiên Hỏa Ảnh Mây hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nhưng là bây giờ một màn này liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào rồi? Chưa từ bỏ ý định Tàng Nguyên Bá sau đó lại từ trong nạp giới xuất ra đan lô. Kết quả bị Trần Vũ trực tiếp bóp nát. Xuất ra lợi kiếm. Bị Trần Vũ bắn nát. Xuất ra cấm thư. Bị Trần Vũ xé mở. Liên tiếp xuất ra mười mấy tang đồ vật, kết quả tại Trần Vũ trong tay liền không có một vật có thể kiên trì vượt qua 10 giây, tất cả đều triệt để hủy. Ngươi ngươi. Tàng Nguyên Bá chỉ vào Trần Vũ một mặt bi phẫn, cả người sắc mặt đều đỏ lên một mảnh. Con mẹ nó, ngươi chơi ta đây đi. Cổ Thiên Hà cùng Tàng Sinh hai người ở một bên thấy cảnh này đã triệt để ngốc. Tàng Nguyên Bá thế nhưng là đại lực giác ma tộc cao thủ, làm người cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng là bây giờ hắn vậy mà tựa như một cái bị khinh bị tiểu tức phụ, ánh mắt tràn ngập vô hạn đu oán để người thương tiếc. Trần Vũ sắc mặt cũng là hơi đỏ lên có chút xấu hổ. Dù sao Tàng Nguyên Bá là đến lấy lòng, kết quả bây giờ bị hắn ngay cả bị mười mấy món bảo cụ, cho dù là Trần Vũ cũng cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. cái kia thực tế không được ngươi cũng không cần cho tâm ý của ngươi ta đã biết. Vỗ vỗ Tàng Nguyên Bá bả vai Trần Vũ vốn định an ủi Tàng Nguyên Bá. Kết quả Trần Vũ cái này mấy bàn tay vỗ xuống Tàng Nguyên Bá sắc mặt nháy mắt đổi biến. Cả người như là cái đinh vậy mà trực tiếp bị đập đính tại địa bên trong, hai cái chân cắm ở thổ bên trong trọn vẹn hãm đến đầu gối vị trí. Mà Tàng Nguyên Bá càng là liên tiếp phun ra ba miệng lao huyết. Sửng sốt. Mấy người tất cả đều sửng sốt, Tàng Nguyên Bá càng là liên tiếp hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong đã kinh hãi muốn tuyệt. Hắn rốt cục biết vì cái gì vừa rồi nhiều như vậy bảo cụ tất cả đều tại Trần Vũ trong tay hủy. Vừa rồi Trần Vũ đập bờ vai của hắn quả thực tựa như là có một cái thái cổ ma sơn không đứng ở đầu vai của hắn cùng nện. Đại lực giác ma tộc tố chất thân thể tại lôi âm trong tinh vực từ trước đến nay là cường đại rất, thế nhưng là lần này tại Trần Vũ thủ hạ hắn liền cảm giác mình giống như là một cái bé thỏ trắng ngay tại lao sói xám trong tay bị hung hăng trả đạp. Nếu như không phải thân thể tố chất của hắn siêu quần, nếu như đổi thành người bình thường chỉ sợ Trần Vũ cái này mấy cái liền có thể trực tiếp đem người cho đập bạo. Con mẹ nó đến cùng là cái gì phải thai? Mẹn mẹn nhục thân chi lực liền có thể tay không đánh gãy bảo cụ. Nếu như ta giao thủ với hắn chỉ sợ bị hắn cận thân về sau ta liền sẽ bị một quyền đánh nổ đi. Tàng Nguyên Bá trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng như vậy. Trần huynh đệ ngươi đến cùng phải hay không người? Tàng Nguyên Bá quả thực muốn khóc như bị khí tiểu tức phụ dị thường u oán. Trần Vũ sững sờ nhìn xem bàn tay của mình cũng là kinh ngạc phi thường. Mặc dù biết Hoàng Long Thánh Thể cường hãn vô cùng nhưng là mạnh tới bậc nào y nguyên vượt quá Trần Vũ dự kiến. Không phải là ta vừa mới đột phá còn không thể hoàn mỹ khống chế mình lực lượng, cho nên mới sẽ tạo thành loại này bộ dáng. Trần Vũ có chút không xác định, sau đó nhìn xem Tàng Nguyên Bá ánh mắt lấp loé không yên. Nếu không thử lại lần nữa, chẳng biết tại sao nhìn thấy Trần Vũ như thế nhìn mình chằm chằm, Tàng Nguyên Bá thân thể lắc một cái đột nhiên khắp cả người phát hàn. Kéo ra một cái nụ cười khó coi, Tàng Nguyên Bá thanh âm có chút phát run. Trần huynh đệ ngươi muốn làm gì? Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi không cần phải sợ ta sẽ điểm nhẹ. Cái gì? Tàng Nguyên Bá sững sờ sau đó liền thấy Trần Vũ tay lần nữa rơi vào trên vai của mình. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng vang lên sau Tàng Nguyên Bá cả người nửa thân thể đã nhập thổ. Ta tạo. Tàng Nguyên Bá lại là mấy ngụm máu tươi ho ra, cảm giác mình toàn bộ thân thể đều muốn triệt để tan ra thành từng mảnh. Tất cả xương cốt đều tại gào thét. Toàn thân cao thấp tựa như bị xe lu vừa đi vừa về nghiền ép vài chục lần dị thường đau bứt nhức. Con mẹ nó chứ buồn của ta. Tàng Nguyên Bá giống to. Trần Vũ lại là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Quả nhiên là mình vừa mới đột phá không thể hoàn mỹ trưởng không thân thể của mình lực lượng. Một bên Tàng Sinh sững sờ nhìn xem một màn này, cả người đột nhiên lắc một cái nhìn xem Trần Vũ trầm tĩnh khuôn mặt, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt thẳng gọn mà lên. Mẹ nhà hắn quyết không thể cùng hắn đối nghịch. Nếu không chính là muốn chết. Trong lòng dâng lên ý tưởng như vậy, Tàng Sinh đối Trần Vũ đã triệt để sợ hãi. Tàng Nguyên Ba cùng Tàng Sinh hai người ta không biết làm sao từ số một nơi ở rời đi, nhưng là hai người đối số một nơi ở cùng Trần Vũ đều có bóng tối chung thân bóng tối. Mà vừa lúc này Cổ Thiên Hà thu được tin tức, ngày mai Hàn gia đại hôn chính thức bắt đầu. Chương 1010, học sinh của ta muốn gả ai liền gả ai. Chương 1010, học sinh của ta muốn gả ai liền gả ai. Tiếng pháo ù vang vọng cả tòa thành thị. Hôm nay tại Hàn gia tinh cầu bên trên chủ thành bên trong giờ phút này náo nhiệt một mảnh. Trên mặt mọi người tất cả đều là một mặt vui sướng thần sắc. Khương gia chi nữ Khương Nhược Đồng cùng Hàn gia tiểu công tử Hàn Thụy muốn thành hôn. Như thế việc vui làm cho cả thành thị đều sôi trào lên. Lần này hôn lễ tổ chức địa điểm chính là tại Hàn gia chủ điện trước đó. Trên quảng trường đã bày gần 1.000 bàn lớn đến từ tứ đại gia tộc người còn có lôi âm trong tinh vực được mời đến đây, người giờ phút này tất cả đều hội tụ tại quảng trường giữa lẫn nhau đàm tiếu. Mà tại quảng trường phía trước nhất chính là lần này đại hôn điện lễ tổ chức điện. Giờ phút này tại kia bên trong đã trang phục dị thường xa hoa. Vô Vi gia tộc quả nhiên bỏ được dốc hết vốn liếng vậy mà bố trí như thế lớn chiến trận. Cổ Thiên Hà quét mắt bốn phía tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn làm lôi âm học cung phó cung chủ thấy qua hôn lễ cũng không ít, thế nhưng là không có một lần có thể như hôm nay dạng này để hắn cảm thấy như thế rung động. Trần tiên sinh, chúng ta thật muốn tại cái này bên trong ngăn cản cuộc hôn lễ này a. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Trần Vũ, dù là Cổ Thiên Hà nhìn quen cảnh tượng hoành tráng ý nguyên cảm thấy một tia bất an. Bộ dạng này làm chẳng khác gì là tại toàn bộ lôi âm tinh vực nhiều như vậy đại lao trước mặt hung hăng đánh tứ đại gia tộc mặt. Như thế cách làm thật không có vấn đề a. Cùng Cổ Thiên Hà lo nghĩ khác biệt, Trần Vũ y nguyên vân đạm phong khinh trấn tĩnh tự nhiên, sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Chính là muốn tại cái này bên trong ngăn cản dạng này hôn lễ. Ta Trần Vũ học sinh muốn gả người nào tự nhiên do chính nàng quyết định, làm sao có thể thụ người khác an bài. Trước đó Trần Vũ đã biết được lần này Khương Nhược Đồng hôn lễ, nhưng cũng không phải là chính nàng ý nguyện mà là nhận Khương gia áp bách mới có chút bất đắc dĩ. Trần Vũ nhìn xem đài cao hai mắt nhíu lại, cả người tản mát ra nồng đậm bá khí. Nàng nếu là nguyện ý ta cho nàng đưa lên tốt nhất chúc phúc, nàng nếu là không nguyện ý ta vì nàng đánh mặt tứ đại gia tộc thì tính sao? Ta là lão sư của nàng, nàng là đệ tử của ta, chính là đơn giản như vậy. Cổ Thiên Hà sững sờ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt chấn động sau đó trùng điệp thở dài. Trần tiên sinh khí phách không phải ta có thể bằng. Nói Cổ Thiên Hà lưng eo ưỡn một cái bị Trần Vũ mang cũng là hăng hái. Cũng tốt, ta liền nhìn xem Trần tiên sinh đến cùng là như thế nào đánh mặt tứ đại gia tộc, thật sự là ta không biết nếu như bọn hắn biết bọn hắn sùng bái đến cực hạn tuyệt hành giả lại chính là Trần tiên sinh bản nhân sẽ là gì cùng biểu lộ. Hai người ngồi tại một chỗ ngóc ngách bên trong phối hợp nói lời nói. Mà tại quảng trường địa phương khác mấy người vây quanh ở Tàng Nguyên Bá bên cạnh tất cả đều là một mặt hoang mang. Ai Tàng Nguyên Bá, ngươi làm sao rồi? Hôm nay sắc mặt làm sao kém như vậy? Các ngươi đại lực giác ma tộc thân thể không phải từ trước đến nay rất được chứ? Chẳng lẽ sinh bệnh rồi? Ngươi không sao chứ? Một người trong đó cùng Tàng Nguyên Bá quen biết nhịn không được vươn tay muốn đập vỗ Tàng Nguyên Bá bả vai. "Đừng đụng ta." Đột nhiên một tiếng bén nhọn cao vút tiếng la đột nhiên từ Tàng Nguyên Bá trong miệng bạo phát đi ra, cùng lúc đó hắn càng là nhảy lên mà ra 3m khoảng cách, cả người miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, trên trán răng đầy mồ hôi lạnh. Sửng sốt. Người chung quanh tất cả đều sửng sốt. Đây là làm sao rồi? Đường đường đại lực giác ma tộc cao thủ làm sao biến thành cái dạng này? Vừa rồi Tàng Nguyên Bá phản ứng quả thực tựa như là nhớ tới cái gì không được các ngộng, để mấy người tất cả đều là rất kinh ngạc. Tàng Sinh hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tàng Sinh nhìn xem Tàng Nguyên Bá như thế bộ dáng, khỏe miệng điên cuồng co rúm bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó muốn đi hỏi một chút Trần Vũ a. Các ngươi làm sao biết đạo hôm qua Tàng Nguyên Bá đến cùng kinh lịch gì trở kinh hãi? Chỉ bằng vào nhục thân trực tiếp đem Tàng Nguyên Bá đập tiến vào thổ bên trong. Kết quả đêm qua Tàng Nguyên Bá thỉnh thoảng sẽ còn từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Lát đầu đang nghĩ ngợi như thế nào hướng mọi người giải thích, có người đột nhiên chỉ vào bầu trời hô to lên. Các ngươi mau nhìn Khương gia Khương Nhược Đồng đến rồi. Bạch. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Liền thấy một chiếc màu đỏ tàu chuyến xuất hiện tại trong cao không. Trần Vũ cũng là ngửa đầu nhìn lại, hai con người ngưng lại. Giờ phút này tại tàu chuyến phía trên, Khương Nhược Đồng đứng ở đầu thuyền nhìn xem toàn bộ quảng trường, trong ánh mắt có một tia ảm đạm. Mình trung vi là khó mà chống lại gia tộc chi mệnh muốn gả cho mình không thích người a. Lão sư thật xin lỗi. Là học sinh thất lễ. Vừa nghĩ tới mình còn không có cùng Trần Vũ chính thức cáo biệt, Khương Nhược Đồng liền không nhịn được hung hăng nắm thật chặt nắm đấm. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Trần Vũ đối với mình tốt như vậy thế nhưng là mình liền rời đi đều không có cùng Trần Vũ nói một tiếng, để nàng cảm thấy rất là áy náy. Tu giống Khương Nhược Đồng ngươi cái này tiểu tiện chủng tại cái này phiền muộn cái gì đâu. Một cái bén nhọn cay nghiệt thanh âm truyền tới. Tới đi theo là một cái bờ môi cực mỏng nữ tử Khương gia đại tiểu thư Khương Vô Nhân. Thứ một cái tỷ nữ sinh ra tiện chủng hôm nay lại có cơ hội mặc vào như thế y phục hoa lệ, thật là ngươi đời này vinh hạnh. Khương Vô Nhân trên dưới quét mắt Khương Nhược Đồng, trong mắt mỉa mai liên tục. Thời khắc này Khương Nhược Đồng một bộ hồng trang lê đất váy dài phối hợp Khương Nhược Đồng thanh lãnh khí chất tràn ngập kinh diễm mỹ cảm. Cũng chính là phần này mỹ cảm để Khương Vô Nhân đố kỵ, điên cuồng đố kỵ. Từ nhỏ đến lớn Khương Nhược Đồng bất luận là tướng mạo thiên phú thực lực tất cả đều ép nàng một đầu. Dựa vào cái gì? Mẫu thân của ta chính là chính thống. Nàng mẫu thân bất quá là phụ thân đại nhân sau khi say rượu đùa bỡn một cái tỷ nữ sở sinh tiện chủng thôi, như thế ti tiện xuất sinh dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này Khương Vô Nhân liền hận không thể nhào tới đem Khương Nhược Đồng mặt cho xé nát. Khương Nhược Đồng quét mắt Khương Vô Nhân chỉ có vô hạn lành ý lại là một câu không nói. Khương Vô Nhân lông mày nhíu lại sau đó vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, bất quá như ngươi loại này ti tiện ra đời tiểu tiện chủng có thể gả cho Hàn Thụy cũng là phúc khí của ngươi. Mặc dù ngươi bất quá là làm Hàn gia cùng Khương gia thông gia vật hy sinh, mà lại Hàn Thụy cũng là Hàn gia nhất công nhận phế vật, nhưng là hắn dù sao cũng là Hàn gia chính tông. Như ngươi loại này xuất thân kia là trèo cao người ta. Ha ha, nếu như ngươi tiện nghi lão sư biết chắc hẳn cũng đều vì ngươi cao hứng đi. Hắc hắc. Khương Nhược Đồng muốn không nguyện phản ứng Khương Vô Nhân, nhưng là nghe đến lời này ánh mắt của nàng đống nhiên một hàn. Không nên vũ nhục lão sư của ta. Nếu không ta không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nghe nói như thế Khương Vô Nhân cười lên ha ha. Ai u thật sự là chết cười ta. Ngươi tốt xấu cũng là chúng ta người của Khương gia vậy mà tại bên ngoài bái lão sư đã là ném chúng ta Khương gia mặt, mà lại ta nghe nói ngươi tên phế vật kia lão sư hay là giáo cái gì trà đạo. Quả nhiên như ngươi loại này đi tiện đồ vật dù là tìm lão sư tìm cũng là phế vật thôi. Vâng. Khương Vô Nhân còn muốn nói tiếp nhưng là liền thấy một bộ áo đỏ hiện lên. Một con tuyết trắng tay đã bắt lấy Khương Vô Nhân cổ. Tới đi theo thì là Khương Nhược Đồng sát khí kia giạt rào băng lánh hai con ngươi. Bạch tay đỏ áo đen đôi mắt tựa như địa ngục tu la. Thầy ta như cha ta. Nhục ta còn có đường sống, nhục thầy ta người giết. Thanh âm rơi xuống đất Khương Nhược Đồng tay bỗng nhiên nắm chặt. Chương 1011, chờ chút. Chương 1011, chờ chút. Hoảng sợ. Vô biên hoảng sợ tựa như thủy triều trong khoảnh khắc chiếm cứ Khương Vô Nhân não hải. Nàng sẽ giết ta. Nàng thật sẽ giết ta. Cảm nhận được hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, Khương Vô Nhân nhịn không được hoảng sợ quát to lên. Khương Nhược Đồng, ngươi khó nói không vì mình mẫu thân suy tính một chút a. Nghe nói như thế Khương Nhược Đồng nguyên bản thít chặt tay bỗng nhiên cứng lại ngừng lại. Đúng a. Nếu như không phải là bởi vì Khương gia cầm mẫu thân uy hiếp mình như thế nào lại đi không từ giã trở lại đón thụ phần này chú định không hạnh phúc hôn nhân. Nhìn thấy Khương Nhược Đồng do dự dáng vẻ, Khương Vô Nhân trong lòng buông lòng xuống. Nhưng là sau một khắc, Khương Nhược Đồng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trên tay lực đạo đột nhiên lần nữa tăng thêm. Thử. Bất luận như thế nào lão sư của ta cũng dung không được ngươi đi chửi tới. Hiện tại hôn lễ sắp đến, coi như ta giết ngươi nhiều nhất trong tương lai ta Khương Nhược Đồng một mạng chống đỡ một mạng. Nhưng ta cũng muốn ngươi biết lão sư của ta không thể đủ. Đừng. Khương Vô Nhân lần nữa giống to nước mắt nháy mắt bừng lên. Ta sai, Nhược Đồng là ta sai. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta xin lỗi ngươi. Khương Vô Nhân muốn sụp đổ nàng thế nhưng là Khương gia đại tiểu thư nếu như tại cái này bên trong chết tại một cái tiểu tạp chủng trong tay truyền đi không phải chuyện cười lớn a, hử, ngươi không cần hướng ta xin lỗi mà là muốn hướng lão sư của ta xin lỗi. Khương Nhược Đồng gào to một tiếng. Vâng vâng vâng, ta xin lỗi, ta không nên chửi bới lão sư của ngươi, ta sai, ta hướng hắn nói xin lỗi. Khương Vô Nhân bối rối địa là to sợ nói chậm trực tiếp bị Khương Nhược Đồng giết. Nhìn thấy Khương Vô Nhân không chịu được như thế dáng vẻ, Khương Nhược Đồng ánh mắt quét lại quét sau đó mới lạnh lùng hừ một cái đem Khương Vô Nhân trực tiếp vung ra trên mặt đất. Lần sau lại có mạo phạm ta tất sát ngươi. Ngẩng đầu Khương Vô Nhân ngồi sập xuống đất che lấy cổ họng của mình trùng điệp ho khan, trong hai mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu như không phải nàng kêu kịp thời, chỉ sợ Khương Nhược Đồng thật dám giết chết nàng. Đến mức đó sao? Vì chỉ là một cái lão sư nàng vậy mà biến thành cái dạng này. Năm đó ở Khương gia bất luận ta như thế nào nhục nhã nàng, nàng đều là không cãi lại a. Nàng lão sư kia rốt cuộc là ai vậy mà có thể làm cho nàng có lớn như vậy cải biến? Khương Vô Nhân chấn kinh tại Khương Nhược Đồng cải biến, mà vừa lúc này nàng thân thể lắc một cái, nhìn xem dưới thân thể của mình sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Liền thấy trên mặt đất một vũng nước nước đọng như thế chói mắt. Mình lại bị cái này ti tiện tiểu tiện trùng dọa đến bài tiết không kiềm chế. Khương Nhược Đồng hiển nhiên cũng phát hiện một màn này, nhịn không được lông mày có chút nhíu lên, không để lại dấu vết lui lại mấy bước. Bạch. Khương Vô Nhân lập tức đứng lên nhanh như chớp chạy ra ngoài. Cả người mặt đỏ tươi ướt át, chỉ là kia âm lạnh ánh mắt cùng tay miệt khỏe miệng tràn ngập ngon độc. Khương Nhược Đồng ngươi chờ xem, chờ lấy bị Hàn Thụy tên phế vật kia đặt ở dưới thân trà đạp đi. Vứt xuống một câu nói kia, Khương Vô Nhân cũng không dám lại lần hai, kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi trực tiếp chạy đi. Quét mắt Khương Vô Nhân, Khương Nhược Đồng đem lực chú ý lần nữa đặt ở phía trước cách đó không xa trên đài cao, thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Sau ngày hôm nay nàng liền triệt để mất đi tự do. Ầm ầm. Tại mọi người chú mục bên trong tàu chuyến phía trên một đạo bậc thang đưa ra ngoài trực tiếp cùng đài cao nối liền với nhau. Giờ phút này tại trên đài cao tứ đại gia tộc tộc trưởng đã tất cả đều đến đông đủ, mỗi người đều là nở nụ cười. Mà tại Hàn Như Phong bên cạnh một cái gầy trơ xương xương gò má cao ngất một đôi mắt tam giác bên trong đặt vào tà quang thanh niên chính không ngừng rũi cái đầu hướng tàu chuyến nhìn lên đi. Hắn chính là Hàn Thụy. Hàn gia hoàng cố. Hắn giờ phút này cũng là người mặc đại hồng bào, chỉ là nhưng không có một tia anh tuấn khí tức, chỉ có nồng đậm hèn mọn. Phụ thân cái kia Khương Nhược Đồng đâu? Ta nghe nói nàng nhưng xinh đẹp, có phải là thật hay không? Ta hôm nay thế nhưng là không có đi chiêu lệ các tìm nơi đó tiểu thư chơi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hàn Thụy khỉ gấp nói. Hàn Như Phong nghe nói nhịn không được trùng điệp hò khan vài tiếng. Chiêu lệ các thế nhưng là loại địa phương kia, không nghĩ tới mình cái này tiểu nhi tử vậy mà như thế không chút kiêng kỵ liền hô lên. Một bên Thịnh Thiên Tứ Khương Phá hai người tất cả đều là một mặt tiếu dung, chỉ có Yến Hiên nhìn xem Hàn Thụy khỏe miệng tràn ngập khinh thường. Tốt, sẽ không để cho người thất vọng. Đang nói từ tàu chuyến phía trên một đoàn người đã đi xuống, mà trong này ở giữa chính là thân mang hoa phục Khương Nhược Đồng. Nhìn thấy Khương Nhược Đồng về sau, toàn bộ trên quảng trường đều là ồn ào nổi lên một phía. Ta, đó chính là lần này tân nương Khương Nhược Đồng a. Ông trời của ta thật đẹp a. Đều nói Khương gia con nữ tên Nhược Đồng chính là tuyệt thế chi tư, hiện tại xem xét quả là thế, ai chỉ là xuất thân của nàng không tốt, là từ tỷ nữ sở sinh cho nên một mực nhận chèn ép, hiện tại vậy mà gả cho Hàn Thụy cái loại người này. Có người nhìn một chút Khương Nhược Đồng, lại nhìn một chút Hàn Thụy, nhịn không được lắc đầu liên tục. Hai người này cũng thực tế là quá không xứng. Ai Trần Vũ nhìn xem Hàn Thụy cùng Khương Nhược Đồng ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Học sinh của mình muốn gả người vậy mà là loại phế vật này a. Mà giờ khắc này Hàn Thụy nhìn thấy Khương Nhược Đồng lần đầu tiên lập tức hai mắt đột nhiên sáng lên. Ta tạo thật mẹ hắn chính a, cái này so chiêu đỏ trong các những cái kia tiểu thư cũng đẹp nhiều a. Chính là ta không biết nàng có hay không những cái kia tiểu thư như vậy tao. Đêm nay ta cần phải hảo hảo thử một chút cả. Hàn Thụy không chút nào tiện ý. Hắn nhưng là từ Khương Vô Nhân kêu bên trong nghe nói qua Khương Nhược Đồng tại Khương gia bị Khương Vô Nhân mẫu nữ xa lánh, địa vị rất thấp kém, so hạ nhân cũng không khá hơn bao nhiêu. Gả cho mình hoàn toàn chính là Khương gia cùng Hàn gia vì củng cố quan hệ đưa tới một cái đồ chơi thôi. Đối dạng này nữ tử hắn căn bản không có bất luận cái gì yêu thương chi tâm, chỉ muốn hảo hảo đùa bỡn một phen. Hàn Như Phong nhướng mày nói, làm sao nói đâu, thật sự là không có lớn không có tiểu. Thịnh Thiên Tứ ở một bên lại là ha ha cười không ngừng. Hàn Thụy hắn trời sinh tính thẳng thắn, nói chuyện không có che che lấp lấp, chính là trẻ sơ sinh tâm tính, ta nhìn cái này rất tốt sao ha ha. Khương Phá cũng là cười khoát tay nào nói, không sao, Nhược Đồng có thể gả cho Hàn Thụy cũng là phúc khí của nàng, tiểu bối ở giữa nói chuyện lớn mật một điểm cũng không có cái gì. Nói xong Khương Phá lạnh lùng quét mắt Khương Nhược Đồng, mẫu thân ngươi vốn là tỷ nữ rất hiểu hầu hạ người, ta hy vọng ngươi cũng giống mẫu thân ngươi đồng dạng đem Hàn Thụy hầu hạ tốt, có nghe hay không? Chỉ có Yến Hiên nhìn xem Khương Nhược Đồng không nói lời nào, chỉ là trong lòng thầm than đáng tiếc. Nghe tới Khương Phá lời nói, Khương Nhược Đồng thần sắc không có biến hóa chút nào, cả người như là để tuyến như con rối đờ đẫn một mảnh. Đây chính là cha mình a. Nhìn thấy mình muốn gả cho như thế phế vật lại còn nói là phúc của mình điểm, còn nói để cho mình hầu hạ tốt đối phương. Khó nói cũng bởi vì mẹ của mình là cái tỷ nữ để ngươi ném mặt mũi, kết quả ngươi ngay cả mình nữ nhi đều như thế không chào đón, cho rằng là cái rác rưởi a. Dù là chính ngươi nữ nhi được người xưng là kinh thế chi tài, kết quả là trong mắt ngươi cũng bất quá là hầu hạ người khác ti tiện tồn tại a. Nếu không phải bởi vì chính mình mẫu thân còn tại Khương gia, Khương Nhược Đồng giờ phút này thật muốn đem trước mắt Hàn Thụy trực tiếp cho làm thịt. Bởi vì Hàn Thụy kia không che giấu chút nào ánh mắt rất bẩn. Tốt đã, người đều đến đông đủ, kia hôn lễ liền bắt đầu đi. Nhìn xem trên quảng trường mọi người, Hàn Như Phong nở nụ cười. Chư vị hoan nghênh mọi người đến tham gia con ta hôn lễ, hiện tại ta tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Chờ chút. Vào thời khắc này một giọng nói vang lên lập tức vượt trên Hàn Như Phong thanh âm. Chương 1012, chỉ có một loại quý củ. Chương 1012, chỉ có một loại quý củ. Cái gì? Nghe tới một tiếng này, tất cả mọi người là sững sờ kinh ngạc nhìn sang. Liền thấy trong đám người Trần Vũ chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn trên đài cao, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Trần Vũ, hắn muốn làm cái gì? Mọi người sửng sốt không nghĩ tới hắn lúc này vậy mà ra ngoi đầu lên. Ừm. Trần Vũ, ngươi có chuyện gì? Hàn Như Phong nhướng mày kinh ngạc mở miệng. Trần Vũ là tuyệt hành giả học sinh, chuyện này tại Hàn gia trưởng khống tinh cầu bên trên cơ hồ đã truyền ra, cho nên Hàn Như Phong đối Trần Vũ cũng không dám quá mức đắc tội. Mà tại trên đài cao, Khương Nhược Đồng nhìn thấy Trần Vũ lần đầu tiên liền triệt để sửng sốt, nàng che lấy miệng nhỏ trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Lao sư của mình vậy mà đi tới cái này bên trong. Cảm động chấn kinh ấy nấy. đủ loại tư vị nháy mắt xuất hiện tại trong lòng của nàng. Muốn cho rằng tại cái này bên trong đưa mắt không quen không ai sẽ vì chính mình nói chuyện, nhưng là bây giờ lao sư của mình vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong càng là mở miệng làm cho cả hôn lễ ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Hắn là lao sư của ngươi? Khương Phá đột nhiên hô to lên, mình nữ nhìn này vậy mà là tuyệt hành giả chán đồ tôn. Tuyệt hành giả đồ tôn a? Như thế thân phận đủ để cho Khương Phá đối nàng mắt khác đối đãi, nhưng là bây giờ hắn vậy mà đem Khương Nhược Đồng gả cho Hàn Thụy. Vốn nghĩ từ bỏ nữ nhìn này, nhưng không có nghĩ đến tại hôn lễ sắp đến thời điểm hắn vậy mà biết như thế cái kình bạo tin tức. Một nháy mắt một tia hối hận liền hiện lên ở hắn trong lòng. Đây chính là cái kia giáo trà đạo lão sư. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở cái này bên trong phát ngôn bừa bãi rác rưởi một cái, ngươi là thế nào hôn đến nơi đây? Còn không tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Vào thời khắc này Khương Vô Nhân đột nhiên quát to lên một mặt kinh hỉ thần sắc. Không thể nghĩ đến Khương Nhược Đồng lão sư vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong, nàng trước đó một mực tại Khương gia tinh cầu phía trên căn bản cũng không biết Trần Vũ tại Hàn gia tinh cầu bên trên đến cùng là dạng gì thân phận. Nàng chỉ nhớ rõ Khương Nhược Đồng vì cái này lão sư không tiếc muốn giết nàng. Càng la dọa đến nàng tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Phần này nhục nhã tất cả đều bị nàng tính tại Trần Vũ trên đầu. Bây giờ tại cái này bên trong Trần Vũ cũng dám đứng ra lập tức liền để Khương Vô Nhân một phát. Tại tứ đại gia tộc đại bản doanh nàng muốn nghiền chết một cái ngoại lai lão sư quả thực dễ như trở bàn tay. Có ai không? Cho ta đem cái này phế vật cho đánh đi ra. Lần này thế nhưng là chúng ta tứ đại gia tộc đại hỷ sự, làm sao lại có như là mèo cũng được mà chó cũng được hôn tiền đến. Khương Vô Nhân chống nạnh quát to lên thần sắc phách lối. Ba. Một cái vang dội cái tắt trực tiếp vang lên. Khương Vô Nhân che lấy gương mặt của mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện. Ở đâu bên trong phụ thân của mình Khương Phá vậy mà một mặt nộ khí nhìn xem mình hung hăng đánh mình một bàn tay. Cha ngươi làm gì? Vì cái gì đánh ta? Khương Phá thần sắc lạnh lẽo lạnh giọng nói, ngậm miệng. Không được đối Trần Vũ vô lễ. Hắn không phải ngươi có thể đắc tội tồn tại. Khương Phá trong lòng đã phỏng đoán Trần Vũ muốn làm gì, chỉ là hiện tại Trần Vũ không có nói ra hắn còn trong lòng còn có một tia ảo tưởng. T. Khương Vô Nhân chấn động kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, cái này nam nhân đến cùng là thân phận gì vậy mà để cho mình phụ thân cái này chưa từng có đánh qua mình người bỏ được đánh mình một bàn tay chỉ vì khó lường tội đối phương. Trần Vũ quét hàn như phong một chút cũng không có đáp lời mà là nhìn xem Khương Nhược Đồng cười nhạt. Nhược Đồng, ta tới đón ngươi trở về. Sư đệ của ngươi sư muội đang chờ ngươi về nhà. Bất luận lớn bao nhiêu khó xử ta giúp ngươi gánh. Đi nhớ phía sau của ngươi còn có lão sư. Thanh âm nhàn nhạt dù không cao càng lại là dị thường kiên định quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường tràn ngập không thể nghi ngờ bị đạo. Khương Nhược Đồng thân thể chấn động mạnh một cái, kia nguyên bản không có chút nào sinh khí trên gương mặt trong lúc đó hiện ra muôn vàn cảm xúc. Hai hàng thanh lệ bỗng nhiên trượt xuống. Ấm áp, an tâm. Một cỗ dòng nước ấm tại Khương Nhược Đồng trong lòng không ngừng phun trào. Phụ thân chưa từng cho nàng ôn nhu Trần Vũ cho nàng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tất cả nan đề đều là không phải nan đề. Dù là mẹ của mình còn bị khống chế tại Khương gia bên trong nàng cũng không còn lo lắng bởi vì nàng tin tưởng vững chắc có mình lao sư tại hết thảy nan đề đều tương nên khó mà giải. Che lấy miệng của mình Khương Nhược Đồng đã khóc thành một cái nước mắt người nàng trùng điệp nhẹ gật đầu, tất cả áp lực ủy khuất tất cả đều tại thời khắc này tùy ý chạy xuôi ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này tân nương vậy mà là Trần Vũ học sinh. Đây là muốn tức thân. Thế cái này đây là đang đánh tứ đại gia tộc mặt ta. Không được. Nàng là nữ nhân của ta. Đêm nay nàng còn muốn hầu hạ ta. Ngươi thì tính là cái gì lại muốn mang nàng đi. Khương gia sợ ngươi, ta Hàn gia cũng không sợ ngươi. Đây là đang ta Hàn gia địa bàn lên. Giờ phút này Hàn Thụy điên cuồng la ầm lên. Hàn Như Phong cũng là sắc mặt xanh xám, Trần Vũ sợ tác sở vi không khác tại nhiều người như vậy trước mặt đánh hắn mặt để bọn hắn mặt mũi để vào đâu. Không chỉ là hắn, mấy người khác sắc mặt cũng không phải quá tốt, dù sao tứ đại gia tộc người thế nhưng là có vinh cùng đinh có nhục cùng đục. Không có bất kỳ người nào có thể chạy mở. Trần Vũ mặc dù lão sư của ngươi chính là tuyệt hành giả bất quá cho dù là lão nhân gia ông ta cũng không có quyền lợi can thiệp ta tứ đại gia tộc sự tình đi. Đừng quên cái này bên trong là vô vi bị giới. Tại cái này bên trong là long ngươi muốn cho ta quật lại là hổ ngươi muốn cho ta nằm lấy ai đến đều muốn thủ quy củ của chúng ta. Tiếng nói rơi Hàn Như Phong đống nhiên bước ra một bước một thân khí thế không hề cố kỵ tứ tán ra. Cùng lúc đó ba người khác cũng là bước ra một bước không giữ lại chút nào triển hiện trên người mình khí thế. Nhất thời toàn bộ trên quảng trường dị thường kiềm chế. Mỗi người đều cảm thấy hô hấp chỉ trệ hãi nhiên nhìn xem trên đài cao bốn người. T. Đây chính là vô vi gia tộc tứ đại gia chủ thực lực A. Khủng bố quả nhiên khủng bố. Ai Trần Vũ quá mức tự đại, dù là hắn là tuyệt hành giả đệ tử nhưng cái này bên trong thế nhưng là tứ đại gia tộc đại bản doanh tứ đại gia tộc gia chủ đều là ngưng thần cảnh chút thành tiểu siêu cấp cao thủ mà lại tại cảnh giới này bên trong cũng là đỉnh tiêm tại cái này bên trong vậy mà ở trong nói ra những lời này chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thư trẻ tuổi nóng tính thật sự coi chính mình là cái gì đại anh hùng rồi. Cho dù là tuyệt hành giả cũng không dám không kiêng nể gì như thế đi hắn. Còn chưa đáng kể. Mọi người thấy một màn này tất cả đều không coi trọng Trần Vũ. Giờ phút này Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại thần sắc không gặp mảy may bối rối khỏe miệng phát họa ra một vòng khinh miệt tiêu dung. Quy củ. Không tránh né chút nào Trần Vũ cũng là bỗng nhiên bước ra một bước. Ta Trần Vũ ở địa phương chỉ có một loại quy củ đó chính là quy củ của ta. Cái khác hết thể đều cho ta nhường đường. Ông. Một đạo kỳ dị tiếng vang truyền khắp toàn trường liền thấy tại Trần Vũ trong tay một đem kim quang lập lòe kiếm ánh sáng nổi lên. Bá Long kiếm ra sát kiếp sắp nổi. Chương 1013, đổ ước. Chương 1013, đổ ước. T. Trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trên quảng trường trực tiếp vang lên. Ai cũng không nghĩ tới đối mặt tứ đại gia tộc gia chủ bức bách Trần Vũ vậy mà cương liệt như thế trực tiếp muốn chiến. Khó nói hắn muốn lấy lực lượng một người đối cứng tứ đại gia tộc gia chủ. Quá làm loạn. Đây quả thực quá làm loạn. Có người lắc đầu thẳng thắn cũng có người chẳng thèm ngó tới. Thư thật sự coi chính mình có tuyệt hành giả làm lao sư liền có thể như thế làm cắn a. Quả thực chính là muốn chết. Yến Tình Tuyết đám tiểu bối tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hắn bất quá cùng ta niên kỷ tương tự lại là làm đời ta cũng không dám làm sự tình thật sự là hào hùng. Không đừng nói là làm loại chuyện này ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tang Sinh ánh mắt phức tạp mặc dù khắp nơi bị Trần Vũ áp chế nhưng là bây giờ hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lại là một mảnh kính nghệ. Cường giả vĩnh viễn được người tôn kính. Hiện tại Trần Vũ đã để hắn triệt để tin phục. Mà bên cạnh hắn Tàng Nguyên Bá lại là ánh mắt rung động sắc mặt ngưng trọng dị thường. Làm sao rồi? Tang Sinh nhìn thấy Tàng Nguyên Bá dáng vẻ có chút kỳ quái. Tàng Nguyên Bá sắc mặt thay đổi liên tục lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chẳng biết tại sao trận chiến đấu này theo lý mà nói hẳn là Hàn Như Phong bốn người nắm vững thắng lợi thế nhưng là ta lại cảm thấy cuối cùng thắng được người sẽ là Trần Vũ. Vâng. Tàng Sinh mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Tàng Nguyên Bá tuyệt đối nghĩ không ra hắn vậy mà lại nói ra những lời này. Không thể nào đây chính là tứ đại gia tộc gia chủ a mỗi người thực lực đều là thâm bất khả chắc chỉ là một cái Trần Vũ làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Tàng Nguyên Bá nở nụ cười khổ nói, theo lý mà nói tự nhiên là như thế thế nhưng là chẳng biết tại sao ta nhưng thủy chung cảm giác Trần Vũ sẽ cười đến cuối cùng. Nếu như bốn người kia cùng hắn là địch kia cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cái này. Tàng Sinh ngốc tại chỗ quay đầu nhìn Trần Vũ ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Sau đó sắc mặt của hắn cũng là cổ quái. Bị tiểu nói này ta vậy mà cũng cảm thấy khả năng thật sẽ là dạng này. Mà vừa lúc này Tàng Sinh thân thể đỗng nhiên dừng lại một cố không cách nào nói rõ sợ hãi cấp tốc bỏ lên trên hắn khuôn mặt. Ngươi còn nhớ hay không phải chúng ta trước đó tại số một nơi ở cảm giác được kia cô bá thiên tuyệt địa vô thượng khí thế. Hẳn là. Cái gì? Tàng Nguyên Bá cũng là thân thể rung mạnh thông suốt quay đầu nhìn Tàng Sinh một đôi mắt trận thật lớn hiện ra hắn rời sông lấp biển tâm tình. Ngươi nói là lúc trước tuyệt hành giả cũng không có tại số một trong chỗ cố khí thế kiệt nhưng thật ra là Trần Vũ trên thân tản ra. Tàng Sinh nhẹ gật đầu hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nếu như không có thực lực tuyệt đối hắn lại thế nào dám lớn lối như vậy cũng dám tại loại trường hợp này làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Lấy Trần Vũ cho tới nay biểu hiện ta không tin hắn là như vậy vô não người. T. Tàng Nguyên Bá hít một hơi lãnh khí làm sao cũng không che giấu được nội tâm chấn động. Quay đầu nhìn xem giữa sân kia đạo một tay cầm kiếm ngạo nghệ thân ảnh ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Là, kia một ngày mình cũng không có nhìn thấy tuyệt hành giả. Kia một ngày Trần Vũ lực lượng đột nhiên kinh khủng như vậy đánh mình giống như là chơi đồng dạng. Kia một ngày tại số một trong chỗ căn bản cũng không có tuyệt hành giả chỉ có Trần Vũ. Nếu là như vậy, nhìn xem Hàn Như Phong bốn người Tàng Nguyên Bá sắc mặt trở nên rất là kỳ quái. Mẹ nó các ngươi trước mặt người trẻ tuổi này thế nhưng là mạnh đến biến thái quái vật a. Toàn bộ tràng diện bầu không khí cực kỳ khẩn trương bất kỳ một cái nào hơi tiểu nhân cử động đều có thể gây nên một trận đại chiến. Hàn Như Phong bốn người đứng tại trên đài cao cũng không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển đến bây giờ một bước này. Trần Vũ bọn hắn cố nhiên không thèm để ý nhưng là tại sao lưng Trần Vũ thế nhưng là có một cái tuyệt hành giả. Lúc ấy tuyệt hành giả một quyền đánh nát thí linh ma trùng bá đạo bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt nếu như chọc giận tuyệt hành giả chỉ sợ lấy thân phận của bọn hắn cũng không dễ chịu. Nhìn nhau một cái bốn người lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Sau đó tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm bốn người cùng nhau nhẹ gật đầu. Trần Vũ ngươi là tuyệt hành giả học sinh chúng ta không nguyện ý làm khó dễ ngươi hôm nay chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba trưởng ta liền để ngươi mang đi Khương Ngược Đồng. Hôm nay hôn lễ cũng trực tiếp hủy bỏ. Ý của ngươi như nào? Hàn Như Phong lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt không nghĩ tới Hàn Như Phong sẽ đưa ra như thế một cái đề nghị. Ta tạo đây không phải làm cho Trần Vũ lui lại a? Hàn Như Phong công kích há lại dễ dàng như vậy tiếp xuống. Đúng vậy a ta nếu là Trần Vũ nên ở thời điểm này lui ra không phải hắn chờ chút bại đó cũng là công bằng đánh cược liền xem như tuyệt hành giả đến cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hàn Như Phong quả nhiên là cáo giả nếu như Trần Vũ cự tuyệt đó chính là Trần Vũ lùi bước bảo toàn Hàn gia mặt mũi nếu như Trần Vũ đáp ứng lấy Hàn Như Phong thực lực chắc hẳn Trần Vũ cũng không tiếp nổi bất luận tính thế nào đều là Hàn gia chắc thắng a. Mọi người tất cả đều phân tích ra. Nhưng là Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại cười đến ý vị thâm trường. Ngươi xác định? Hàn Như Phong cười lạnh một tiếng nói, không sai nếu như ngươi không dám liền tranh thủ thời gian rời đi không muốn cho tuyệt hành giả mất mặt. Ngươi dù sao còn tiểu mà lại hôm nay là ngày đại hỷ chúng ta làm trưởng bối có thể không so đo ngươi bất kính. Bạch. Trần Vũ vung mạnh tay lên bá long kiếm từ từ tiêu tán hắn nhàn nhạt chắp hai tay sau lưng trong mắt tràn ngập khinh miệt thần sắc. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta tự xưng trưởng bối. Ta hôm nay liền lấy nhục thân tiếp ngươi một trưởng, để các ngươi biết không có người có thể đụng đến ta học sinh. Tới đi. Một tiếng gào to vang vọng toàn trường tất cả mọi người đều là mắt sáng lên bị Trần Vũ khí thế chấn nhiếp. Tốt tốt bá đạo khí thế. Cách gần đó người nhịn không được mở miệng nói. Tàng Nguyên Ba cùng Tàng Sinh nhìn nhau từ lẫn nhau trong mắt bọn hắn đều có thể nhìn thấy một cô phức tạp. Đúng. Chính là phức tạp. Nếu như bọn hắn suy đoán không sai Trần Vũ đón đỡ Hàn Như Phong một trường quả thực chính là không có áp lực chút nào. Ai Hàn Như Phong lần này mặt của ngươi nhưng là muốn em lớn. Tàng Nguyên Ba lắc đầu thở dài. Giờ phút này Hàn Như Phong bước ra một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Đã như vậy vậy ngươi cũng đừng trách tay ta tay. Vâng. Hàn Như Phong khí thế trên người bỗng nhiên điên cuồng cất cao hắn giơ bàn tay lên một cái vi hình vòi rồng hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Vi hình vòi rồng chỉ ở trong chốc lát liền tăng vọt mấy lần lớn tiểu trên trời mây trắng vậy mà trực tiếp bị cái này vòi rồng trực tiếp hấp xả xuống tới triệt để xé nát. Tên một trưởng này vậy mà khủng bố như thế, hẳn là chính là Hán Hàn Như Phong tuyệt học cựu kiếp diệt vân trưởng. Có người chấn kinh mở miệng. Đột nhiên, Hàn Như Phong thân ảnh lóe lên tựa như diều hâu vồ thỏ mang theo vô thượng khí thế đối Trần Vũ đống nhiên mà tới. Trần Vũ cút đi cho ta. Cựu kiếp diệt vân trưởng. Chương 1014, Thập Phương phải sợ hãi chương 1014, Thập Phương phải sợ hãi một trưởng gia phong vân dũng động. Hàn Như Phong áo bào cổ động trận mắt tròn xoe thế ra chi chủ hùng hồn khí thế không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Tại Trần Vũ bên cạnh mọi người tất cả đều là sắc mặt tái đi cảm thấy trong lòng đống nhiên giật mình lập tức hướng ngoại tán đi ngay cả như vậy mãnh liệt kình phong cũng là thổi đến mọi người áo bào tung bay. Như thế một trưởng Trần Vũ làm sao có thể kháng xuống tới? Có người hãi nhiên thất sắc. Thừa Khương Nhược Đồng ngươi là ngớ ngẩn ngươi lão sư cũng là ngớ ngẩn. Là tuyệt hành giả học sinh thì thế nào? Vậy mà ngạnh kháng Hàn gia chủ một trưởng. Hắn cho là mình tính là thứ gì? Ta cho ngươi biết hôm nay ai đến cái này bên trong đều cứu không được ngươi. Ngươi chú định muốn bị Hàn Thụy xem như đồ chơi. Khương Vô Nhân một mặt cay nghiệt khỏe miệng cười lạnh không thôi. Khương Nhược Đồng lại là ánh mắt trầm ngưng. Nàng tin tưởng mình lão sư, tuyệt đối sẽ không thua, bởi vì lão sư của hắn chính là vô địch đại danh tử. Ha ha Trần Vũ ngươi thằng ngu, cũng dám ngạnh kháng cha một trưởng. Con mẹ nó ngươi cũng quá tự tin đi. Lão tử hôn lễ há lại ngươi có thể quấy rầy. Lão ba hắn chính là đang đánh mặt của ngươi phế hắn cho ta. Hàn Thụy tại trên đài cao điên cuồng kêu gào một mặt điên cuồng thế nhưng lại không có người chú ý tới trong mắt của hắn lại là một mảnh tỉnh táo cực hạn tỉnh táo. Cùng biểu hiện ra ngoài điên cuồng hoàn toàn khác biệt. Mà giờ khắc này Hàn Như Phong đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Ầm. Gió lốc tứ tán kịch liệt tiếng nổ vang để quảng trường thổ địa đều là ầm vang vỡ nát hóa thành tre khuất bầu trời khói bụi nương theo lấy mãnh liệt khí lưu lấy Trần Vũ làm trung tâm hướng về tứ phương kịch liệt đánh tới để người mắt mở không ra. Ước chừng qua chừng 10 giây lúc này mới Trần Ai lập điện. Thế nào? Thế nào rồi? Mọi người nhịn không được nhìn về phía giữa sân. Mà tại trên đài cao Khương Vô Nhân thì là cười nở hoa. Lạc 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 Khương Nhược Đồng người đoán lão sư của ngươi có phải là đã bị đánh bay ra quảng trường rồi? Lạc 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 đây cũng là ngươi ngớ ngẩn lão sư vì ngươi hôn lễ cống hiến một lần đặc sắc tuyệt luân biểu diễn à? Quay đầu Khương Vô Nhân tiếu dung nháy mắt cứng đờ đột nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cả khuôn mặt bên trên đều là cực độ chấn kinh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Khương Vô Nhân thét chói tai vang lên thanh âm đều triệt để biến. Hắn nhìn thấy cái gì? Bốn nên bay ra ngoài Trần Vũ giờ phút này vậy mà đứng tại kia bên trong mặc cho Hàn Như Phong tay chống đỡ tại trên ngực của mình thậm chí ngay cả nửa bước cũng không lùi lại. Mà y phục trên người hắn dưới chân mặt đất đều không có tổn hại chút nào. Nhưng là Hàn Như Phong bên kia lại là hai con chân thật sâu khảm vào dưới chân thổ địa cả người trên thân đã là triệt để ướt đẫm trên đầu còn tại bốc lên trận trận khói trắng. Đây là thể nội công pháp vận chuyển tới cực hạn biểu hiện a. Tĩnh mịch. Triệt để tĩnh mịch bao phủ toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều há to miệng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hàn Như Phong tuyệt cường một trường vậy mà vô dụng. Trên đài cao nó hơn ba người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn nhìn một màn trước mắt con ngươi kịch liệt diêu động. Cái này đây là đang nằm mơ a. Cựu kiếp diệt vân trưởng cho dù là bọn hắn cũng không thể ngạnh kháng xuống tới thế nhưng là Trần Vũ vậy mà tại không có hoàn thủ tình huống dưới sinh sinh cả lại. Tàng Nguyên Ba cùng Tàng Sinh hai người lại là nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt có một cô khẳng định. Không sai. Trước đó tại số một trong chỗ phóng xuất ra kia khí thế khủng bố người không phải người khác chính là Trần Vũ. So tộc ta tế tự tượng thần khí thế còn mạnh hơn. Cái này Trần Vũ thật là người a. Tàng Nguyên Ba thậm chí cũng hoài nghi bắt đầu Trần Vũ có phải hay không cái gì hy hữu ma thú chuyển thế. Nhìn xem Hàn Như Phong Tàng Nguyên Ba lại dâng lên một chút thương hại. Ngươi vì sao muốn trêu chọc hắn đâu? Giờ phút này Hàn Như Phong sững sờ nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong trống rỗng. Ta đánh trúng hắn rồi sao? Ta hẳn là đánh trúng hắn đi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ta thắng rồi sao? Một nháy mắt Hàn Như Phong đầu góc bên trong không ngừng dâng lên loạn thất bát tao vấn đề sau đó mới đột nhiên chấn động tất cả ngốc trệ đều biến thành đồng đậm hoảng sợ. Vô biên hoảng sợ. Mình mạnh nhất một trưởng vậy mà ngay cả để hắn lui bước đều làm không được. Uy ngươi trưởng hơi yếu a. Một cái thanh âm đạm mạc tại Hàn Như Phong bên tai lại là tựa như kinh lôi. Ngươi làm sao lại như vậy? Hàn Như Phong liền nói chuyện đều trở nên run rẩy vậy mà một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn bị Trần Vũ dọa cho bệ mật gần chết. Ta thụ ngươi một trưởng vậy ngươi cũng tiếp ta một trưởng đi. Ông. Trần Vũ trực tiếp phất tay tựa như là đập con rồi chụp về phía Hàn Như Phong. Nhưng là Hàn Như Phong lại là con ngươi kịch co lại cả người dọa đến đều là mồ hôi mau dựng ngược. Trần Vũ hoàn toàn không có sử dụng Hoàng Long nguyên lực bèn bèn lực lượng của thân thể liền trực tiếp đem không khí rút bạo. Tại Trần Vũ năm ngón tay ở giữa từng cái khí lưu vòng xoáy phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào đủ để muốn gặp một trường này đến cùng có gì cùng uy lực. Giống. Hàn Như Phong gầm nhẹ một tiếng bắp thịt toàn thân bỗng nhiên kéo căng thể nội chân lực toàn lực vận chuyển tại mình thể đồng hồ bày ra mấy chục đạo phòng hộ. Thế nhưng là không dùng. Những cái kia ở trong mắt người khác không thể phá vỡ vòng phòng hộ tại Trần Vũ một trường này phía dưới chỉ là chèo chống trong chốc lát liền hoàn toàn vỡ nát. Trần Vũ bàn tay vậy mà không có chút nào giảm tốc trực tiếp phiến tại Hàn Như Phong trên thân. Giang giác. Chỉ nghe được một trận gãy xương thanh âm Hàn Như Phong cả người lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược ra ngoài hung hăng nện ở trên đài cao. Phốc qua. Hàn Như Phong phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt nháy mắt tái nhợt mà tay của hắn càng là lấy một cái quỷ dị tư thế nhân vật phản diện độ gãy đi qua mắt thấy là đã triệt để biến mất. T. Thấy cảnh này Khương Phá ba người đều là hung hăng giật mình con ngươi nhịn không được co lại. Đây chính là Hàn Như Phong a. Cùng bọn hắn thực lực không kém bao nhiêu kết quả chỉ là vừa đối mặt liền bị Trần Vũ phế bỏ một tay. Nếu như đổi thành bọn hắn lên kết quả kia. Vừa nghĩ đến đây ba người đều là sức sở bọn hắn đột nhiên đổi phế phát hiện cho dù là bọn hắn tiến lên kết quả cũng sẽ không tốt đến đó bên trong. các ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Hoặc là ta có thể đón thêm mỗi người các ngươi một trưởng. Ba người hô hấp chỉ trệ, tất cả đều nở nụ cười khổ. Mỗi người một trưởng là muốn để bọn hắn tất cả đều phế rồi sao? Bọn hắn còn không nghĩ. Nhìn lẫn nhau một chút, bốn người một mặt thất bại. Ta cùng nhận thua. Hôn ước hủy bỏ. Vâng. Một câu ra tất cả mọi người đều sửng sốt. Hôn ước cứ như vậy hủy bỏ rồi. Nhìn xem Trần Vũ, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập hãi nhiên. Hắn thật làm được. Một người làm cho tứ đại gia tộc triệt để cúi đầu, mà lại hoàn toàn không có sử dụng tuyệt hành giả tên tuổi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, tất cả đều là chấn động không hiểu. Lúc này Trần Vũ nhìn xem Khương Vô Nhân cười lạnh lạnh. Nhược đồng cho ta phiến tiện nhân này. Chương 1015, chỉ có ta đẻ người không có người ép ta. Chương 1015, chỉ có ta đẻ người không có người ép ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Khương Vô Nhân ra đầu một nổ lập tức hét lên. Khương Nhược Đồng, ngươi ghi nhớ thân phận của mình. Ngươi bất quá là cái tỷ nữ sinh tiện chủng, làm sao dám đụng đến ta? Đừng quên mẫu thân ngươi thế nhưng là tại mẹ ta tay bên trong đâu. Dám đụng đến ta một chút, tin hay không ta trực tiếp để người giết mẹ ngươi. Ác độc lời nói vang vọng toàn bộ trên quảng trường, nhưng là không ai nói ra dị nghị. Khương gia sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút ít. Khương Nhược Đồng cho dù là tư chất ngút trời tại Khương gia loại này đẳng cấp xâm nghiêm địa phương cũng chú định không được coi trọng. Bởi vì nàng mẫu thân là cái tỷ nữ, mà nàng chỉ là một cái nam nhân say rượu mất lý trí sản phẩm thôi. Khương Phá đứng tại kia bên trong sắc dị thường khó coi, mịt mở quét mắt Khương Nhược Đồng, trong ánh mắt trừ chán ghét bên ngoài vậy mà không có một tia ôn nhu. Đều là gia hỏa này mới khiến cho ta Khương Phá tại trước mặt nhiều người như vậy ném như thế lớn mặt. Ta lúc đầu liền không nên đem cái này nghiệt chủng sinh ra tới. Trong lòng lại không đầy, Khương Phá cũng không dám biểu lộ ra, dù sao hiện tại Khương Nhược Đồng phía sau thế nhưng là có Trần Vũ tại. Nhược Đồng, các ngươi dù sao cũng là máu mủ tình thâm, ngươi làm sao nhẫn tâm đánh ngươi muội muội? Nàng nàng vẫn còn con nít ta. Ngươi tuổi tác so hắn giải khó nói, liền không biết đạo để cho nàng. Khương Phá một mặt đau lòng nhức óc nói, cười lạnh hiện lên ở Khương Nhược Đồng trên mặt, đột nhiên cái này cười lạnh liền biến thành cực hạn lạnh lùng. Muội muội, nàng chưa từng coi ta là tỷ tỷ của nàng, ngươi làm sao từng coi ta là con gái của ngươi? Bước ra một bước, Khương Nhược Đồng trừng mắt Khương Phá, thanh âm lập tức cao vút. Nóng bức phía dưới, ngươi mang theo nàng trong phòng nghỉ mát, lại làm cho mẹ con chúng ta tại vườn bên trong vì ngươi trồng thuốc. Mẫu thân của ta mấy chuyến nóng ngất đi ngươi, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện một lần. Nghiêm hàn bên trong mẫu thân của ta bệnh cũ phát tác, ta quỳ gối ngươi cùng Khương Vô Nhân trước mặt chỉ cầu một bát nước thuốc cho ta mẫu thân đủ ấm thân thể. Kết quả Khương Vô Nhân nói mẫu thân của ta chính là tiện mệnh một đầu không đáng cứu. Ngươi có nhớ hay không lúc ấy ngươi cau mày giống nhìn rác rưởi đồng dạng nhìn ta, nói ta cùng mẫu thân của ta chính là chỉ biết đạo lãng phí đồ vật rác rưởi. Ha ha, cũng nhờ có năm đó sủng vật của ngươi cho cũng sinh bệnh, mẫu thân của ta mới có thể uống sủng vật của ngươi cho uống không hết nước thuốc vãn hồi một mạng. Khương Nhược Đồng càng nói càng kích động, thanh âm đều nghẹn ngào trong mắt nước mắt, vốn định cưỡng ép chịu đựng thế nhưng lại làm sao cũng không nhịn được. Nhiều lắm, ủy khuất nhiều lắm. Lần này cũng là bởi vì mẫu thân mình bị bọn hắn khống chế trong tay, Khương Nhược Đồng sợ mình mẫu thân gặp độc thủ, lúc này mới không thể không gả cho Hàn Thụy. Nàng vốn cho rằng đời này đều lại vô hy vọng, thế nhưng là Trần Vũ xuất hiện lại như là một đạo quang mang chiếu sáng nàng cái này mấy chục năm hắc ám thời gian. Hung hăng lau khô nước mắt, Khương Nhược Đồng nhìn hằm hằm Khương Phá lại đạp một bước. Khương Phá, ngươi có gì mặt mũi nói máu mủ tình thâm? Ngươi có gì mặt mũi nói hắn là muội muội ta? Ngươi có gì mặt mũi để ta để cho nàng? Tam vấn lối ra, Khương Phá hơi đỏ mặt lại bị ép tới liền lùi lại ba bước. Trên quảng trường mọi người nhìn xem Khương Phá trong ánh mắt càng là tất cả đều là khinh bị thần sắc, để Khương Phá sắc mặt càng đỏ. Hừ, ta không cùng ngươi nhiều lời. Quay đầu Khương Phá nhìn xem Trần Vũ trên mặt lại treo lên lấy lòng tiêu dung. Trần Vũ, ngươi nhìn chúng ta đã dựa theo lời ngươi nói giải trừ hôn ước, không biết ngươi có thể lấy cho ta cái mặt mũi. Về sau Khương Nhược Đồng ngươi mang đi, ta coi như không có nữ nhi này, nhưng là Vô Nhân dù sao cũng là ta thân cốt đục, nàng vẫn còn con nít không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần cùng tiểu hài tử so đo đi, nếu như nàng đắc tội ngươi ta thay nàng xin lỗi ngươi. Khương Phá hướng phía Trần Vũ cong xuống thân thể, đồng thời hô Khương Vô Nhân cũng hướng Trần Vũ xin lỗi. Hắn biết khẳng định là vừa rồi Khương Vô Nhân nói lời bị Trần Vũ nghe tới. Nên miệng Khương Vô Nhân không cam lòng đối Trần Vũ cúi mình vai chào lẩm bẩm nói, thật xin lỗi. Nhìn xem hai người Trần Vũ cười tiếu dung rất lạnh, so mùa đông gió còn lạnh hơn tràn ngập túc sát. Hắn vẫn còn con nít kia, Khương Phá ngươi vẫn còn con nít ta. Có chút sự tình nếu như xin lỗi liền có thể giải quyết, kia muốn lực lượng làm cái gì? Không có người có thể làm cho đệ tử ta bị ủy khuất còn tiêu dao tự tại. Cho tới bây giờ chỉ có ta Trần Vũ đệ người, không có người khác ép ta. Ngươi không được, con gái của ngươi càng không được. Tiếng nói rơi, Trần Vũ nhìn xem Khương Vô Nhân thần sắc đạm mạc. Ngươi nếu là dám động được đồng mẫu thân ta liền diệt ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Khương cả nhà. Vâng. Khương Vô Nhân sững sờ. Khương Phá sững sờ. Toàn bộ trên quảng trường mọi người tất cả đều sửng sốt. Trần Vũ hắn vì mình một cái học sinh lại muốn hủy đi một cái vô vi gia tộc. Đây là gì chờ phách lối gì chờ bá khí? Ngươi ngươi dám? Khương Vô Nhân ngu ngơ một lát âm thanh hô lên. Thử. Ngươi ngược lại là nhìn xem ta có dám hay không? Nhược Đồng độc thủ. Vâng. Khương Nhược Đồng chấn động trực tiếp mấy cái điểm ra phong bế Khương Vô Nhân trên thân các nơi đại huyệt để nàng ra ngoài năng lực hành động, sau đó Khương Nhược Đồng một phát bắt được Khương Vô Nhân tóc đưa nàng lôi đến trước mặt mình. Khương Vô Nhân, sau lưng của ngươi là Khương gia. Thế nhưng là sau lưng của ta là lão sư của ta. Ngươi ghi nhớ hôm nay người đánh ngươi là ta Khương Nhược Đồng. Ba. Hung hăng một bàn tay trùng điệp đánh vào Khương Vô Nhân trên mặt. Một tát này lại nặng vừa vội để Khương Vô Nhân mặt nháy mắt liền sưng phồng lên. Ngươi ngươi cái tiện tỷ dám đánh ta? Khương Vô Nhân trừng trong mắt miệng đại trương lấy đầu góc trống rỗng. Nữ nhân này, cái này ti tiện nữ nhân, từ nhỏ đến lớn đều tùy ý mình khi nhục, bây giờ lại dám đánh mình. Không sai, đánh chính là ngươi. Khương Nhược Đồng mặt mày dựng lên trở tay lại một cái tát quát tới. Ba ba ba. Ngay cả tiếp theo mấy cái bàn tay để Khương Vô Nhân quả thực sắp điên. A, cha giết nàng cho ta. Giết nàng a. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng kêu to vang vọng đại cao. Khương Nhược Đồng ngươi làm càn. Thấy cảnh này Khương Phá giận. Đột nhiên một trưởng đối Khương Nhược Đồng phía sau lưng liền đánh tới. Khương Phá ta xem là ngươi làm càn. Như là thiên lôi thanh âm bỗng nhiên nổ vang ẩn chứa vô tận tức giận để người vì đó run sợ không thôi. Trần Vũ động. Một trường quét ngang mà ra tựa như trung lưu vỗ lên mặt nước lại như thiên đao đoạn không một đạo giải lụa màu vàng nóng trực tiếp đánh phía Khương Phá. Cái gì? Khương Phá cả người đều là choáng váng nổi giận gầm lên một tiếng rốt cuộc không để ý tới Khương Nhược Đồng song trưởng đồng thời đẩy ngang mà ra bỗng nhiên đánh vào giải lụa màu vàng nóng lên. Phốc qua. Giữa hai bên thậm chí ngay cả một lát rằng có đều không có Khương Phá cả người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài tựa như một cái vải rách bao tải từ trên đài cao hung hăng đập xuống. Mọi người nhìn lại tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này Khương Phá hai tay vậy mà đã tận gốc mà đứt. Một trưởng trực tiếp phế Khương Phá hai tay. Nể tình ngươi là Nhược Đồng cha để phân thượng ta chỉ đoạn ngươi hai tay. Một chút quét ngang hiện trường Trần Vũ chắp hai tay sau lưng làm càng kiệt ngạo. Học sinh của ta đánh người các ngươi còn có ai muốn ngăn cản? Cái này hai ngày làm việc bận quá thời gian đổi mới sẽ có chút không quy luật tiểu bạch ở đây cho mọi người xin lỗi mời các huynh đệ rộng lòng tha thứ. Hôm nay canh ba dâng lên.